Chương 62, học sinh mới chương 62, học sinh mới Trần Thiên Nam mở mắt tức giận đến run rẩy gầm lên. Di giờ con chó chết tiệt này chơi bẩn đúng không? Không có đại ca, vấn đề kỹ năng. Trần Thiên Nam câm nín không thèm để ý mà nhắm mắt lại tiến vào trong không gian chiến đấu mô phỏng một lần nữa luyện tập khả năng bắn súng, bên trong có rất nhiều súng ống, độ giật cùng các chỉ số tương quan của súng rất chân thực, mặc dù hắn chưa được bắn súng ống ngoài đời thật nhưng cũng không làm hắn ngỡ ngàng, trong lòng thích thú không thôi. Washington giờ cờ một cuộc họp trong lầu năm góc diễn ra, gồm bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tosmat, tổng thống Bài và những quan chức khác. Chúng ta sâu báo cáo đi. Bộ trưởng Tosmat lên tiếng, trên một màn hình rộng giữa căn phòng họp hiện lên hình ảnh chúng ta sâu, tất cả mọi người trong phòng họp đang quan sát qua màn hình điện tử. Báo ngài tổng thống, bộ trưởng trạm phát sóng HZ318 bị hai sinh vật ngoài hành tinh tấn công, chúng ta cử thiệt hại 384 binh lính với nhiều thiết bị quân sự khác mới có thể tiêu diệt được một trong hai, hiện tại đang tiến hành nghiên cứu sinh vật ngoài hành tinh, còn chuyện thứ hai một loại tín hiệu nào đó đã được chúng gửi ra ngoài vũ trụ thông qua trạm phát sóng. Tín hiệu được gửi đi đâu hiện tại chưa thể tìm ra dấu vết, rất có thể là gửi tín hiệu cho đồng loại của chúng, đây là phán. Đoán sơ bộ tôi với ngài bộ trưởng đã thống nhất. Nhìn hình ảnh sinh vật, cùng hình ảnh chiến đấu được cắt lại gửi về chiếu trên màn hình điện tử, trong phòng họp không khí nặng nề băng lên, Tổng thống Bài nhìn những người khác một lượt rồi nhìn bộ trưởng Tuấn Mạc. Vậy chúng ta nên chuẩn bị cho chiến tranh. Thưa ngài Tổng thống điều đó nên chuẩn bị. Vậy hãy cho tôi một lý do thuyết phục. Dĩ nhiên rồi ngài Tổng thống. Cuộc họp kết thúc, bộ trưởng Tuấn Mạc tháo nhẹ cả vạt trên cổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn màn hình điện tử, chúng ta sâu vẫn còn ở đó nhận mệnh lệnh. Cậu nghe rõ rồi chứ chúng ta, hãy cho tôi một chứng cứ thuyết phục. Rõ. Trần Thiên Nam sững sờ phát hiện niệm lực của mình có tác dụng mới, giống như một máy dò radar siêu cấp, hắn có thể nhìn thấy đồ vật như mắt thường trong khi không cần mở mắt, tác dụng này có tính xuyên thấu làm hắn rất vui vẻ, cái này mà đi đánh bạc thì khỏi nói vô địch, từ lần trước bị ở đỏ dạ tấn công tinh thần, về sau tu luyện tinh hà thiên đô quyết đã khôi phục lại còn có tăng tiến rõ ràng, coi như trong cái rủi có cái may. Khi Tuyết. Trần Thiên Nam dừng xe lại trước cổng, Tuyết đã đứng chờ hắn đi học, sau đó cả hai đến trường, trên đường đi trò chuyện như thường ngày. Đang đi thẳng tú cận phòng từ đâu ra chạy ngang nhìn Trần Thiên Nam nói: "Ê Nam chiều có kẹo đá bóng rảnh không?" "Đá bóng à? Ừ cũng rảnh." "Ok vậy để hẹn luôn đám kia, chiều nay đá sân gần trường, chỗ nhà văn hóa Lạng Giang ý biết rồi mấy giờ?" "3 giờ chiều." Nói xong thẳng tú lại vít ga lao đi như ma đuổi phóng bèo bèo lạng lách đánh bóng làm Trần Thiên Nam hít đầy khói bụi từ con chiến mã thời ông cố nội thẳng tú cận để lại cho bố con nó. "Cho tớ đi với." "Hả, tùy cậu thôi." "Được vậy đi qua nhớ gọi mình." Trần Thiên Nam cũng gật đầu chẳng để tâm phóng xe nhanh chóng đến trường. Vừa đến cổng trường đã thấy túm năm tụm ba toàn mấy anh trai tóc vàng khẽ khẽ đứng đầy cổng thì cũng hết hồn. Nam Nam thằng An học rốt dính đạn. Vừa thấy Trần Thiên Nam tới thằng Tú Cận nệ đi trước đã lao ra kéo hắn, Trần Thiên Nam há mồm ngạc nhiên, lại là thằng Cu An, thằng này cứ như nam châm hút nắm đấm ý nhỉ, bị đấm liên tục, Trần Thiên Nam thấy thoáng bên cạnh thằng An dính như keo là Hương Hà cũng thầm nuốt nước bọt hộ bọn kia, người thường muốn đánh với võ giả chân chính như Hoàng Hà thì chẳng khác nào lấy chân sút vào bê tông. Kệ mợ nó, có người yêu quên cả anh em cho nó như người, yên tâm con Hà nó không phải dạng vừa đâu, ba thằng tóc vàng trả đủ nó nhét cái răng. Trần Thiên Nam cười nết nết nói rồi dắt xe không để tâm tới thằng An, nhưng khi thấy Trần Thiên Nam lướt qua thằng An đang bị túm cổ áo, như người sắp chết bới vớ được phao cứu sinh gào lên. Đại ca cứu em. Trần Thiên Nam giả vờ giả điếc nhanh chân dắt xe vào trong trường để mặc thằng An như ngác như bò đái, thằng Tú Cận đi qua cười nết nết nói. Đại ca nói mày ăn cháo đá bắt không biết anh em là gì nữa nên kệ mẹ mày ha ha. Thằng An như ăn phải rồi đấp đấp không khí nhìn theo, đâu có muốn tình cảm anh em đi xuống mà do hắn vớ phải bà chẳng muốn cũng không được, thằng tóc vàng túm cổ nói. Mẹ mày tránh xa con bé Linh ra nếu không đừng có trách tao. Anh nhầm người rồi, em không có quen. Thằng An nếu máu lắc đầu trả lời. Mẹ mày còn dám chối, chiều hôm qua mày còn chở nó về cổng con gái. Hà đứng ở bên cạnh trận mắt hừ lạnh một cái rồi quay người rời đi để thằng An khóc lóc thảm thiết phía sau gọi theo. Không phải đâu Hà. Bụt bụt tự nhớ mặt bố đấy cứ liệu với tao. Tiết 2 giờ ra chơi cả bọn 3-4 thằng kéo nhau xuống lớp thằng An, thấy thằng bé đang nằm út mặt xuống bà mấy thằng túm lại an ủi bố về. Anh An không phải sợ, không có người khác thì còn có em. Thằng Quang ôm ấp ấp thỏ thẻ bên thai thằng An khiến mấy thằng cười hô hố. Bọn con gái lớp thằng An ngồi gần nổi cả da gà châm chọc thằng Quang cùng thằng An một bố, cả bọn cười ngặt nghẽo một hồi cuối cùng thằng Tú Cận mới nói. Chiều đá bóng sân chỗ nhà văn hóa Lạng Giang. Hạ kêu gì? Thằng An ôm mắt không biết là do mấy anh tóc vàng đấm hay do bạn gái đấm nước lên hỏi. Biết bài 2 triệu năm của đèn bầu không? Nó đấy. Ok con dê. Nay đừng có sủi đấy, hôm trước cũng sủi làm cả bọn thua chồng cả đít, Messi An tạ không vào sân anh em đá đến nổi, bị hành cho như con. Thằng Quang rẽm bỏ vỗ vô vai thằng An mà nói, như đang chút giận vụ hôm trước thằng An nó sủi cả bọn, thằng An cười hề hề nói. Hôm trước con vợ nó đau bụng, anh em thông cảm, nay chiến tranh lạnh tao đết quan tâm nữa, yên tâm không sủi. Trần Thiên Nam cũng vô vô vai thằng An cười cười. Cẩn thận không về cái Hà nó đấm cho rụng hết mẹ răng. Cả bọn lại cười lên hô hố rồi tiếng trống vào lớp vang lên, cả bọn giải tán ai về lớp đấy, trên đường về lớp thấy cô giáo chủ nhiệm dẫn theo hai học sinh sau lưng đi vào lớp, thằng Lân huyết bay. Mày ơi có gái, chị em sinh đôi nữa, ôi sinh bãi. Lau nước dãi đi kinh bỏ mẹ. Trần Thiên Nam không có quan tâm lắm. Cứ như vậy đi theo sau cô giáo chủ nhiệm với hai học sinh mới, đến cửa lớp thấy cô giáo cả bọn đang ầm ĩ vội ngậm miệng lại ngồi ngay ngắn. Ớ hai cái đứa này đi đâu bây giờ mới bảo. Em với Nam đi giặt rẻ lau hạ thằng Lân không biết móc từ đâu ra rẻ lau bảng dơ lên, cô chủ nhiệm khẽ lườm thằng Lân một cái rồi nói. Vào lớp đi. Thằng Lân vâng dạ rồi còn không quên cười với hai chị em sinh đôi học sinh mới, đột nhiên hai chị em quay sang cười nói với Trần Thiên Nam. Khi anh, lâu rồi mới gặp. Thằng Lân trợn mắt nụ cười trên môi cứng đờ, lại là thằng nam thằng nào số chó thế, đi tới đâu là gái bu tới đó. Thằng Lân trong lòng gào thét không ngừng. Chương 63, em họ Trần Thiên Nam ngạc nhiên, rồi nhìn kỹ hai gương mặt xinh đẹp, cảm giác có chút quen thuộc giống như một người, sau đó ngẩn người nói: Thương Thảo, sao hai đứa lại về Việt Nam? Bấy giờ Trần Thiên Nam mới nhận ra hai đứa em họ con cô Linh, con gái út của ông bà nội. Cô Linh phải nói là người giỏi giang nhất trong ba người con mà ông bà sinh. Cô học giỏi lắm, hồi đại học nhận học đồng một trường của Singapore nên sang bên đấy du học, rồi yêu đương với một anh cũng từ bên này du học, cả hai ở bên đó học tập và làm ăn. Lần gần nhất hắn gặp hai đứa em họ là lần do bố hắn cô Linh mới mang hai đứa em về Việt Nam. Bố mẹ về Việt Nam mang luôn hai chị em về ở luôn quê hương không đi nữa. Cô về không nói cho ông bà biết, hai đứa cũng giấu hay thật. Thương Thảo cười nhe răng ra hai bộ răng duyên khệm, Thương là chị gái mới nói. Em muốn tạo bất ngờ. Rồi rồi, vào lớp trước đã, ra chơi nói chuyện sau. Trần Thiên Nam vào lớp trước vừa ngồi vào chỗ tiếp nói. Ơ, học sinh mới cậu Vân à? Ừ, hai đứa em họ của tớ, bên Singapore mới về. Hai chị em Thương Thảo được cô chủ nhiệm gọi vào lớp giới thiệu. Đến lúc sắp chỗ ngồi, bọn con trai hú hét như lũ nghiện ngập thấy ma túy. Cuối cùng hai chị em được sắp một bàn mới dây giữa. Giờ ra chơi, Thương Thảo chạy lại kéo lấy Trần Thiên Nam xuống canteen. Hai đứa mỗi đứa một bên trái phải, cứ như là tỷ thiếp kéo Trần Thiên Nam đi. Ma cô với chú ở đâu? Bọn em ở tạm với ông bà với anh, rồi chuẩn bị xây nhà gần ông bà ngoại ở. Bên nhà bố phá sản bán hết rồi, chẳng còn lại gì nữa. Trần Thiên Nam nghe con bé Thảo nói thì sững sờ một lúc, cuối cùng thở dài cảm thán. Bên nhà chú Sơn chồng cô Linh không thích bên ngoại cho lắm. Chú Sơn là dân Hà Nội chính hãng, không thích cô Linh từ một vùng nông thôn đi ra. Nói trắng ra là ông bà bên đấy không thích nhà quê, cô chú yêu nhau rồi ở luôn bên đó cũng là vì một phần bên nội chú Sơn. Ông bà nội cũng vì thế mà lời ra tiếng vào với cô chú, biết là cô chú thương nhau nên ông bà mới lặng thinh, rồi tình cảm cũng dần dần xa cách. Trung quy lại cuối cùng vẫn phải quay về đất tổ nơi chôn rau cắt rốn mà sinh sống, âu nó cũng là cái số. Hai, rồi cô chú về Việt Nam rồi tính làm gì? Em cũng không biết nữa, bố mẹ không nói với hai chị em. Ừm. Trần Thiên Nam cũng biết mình không nên nhiều chuyện, dẫn hai chị em Thương Thảo xuống căn tin uống nước nói chuyện qua về trường lớp. Một buổi học trôi qua có chút sóng gió, tới trưa ra về Trần Thiên Nam đành sủi tuyết, phải chờ hai chị em Thương Thảo về nhà. Thằng Lân cũng sấn sổ lại chờ một người khi biết tin hai chị em là em họ của Trần Thiên Nam, hắn cũng không thể phân biệt được giữa hai chị em, chỉ biết cô chị tên Hương, cô em là Thảo, cứ gọi bừa chứ không thể phân biệt. Hai chị em giống nhau như hai giọt nước, tiếp xúc lâu dài may ra mới có thể phân biệt được. Cô chú về đến nhà thấy cô Linh cùng với Chu Sơn, hắn liền lên tiếng chào hỏi. Cô Linh đi lại giơ tay mà xoa xoa đầu hắn như ngày nào nói. Lớn nhanh thế suýt nữa cô không nhận ra, đẹp trai hơn bố mày hồi còn trẻ rồi. Hại dự. Một nhà quay quần bên mâm cơm chưa trò chuyện với nhau, ông nội thương cô Linh lắm nhưng ngoài mặt ông vẫn có vẻ mặt đanh lại mà mắng cô chú. Cơm nước xong xuôi mấy anh em dọn dẹp, con bé anh Thư cùng chị em Thương Thảo nhanh chóng dính nhau như sam, lôi nhau vào trong phòng con bé anh Thư một đoàn. Trần Thiên Nam cũng trở về phòng nghỉ trưa, tranh thủ ngủ lấy sức chiều còn đi đá bóng. Giữa chiều vừa dắt con xe ra sân, chị em Thương Thảo liền hỏi hắn: Anh Nam đi đâu đấy? Cho bọn em đi với, ở nhà chán đẻo, chị Thư đi học mất rồi không có ai chơi. Ách, anh đi đá bóng, nhưng mà không có xe, kẹp ba ra đường lớn gặp công an gô cổ lại là bỏ mỡ. Bố mẹ vừa đi mua xe cho bọn em, chờ em tí. Trần Thiên Nam à lên một cái, cũng phải thôi, đi học xa như vậy cũng nên đi xe máy cho nhanh, chứ mà đạp xe đạp có mà gãy chân mới đến trường. Một lúc sau cũng không biết là Thương hay Thảo dắt xe ra từ sau nhà, còn xe cục 81 Đài Loan mới cứng, thế là ba anh em nói với ông bà một tiếng rồi phóng xe đi. Tuyết ơi, mình ra đây. Trần Thiên Nam dừng xe ở cổng nhà Tuyết gọi với bảo, chỉ một lúc sau Tuyết đã chạy ra, tóc búi củ tỏi, mặc một chiếc áo thun màu xanh lá, quần cộc ngắn làm lộ ra cặp đùi trắng nón làm hắn không dám nhìn nhiều. Khi Thương Thảo, khéo lô Tuyết. Ba cô gái chào hỏi nhau rồi sau đó hai chiếc xe máy phóng đi trên đường, đến sân bóng đá thấy đám thằng Tú Cận, cả đám vừa thấy Trần Thiên Nam tới tất cả đều sáng mắt nhìn. Ôi, anh rể giấu kỹ thế, giờ mới lộ ra vợ em. Cút. Trần Thiên Nam đá văng mấy thằng cờ hó nhận anh rể không chút xấu hổ nào, nhận đóng em rể này về có mà nát nhà, không ra một cái thể thống cống danh gì không ăn thua. Hán Phú Phàng đá văng cả một đám không nhận, làm cho bọn nó mặt méo xẹo đi như đạp phải tất cả. Hương Hà bạn gái thằng An cũng tới, thế là bốn cô gái gia nhập An Hàng rủ nhau ra quán ăn hàng, cả bọn cũng vào sân khởi động thư giãn gân cốt. Thấy bên đối thủ có mấy thằng tóc xanh tóc vàng, Trần Thiên Nam hỏi thằng Tú Cận: Hẹn đâu kèo này đấy? Mấy thằng gần đây chúng nó gạ kèo mình trước, tao thấy cũng xoàng nên nhận. Vãi xịt, lớn nữa toàn dung sĩ diệt ống đồng thì bỏ mỡ. Yên tâm, tao nghe ngóng rồi, bọn này cũng gạt thôi, không ăn thua, có mày đánh nhau giỏi sợ chó gì bố con thằng nào. Thôi thôi tao xin, nó vác mẹ phóng lợn ra chạy còn trả kịp. Sau đó 10 phút trận đấu bắt đầu diễn ra, hai bên đá qua đá lại nhanh chóng, tỷ số nghiêng về bên Trần Thiên Nam sau quả vô lê cháy lưới đội bạn của thằng An. Đúng với cái danh Messi an tạng, nó đảo bóng như giang lạc qua hàng phòng ngự đối phương rồi hất bóng tung người bằng một cú vô lê như siêu sao trời Âu tung chân sút bay lưới đội bạn. A, thằng An bị hậu vệ đội bạn chơi xấu một cú phang thẳng ống đồng đón hạ, cả đám lao lại mà chửi tới: Con mợ mày đá kiểu gì đấy? Định chơi bẩn à? Quang rèm bỏ với thân hình hộ pháp giơ tay đẩy văng thẳng vừa triệt hạ thằng An ra, bên kia thấy vậy cũng xúm lại đẩy thẳng quang, hai bên lời qua tiếng lại đỏ gay cả mặt. Bấy giờ thằng An đứng dậy xua tay nói: Thôi thôi tao không sao, đá tiếp đi. Hai bên nhìn nhau không vừa mắt tiếp tục trận đấu, hết hiệp một tỷ số là 2, không nghiêng về bên Trần Thiên Nam, bên kia thua nên có vẻ hậm hực lắm. Sang hiệp 2 chơi thô bạo liên tục triệt hạ bên này, Trần Thiên Nam được chuyển bóng đẹp giơ chân sút một quả thật mạnh chéo góc nâng lên tỷ số 3-0, cả đám ăn mừng vui vẻ, bên kia tức giận chửi tới nhau đúng lên. Kết thúc trận đấy bên đội bạn thua với tỷ số 5-0, bọn kia hậm hực đưa tiền kẹo cho thằng Tú Cận, lườm cả đám rồi mới rời đi, sau đó cả đám rủ nhau ra quán nước gần sân bóng uống nước vui vẻ cùng nhau trò chuyện về trận bóng. Chương 64, Cổ Nguyệt Minh Đao chương 64, Cổ Nguyệt Minh Đao đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì một đám hơn chục thằng tóc xanh tóc đỏ, sang chỗ nửa mùa xuất hiện đi vào trong quán, trong đó có mấy thằng lúc này đá bóng, bọn kia chỉ ra chỗ đám Trần Thiên Nam đang ngồi, một thằng có vẻ đại ca dẫn cả đám sang bên này. Mẹ chúng mày, nãy vừa đá gãy chân thằng em tao, chúng mày tính thế nào đây? Ai gãy chân thì còn chưa biết đâu, tính vừa ăn cướp rồi la làng à anh trai. Cả đám biết thừa thằng này lấy cớ nói chuyện, lũ kia chơi xấu toàn dũng sĩ diệt ống đồng không thành, thua sấp mặt hiện tại gọi người dở quẻ, đúng là bọn tiểu năng. Thang An Học rốt tính tình cũng không phải dạng vừa, lúc nhịn được thì nhịn, lúc không cần nhịn thằng này trở mặt phát một. Bút. Con mẹ mày dạy mày nói chuyện với bố mày thế à? Tao tát vỡ mồm. Thằng đại ca bên kia to con, cao phải 1m8, cơ thể to như hộ pháp, vung tay tát thẳng vào má thằng An một cái. Cả đám Trần Thiên Nam liền bật dậy sẵn sàng lao vào chiến. Thang An giơ tay cản lại sờ sờ lên mà nhìn thằng vừa đánh mình. Ông anh tính nóng quá nhở? Biết anh hay chứ? Hôm nay cho thằng em một câu trả lời thích đáng, nếu không đừng trách thằng này nó gắt. Nghe thằng An nói bọn kia kiêng dè thành một đoàn, thằng đi đầu vừa đánh thằng An một cái vẻ mặt cũng cứng lại. Ở khu này ai chả biết tiếng anh hai, giang hồ máu mặt thật sự ở đây. Thư về nói với anh hai dạy dỗ cẩn thận chúng mày vào, lần sau không chỉ là một cái tát đơn giản đâu. Thằng kia chỉ tay vào mặt thằng An rồi giơ tay vô vô nhẹ vào mặt thằng An thêm hai cái, quay người lườm cả đám sau đó nghênh ngang rời đi. Qua chỗ bàn hai chị em Thương Thảo cùng Tuyết Hà đang ngồi thì dừng lại giơ tay ra định sờ má Tuyết. Ô mấy em gái xinh thế nhỉ, cho bọn anh làm quen. Tay còn chưa đến thì Hương Hà đã đứng dậy, bàn tay túm lấy tay thằng đại ca của nhóm kia vặn một cái bẻ quặt ra sau, chiều thức nối tiếp đầu gối tung lên một đòn vào giữa mặt thằng đại ca. Hình thể Hương Hà chỉ cao đến gần vai đối phương, cơ thể nhỏ nhắn tựa như không có bao nhiêu sức lực, nhưng một đòn vừa rồi đánh cho thằng đại ca to cao phụt cả máu mũi, mắt tối sầm lại ngã lăn ra đất ôm mặt mà la lộn. Đánh người yêu tao rồi tính cứ thế mà đi, làm gì đơn giản thế. Cả đám thằng Tú Cận, Lân, Quang há hốc mồm vô thức giơ tay cái về phía thằng An với ánh mắt khâm phục, cỡ này mà thằng An cũng tán đổ được thì đúng là châu bò ngoại hạng. Mẹ con chó cái này. Mấy thằng tóc xanh tóc vàng chỉ mặt rồi vung tay định tát Hương Hà, chị em Thương Thảo cũng bật lên cùng lúc tung chân đá thẳng vào mặt đối phương khiến cho thằng bé ngã văng về sau, máu mũi máu mồm cũng phụt ra ngã lăn đè lên người thằng đại ca. Bọn thằng Lân lại được một phen há hốc mồm trước võ nghệ của hai chị em Thương Thảo. Đánh. Trần Thiên Nam cũng kéo theo đám thằng quang lao vào mà quần chiến đấm túi bụi đám kia tới không biết trời trăng mây sao là gì nữa, đứa bị đánh gục đứa bỏ chạy, cả đám nhìn nhau cười một cái rồi nhanh chóng trả tiền chạy ra xe nổ máy mà phóng về. Ở lại lớn nữa là bị túm chứ chẳng chơi. Thằng Tú Cận cười hề hề đưa thêm chị chủ quán 500 coi như là đền bù, cũng không có tổn thất bản ghế gốc chai gì nhưng mà vẫn nên bồi thường người ta, chị chủ nhận tiền cũng chỉ cười khen. Đánh hay lắm, cái lũ mất dạy chúng nó nhìn mà ngứa mắt. Cả đám cùng một đường đi về lại cười nói về chiến tích của mình, thằng Quang bị một đấm vào mắt tím bầm miệng méo đi mà nói. Quả này về thì nát đít với ông già tao, mẹ nó đấm vào đâu không đấm lại đấm vào mắt, còn một bên tí nữa không khéo ông già đấm cho cân nốt ha ha, ông bố mày có hỏi thì cứ bảo con ngã vào nắm đấm chúng nó. Mẹ nó có phải mỗi mày đâu, tao cũng dính trưởng, ui đau. Thằng Lân cũng dính cho pha, cả đám cười ầm lên nhìn hai thằng Quang Lân đau khổ như đớp phải phân. Tuyết ngồi đằng sau Trần Thiên Nam chọc chọc hắn nói: "Anh em nhà cậu đánh nhau ghê thật, tớ nhìn Thương Thảo đánh nhau còn hơn cả đám con trai." Trần Thiên Nam cũng chỉ biết cười trừ, hắn cũng không ngờ chị em Thương Thảo đánh ghê thật, đòn chân nhanh gọn chuẩn, không có mấy năm học võ không thể nào đánh được như vậy. Tớ không biết đánh nhau. Thôi đi ông tướng ạ, tối về tắm rửa cơm nước xong xuôi Trần Thiên Nam chui vào phòng học bài, sau đó bật máy tính lên kiểm tra game của hắn, không nhìn thì thôi kết quả làm hắn giật cả mình, trong vòng mấy ngày đã có mấy chục nghìn lượt tải xuống, tính ra tiền cũng ngót mấy trăm triệu chứ chẳng chơi, mỗi một lượt tải về hắn kiếm được 0.8 USD. Bật email lên thấy có mấy tin nhắn hợp tác quảng cáo, sau đó liền trao đổi qua email việc chèn quảng cáo vào game, thì hụt đến nửa đêm Trần Thiên Nam. Cười cười tắt máy đi ngủ, hắn không ngờ tới sức hút của game lại lớn như vậy, được cả review nước ngoài làm nội dung. Tiếng điện thoại vang lên, Trần Thiên Nam cầm lấy điện thoại thì thấy cụ ngoại gọi, cả ngày nay không thấy cụ đâu hắn còn tưởng cụ đi rồi. Alo cụ, lên đỉnh núi nào đi. Trần Thiên Nam ngớ người rồi xoa xoa cằm, cụ ngoại hẹn hắn đêm hôm lên đỉnh núi làm cái gì không biết, cũng không sợ người khác giả dạng cụ, vì với thực lực châu bò của cụ ai mà cướp được điện thoại mà liên lạc với hắn cơ chứ. Không nghĩ nhiều hắn mở cửa phòng nhẹ nhàng đi ra bên ngoài theo cửa hông, thân ảnh nhanh chóng lao vút đi bay lượn hòa mình vào trong màn đêm. Cụ thấy cụ ngoại đứng nhẹ nhàng ở trên một ngọn cây cao đang đung đưa trong gió, trời hôm nay trăng treo cao trên đỉnh đầu không tròn mà khuyết, ánh sáng cũng đủ cho cảnh vật dễ nhìn. Trần Thiên Nam hạ xuống bên cạnh cụ ngoại, nghiệp lực vẫn duy trì trạng thái bay lượn. Ừ tới rồi hả, cầm lấy cái này. Lê Khải đưa cho Trần Thiên Nam một thanh đao màu tím đen, trong bóng tối nhá nhem thân đao còn tản ra một thứ ánh sáng màu tím kỳ ảo, thân đao chỉ có một bên lưỡi, sống đao có chút lượn sóng, chuôi đao dài đen có những vòng tròn nhỏ. Chỗ nối giữa thân và chuôi được chế tác giống như một chiếc cánh đang xuề ra, Trần Thiên Nam nhìn có chút tương tự với thanh đao của tướng Master Yi Yi cổ kiếm tông sư. Đây là Cổ Nguyệt Minh đao. Trần Thiên Nam nghe cụ ngoại nói rồi nhận lấy thanh đao, một cảm giác nặng nề lạnh lẽo bao phủ từ bàn tay lan ra khắp cơ thể, một cố cảm giác sát phạt hiện lên trong tâm trí của hắn. Sát khí thật mạnh, không biết là bao nhiêu người đã chết dưới đao này. Giữ gìn sử dụng cẩn thận. Cụ cho chắc. Ừm, cũng nên có thứ phòng thân vừa tay. Trần Thiên Nam yêu thích không buông Cổ Nguyệt Minh đao trong tay, hắn coi như là thích đao, chơi liên minh hầu như chọn những con tướng dùng đao để chơi. Lê Khải nhìn Cổ Nguyệt Minh đao trong tay Trần Thiên Nam không có phản kháng liền thở phào, đao này không phải ai cũng có thể dùng. Vạn vật có linh đao kiếm cũng vậy, ở một mức độ nào đó đao kiếm cũng sẽ sinh ra ý thức của chúng, với những điều kiện cực kỳ hà khắc, cũng như yếu tố ngoại vật tác động, từ xưa đến nay những tồn tại như vật được gọi là những thanh thần binh lợi khí, Cổ Nguyệt Minh đao được Lê Khải lấy ra từ trong một ngôi cổ mộ hồi còn trẻ, một đường thập tử nhất sinh mới may mắn thoát ra khỏi cổ mộ mà không chết, từ đó Cổ Nguyệt Minh đao theo Lê Khải đã có thời gian mấy chục năm, đáng tiếc Lê Khải thuần tu kiếm đạo, đối với đao vẫn khó thuận tay, có thể dùng nhưng uy lực không lớn. Trở về đi, cụ có việc rời đi. Vâng cụ. Trần Thiên Nam thoáng một cái đã không thấy bóng dáng cụ ngoài đâu, hơi nheo mắt nhìn thanh đao trong tay miệng lẩm bẩm. Từ giờ gọi tắt mày là Cổ Nguyệt, gọi dài tốn nước bọn. Chương 65, Quỷ đao chương 65, Quỷ đao Cổ Nguyệt trong tay Trần Thiên Nam nổi lên màu tím quỷ dị rồi thân thể lắc lư, Trần Thiên Nam nhíu chặt lông mày lại khi cảm nhận được bàn tay đang nắm chuôi đao bị vạch ra một vết rách, máu tươi đang chảy ra. Con mẹ nó thanh đao này có ma. Trần Thiên Nam bị Cổ Nguyệt hút máu sợ hãi muốn bứt đao nhưng không được, thanh đao cứ như keo 502 dính chặt lấy bàn tay Trần Thiên Nam. Thân đao lắc lư càng ngày càng dữ dội, hắn nhìn mà sợ hết hồn lẩm bẩm. Cụ ngoại đừng có hại thằng chắc đấy nhé, có thành ma chắc cũng bắt cụ theo. Trần Thiên Nam mặt trắng bệnh, cảm giác máu trong người cứ như thủy triều bị rút đi, không thể chờ chết. Trần Thiên Nam điều động Nam Thiên Chiến Giáp lao ra vết thương ngăn cản Cổ Nguyệt. Điều quỷ dị phát sinh, Nam Thiên Chiến Giáp bị Cổ Nguyệt nuốt chửng, chẳng mấy chốc số lượng chiến giáp mà hắn có thể điều động đã bị nuốt sạch. Mặt Trần Thiên Nam xám xịt lại thầm tiêu khổ, không biết cụ ngoại đưa cho hắn thanh quỷ đao gì nữa không biết, đầu váng mắt hoa tưởng phải bị hút thành thầy khô thì cổ. Nguyệt run lên một trận như kiểu vui sướng. Mẹ nó, cuối cùng cũng thôi. Trần Thiên Nam rơi như chim từ ngọn cây xuống đất cắm mông ngồi bệt xuống dựa vào thân cây thở hổn hển. Hắn quăng luôn Cổ Nguyệt sang một bên ánh mắt kiêng rẻ. Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong giới tiểu thuyết mạng, hắn biết những thứ mà hút máu 89 phần chẳng phải thứ tốt lành, dùng nhiều có khi phản lại chủ nhân. Bị một thanh đao hại chết Trần Thiên Nam nuốt không được, hắn cảm thấy chết như vậy quá lãng xẹt. Nghỉ ngơi một lúc đã đỡ chóng mặt, Trần Thiên Nam mới lồm cồm bỏ dậy lặng người nhìn Cổ Nguyệt. Đao này quỷ dị nhưng nói thật đúng là vừa tay, dùng thì sợ mà không dùng thì tiếc. Hắn bây giờ mới hiểu cái cảm giác biết là thứ độc hại nhưng lại có cảm giác gây nghiện nó như thế nào. Sợ chó gì? Cùng lắm mang về phòng treo làm vật trưng bày cũng không thể bước được, dù sao là đồ cụ đưa. Niệm lực vừa động Cổ Nguyệt đã lao lại trong tay, không thấy có phản ứng hắn mới thở phào, vết rách ở tay đã lành lại, cơ thể hắn tốt hơn nhiều so với người thường, vết rách chỉ trong mấy phút liền lành hẳn. Trần Thiên Nam nhìn Cổ Nguyệt lông mày cao lại, thanh quỷ đao này rõ ràng còn hấp thu hết Nam Thiên chiến giáp của hắn, đấy là một tầng bảo mạng của hắn, lần trước không có chiến giáp bảo vệ bộ vị yếu hại hắn đã bị một dao chọc cho lòi ruột rồi, không thể nào cứ thế mà mất được. Muốn liên kết cũng khó khăn, lâu lắm còn chưa có thêm ít nào. Thu Trần Thiên Nam quát một tiếng thử điều động Nam Thiên Chiến Giáp, quả nhiên có phản ứng, sau đó hắn trợn mắt trừng trừng mà nhìn, Cổ Nguyệt từ mũi đao cứ thế tan ra hóa thành một đám bụi như thủy triều hướng về cơ thể hắn chui vào từ lỗ chân lông, hắn mặt ngu ra liền dừng lại, nhìn thanh đao đã mất đi mũi đao, Trần Thiên Nam không biết phải làm như nào, nghĩ một hồi hắn thử đảo lại quá chỉ. Ngưng. Quả nhiên mũi đao Cổ Nguyệt liền từ từ ngưng tụ, Trần Thiên Nam há hốc cả mồm mà ngây người nhìn, Nam Thiên Chiến Giáp bị Cổ Nguyệt hấp thu không ngờ lại sinh ra tác dụng châu bò như vậy, lúc trước hắn dám khẳng định đao này không thể thu vào người, là một vật rắn đặc có hình dạng. Không ngờ hấp thu Nam Thiên Chiến Giáp xong lại thành ra như vậy, hắn cười hớn hở không thôi, đem toàn bộ Cổ Nguyệt thu vào trong người, cảm giác không có gì khó chịu mới nhảy chân sáo chạy về nhà. Đúng là quỷ đao, đồ tốt hà hà. Ngày hôm sau ngủ tới ly bì, chị em Thương Thảo phải chạy vào dựng hắn dậy. Ôi anh ơi, muộn học đến nơi rồi còn ngủ. Thương đây à, ừm anh mệt quá. Em là Thảo. À đợi anh với, chờ anh đi nay anh mệt. Thảo nhìn sắc mặt trắng bệnh của Trần Thiên Nam gật gật đầu, hắn nhanh chóng mặc quần áo chạy đi đánh răng rửa mặt, sau đó chào ông bà cô chú rồi đi học. Thảo chở Trần Thiên Nam bằng con xe của hắn, còn Thương đi một mình chạy qua chỗ nhà tuyết, cả bốn vi vu trên đường. Trần Thiên Nam muốn ngã chồng vó cứ lắc la lắc lư trên xe, Thảo thấy hắn như vậy quay lại nói: "Anh Nam bám vào em đi, anh có sao không hay nghỉ đi viện, em thấy anh như kiểu sắp đi đến nơi rồi." Trần Thiên Nam nghe con em nói vậy thì đấp đấp vào ngụm không khí nói: "Thôi không sao đâu, anh đến trường xuống phòng y tế nghỉ một lúc." Trần Thiên Nam gục đầu vào người con bé Thảo cứ thế mà đến trường, tới trường hắn xin xuống phòng y tế, nhìn mặt Trần Thiên Nam trắng như tờ giấy chị gái phụ trách y tế của trường sợ hết hồn. "Em sao đấy? Mệt quá thì nên đi viện." "Không sao đâu chị, em thiếu chút máu ấy mà, chị có thuốc bổ không cho em mấy viên. Ở đây chỉ có thuốc cảm với đau bụng thôi, để chị đi mua cho." Trần Thiên Nam cảm ơn chị gái cũng như móc tiền đưa cho chị nhờ mua thuốc, sau khi uống mấy viên thuốc bổ thì hắn trèo giường ngủ ly bì, đến khi bị lay tỉnh hắn mới khó khăn mở mắt. "Về thôi anh, về nhà nghỉ." Trần Thiên Nam cũng không biết là Thương hay Thảo gọi hắn dậy, gật đầu rồi đi ra cổng trường trước, mới ngủ có một cái đã đến chưa luôn, buổi học này coi như cúp học có lý do. "Á thằng chó, qua nhảy đâu nay nhìn yếu thế." Thằng Lân phi xe lại cả khịa Trần Thiên Nam, mấy thằng tú cận, quan cũng chạy lại quan tâm y chang thằng Lân. "Đại ca, tối qua vụt em nào này nhìn cái thế? Hay là quả ra anh em họ và cái kết? Tao lệ chúng mày, để cái đầu nó sáng tí hộ tao, thiếu máu." Trần Thiên Nam suýt chút nữa phải quỳ lệ ba con hàng nó hợp sướng với nhau, đã thiếu máu thì chớ nghe ba thằng nó nói còn muốn phun luôn ngụm máu ra ngoài. "Về thôi anh." Xe dừng lại bên cạnh Trần Thiên Nam, hắn ngồi lên mấy thằng kia lại được đà nói cố. "Thảo đưa anh rể về cẩn thận nhé." "Ơ sao lại anh rể?" Thảo nghi hoặc hỏi thằng Lân, thằng bé Lân đỏ mặt e thẹn nó lí nhí. "Thì mình với Thảo là người một nhà, mình gọi Nam là anh rể là đúng còn gì. Thấy con em còn ngơ ngác như bỏ lạc, Trần Thiên Nam đế vào một câu: "Nó muốn lấy em làm vợ đấy." Thảo gương mặt xinh đẹp nghe vậy quay sang nhìn thằng Lân cười lộ ra cặp răng duyên của mình, thằng Lân thấy Thảo cười với mình tim cứ đập phành phành. Lân với con cóc rất giống nhau. Thằng Tú cận với thằng Quang trái phải vỗ vỗ vai thằng Lân mặt đang héo hơn cả quả táo tàu ăn ủi. "Cái Thảo nó nói đúng đấy. Không cầu đau khổ, sự thật đôi khi khó nghe nhưng mà mặt mày nhìn giống con cóc thật ha ha." Trần Thiên Nam cũng tí nữa cười phun máu, hắn biết Thảo ở nước ngoài nhiều năm dùng từ nhiều lúc còn na na bên Tây bên Tàu, chưa hiểu hết ý nghĩa thâm sâu của tiếng Việt, bên đấy chủ yếu dùng tiếng Anh giao tiếp, bố mẹ có dạy tiếng Việt cho hai chị em nhưng cũng không hoàn toàn hiểu được hết ý nghĩa từ ngữ, nhiều lúc người Việt chính cống còn chẳng hiểu hết ý nghĩa của chúng, nói gì tới kẻ nửa mùa như chị em Thương Thảo. "Ờ anh Nam, sao mặt Lân nhìn lạ thế, con cóc đều rất hay mà." Ờ rất hay." Thằng Lân ở phía sau như ngông địa dựa đầu vào bờ vai vững chắc, thoang thoảng có mùi hôi nách của thằng Quang mà sụt xịt. "Tao sẽ để Thảo thấy vẻ đẹp của tri thức, tao sẽ dùng vẻ đẹp ấy rước nàng về nhà, nhất định." Chương 66, Ản Phạ Ạ Sở. Chương 66, Ản Phạ Ạ Sở. Trần Thiên Nam mất thời gian nửa tháng nghỉ ngơi, ăn nhiều uống khỏe, dùng thuốc tây thuốc đông mới ổn định trở lại, cơ thể hắn còn khỏe hơn người bình thường, nếu không chỉ sợ đã nghèo luôn hôn bị cổ nguyện hút máu. Ông nội cũng hỏi Trần Thiên Nam, hắn không giấu ông nội mà nói chuyện ông cụ đưa cho hắn cổ nguyện. "Cháu nói nó hút máu cháu, rồi lại có thể thu vào người." "Vâng ông." Trần Thiên Nam không có đề cập tới Nam Thiên Chiến Giáp, chuyện này hắn sẽ không nói cho bất kỳ ai biết, đây là bí mật của riêng hắn. "Lấy ra ông xem." Trần Thiên Nam giơ tay điều động, cổ nguyệt ngưng tụ từ phần trôi đao dần dần xuất hiện nguyên vẹn nằm trong tay hắn. Ở bên cạnh Trần Bá Hùng cũng trợn trừng mắt, ông ta lăn lộn mấy chục năm chiến đấu, vào Nam ra Bắc gặp rất nhiều chuyện nhưng chuyện như vậy là lần đầu tiên. Trần Bá Hùng giơ tay nhận lấy cổ nguyệt từ trong tay Trần Thiên Nam. "Quả nhiên quỷ dị." Cổ nguyệt nằm trong tay Trần Bá Hùng kịch liệt phản ứng, tựa như muốn thoát khỏi sự khống chế của ông. Trần Bá Hùng trầm mặc vận nội lực tôn trào muốn chấn áp cổ nguyệt, nhưng sau đó vẻ mặt liền nghiêm lại buông tay khỏi trôi đao, nội lực của ông bị thanh đao hút đi, không buông tay nội lực có xu thế bị cưỡng ép hút đi khiến Trần Bá Hùng không thể không mạnh mẽ ném đao khỏi tay. Cạch cạch. Cổ nguyệt rơi trên đất còn rung rung lên mấy cái rồi mới bất động nằm im. Trần Thiên Nam nhìn ông nội hỏi: "Sao thế ông nội?" "Ông không cầm được nó, nội lực chấn áp đều bị nó hút sạch, không cẩn thận nó hút khô cả ông cũng nên." Trần Thiên Nam há hốc cả mồm kinh dị nhìn cổ nguyệt nằm trên mặt đất, tuy không biết rõ tu vi võ đạo của ông nội, nhưng hắn cũng đoán chừng thuộc vào tiên thiên võ giả, còn cảnh giới khí cảnh thật sự xa vời, ít nhất cụ ngoại đã nói cho Trần Thiên Nam biết khí cảnh tuyệt đối không vượt qua một bàn tay, cụ ngoại chỉ biết có ba người, trong đó một người là cụ. Trần Thiên Nam lúc đó cũng trợn mắt trắng, con đường vấn đỉnh nhân sinh thấp thoáng hé lộ rõ, ôm đùi cụ ngoại hắn vấn đỉnh nhân sinh, Trần Thiên Nam có nằm mơ cũng không ngờ mình là con cháu cường giả đỉnh cấp chứ chẳng phải hạ soàng, cũng tính là võ đạo gia tộc chứ chẳng chơi. "Vâng, cụ cũng nói không phải ai cũng cầm được cổ nguyệt." Trần Thiên Nam niệm lực vừa động cổ nguyệt liền bay tới bị hắn nắm trong tay, thân đao run lên nhẹ nhẹ tựa như kêu lên, Trần Thiên Nam mơ hồ cảm nhận được cổ nguyệt như đang muốn nói chuyện với hắn, một cảm giác rất quỷ dị. "Ừm, để ông kiểm tra cháu một chút, cầm đao sử dụng đi." Trần Thiên Nam không giải dòng lắm chuyện, ông nội nói là cầm đao đánh, hắn không lo sợ làm bị thương ông nội, trình độ hai bên như học sinh mẫu giáo đụng độ người trưởng thành vậy, có cầm cũng không có nhiều tác dụng. Trần Thiên Nam lao tới cổ nguyệt trong tay bổ mạnh xuống, ánh đao lóe lên sắc tím xoẹt một đường đánh xuống. Bịch. Cổ tay của Trần Thiên Nam bị ông nội Trần Bá Hùng nhẹ nhàng chế trụ, một tay khác vung lên đánh một chưởng vào ngực khiến Trần Thiên Nam lảo đảo lùi ra sau mấy bước mới có thể giữ thăng bằng. "Sơ hở của cháu còn quá nhiều, đao vung không dứt khoát, tốc độ còn thiếu, lực đạo không đủ." Sau nửa tháng nghỉ ngơi không đụng đến máy tính chút nào, hôm nay hắn mới sờ đến, mở máy lên nhanh chóng kiểm tra game của mình phát hành, lần này làm cho Trần Thiên Nam kinh ngạc hơn trước. Qua gần một tháng thời gian vậy mà đêm của hắn phát hành đã có gần 1 triệu lượt tải từ hai nền tảng lớn là CH Play cùng Apple Store. Tin nhắn email hợp tác quảng cáo có mấy chục cái, hắn không nhịn được kiểm tra về đánh giá game, số điểm đánh giá trên CH Play là 4.8 cùng rất nhiều bình luận bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. "Game này giải trí vui thật. Những lúc thua khiến tôi càng muốn chơi tiếp, tôi đã chinh phục màn 47. Game khó quá, ai phá đảo game này chưa?" Đồ họa nhìn rất bắt mắt hài hước, chơi vui rất cuốn. Trần Thiên Nam xoa xoa cằm, trong lòng có chút thở dài không thôi, nói là game hắn làm nhưng là đúng hơn là chỉ có công 2 phần, Nga vẽ đồ họa coi như 2 phần lực khác, còn 6 phần là do Di giờ ngày đêm nghiên cứu, quả nhiên hắn có chút giống đứa con của số mệnh, nếu không có ngày hôm đó, hắn hiện tại e là vẫn chỉ là một người bình thường, ăn rồi học sau đó tìm một công việc tốt kiếm tiền, vật lộn với cuộc sống nhu sinh. Đúng là cuộc sống không bị đồng tiền nó gò bó, con người ta có thể làm rất nhiều chuyện. Trần Thiên Nam mỉm cười một mình lắc đầu cảm thán số mệnh, một học sinh lớp 10 hiện tại không phải lo nghĩ tới chuyện tiền bạc nữa. Trần Thiên Nam có thêm một loại tự tin, đồng tiền đi liền với khúc ruột có tiền, một cái cảm giác bản thân không e ngại rất nhiều chuyện. Hiện tại nếu tính toán chi li tất cả từ tiền bán ngọc cho tới lợi nhuận từ game, hắn áng chừng cũng phải có khoảng 5-7 tỷ, một con số mà trước kia hắn chưa từng nghĩ tới trong vòng mấy tháng thời gian hắn lại có trong tay, thậm chí còn có thể hơn sau khi trừ đi tất cả các khoản phí với cửa hàng CH Play cùng Apple Store. Trần Thiên Nam ngơ ngác ôm máy tính lên tầng thượng, đi ra chỗ hắn thường ngồi thì ngạc nhiên có một người đang ngồi ở đó. "Chú Sơn ạ, Nam đấy ạ, chú lên đây hút thuốc không ảnh hưởng đến cháu chứ?" Vừa nói chú Sơn vừa dập dập điếu thuốc lá trong tay, Trần Thiên Nam đi tới ngồi xuống bên cạnh chú Sơn ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm, hắn cũng nghe cô chú nói chuyện với ông bà, công việc của hai người ở bên Singapore làm ăn thua lỗ, hai người phải bán tất cả những gì mình có để đền bù hợp đồng, cả đất ở bên này chú Sơn cũng phải bán lấy tiền trả nợ, hai cô chú trắng tay trở về Việt Nam, cảm giác như vậy không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để chịu đựng được, có nhiều người sụp đổ thậm chí còn tự sát. Trước mặt cô chú vẫn mạnh mẽ chống đỡ, dĩ nhiên tâm trạng không thể nào tốt được. Chú bên đó trước kia làm công việc gì vậy? Cháu biết Singapore phát triển mạnh mẽ về mảng công nghệ thông tin chứ? Hình như là đã có hơn 80 công ty công nghệ trong 100 công ty hàng đầu thế giới có trụ ở tại Singapore, là một trong những nước phát triển trở thành cường quốc công nghệ. Kiến thức không tệ, cô chú ở bên đó có một công ty nhỏ về công nghệ, phát triển phần mềm, cô chú vừa rồi dẫn thân vào chiếc bán dẫn, cuối cùng hãy mất trắng trở về. Trần Thiên Nam nghe xong lông mày hơi nhếch nhếch, tuy cô chú có thất bại nhưng mà chính hãng dân chuyên ngành, Trần Thiên Nam muốn học hỏi kiến thức trực quan, so ra tốt hơn với kiến thức máy móc, hắn liền nói: "Chú xem cháu đang học tập một ít mạng công nghệ, chú bổ sung dạy dỗ cháu một phen nhà chú." Trần Thiên Nam giơ cái MacBook trong tay, chú Sơn liếc nhìn qua thấy Trần Thiên Nam vừa ẩn đi bảng thống kê, ánh mắt đột nhiên mở ra mà nói: "Cháu mở lại chú xem bảng thống kê vừa nãy." "Hả? À vâng chú." Trần Thiên Nam cũng không có dấu mà mở lại bảng thống kê lượt tải game, quảng cáo chú Sơn trợn mắt nhìn Trần Thiên Nam nói: "Cháu là người tạo ra Alpha Acer." "À vâng chú." "Trời ơi cháu tôi." Sơn sững người nhìn đứa cháu bên vợ, tựa game Alpha Acer không phải thể loại mới mẻ, nhưng nó là một kiệt tác tốt, rất nhiều người muốn việc bút tựa game tìm ra những lỗi bung trong game, nhưng làm nhiều chuyên gia công nghệ khiếp sợ phát hiện game không có chỗ bụt, chuyện này khiến nhiều người ngẩn người. Dù là lớn hay nhỏ vẫn luôn tồn tại một vài vết sạn nhỏ lỗi, vậy mà tựa game này gần như hoàn hảo làm người ta cảm thán không thôi, vì thế tranh cãi thảo luận mổ xẻ nổ ra trong nhiều nền tảng xã. Hội, đẩy tựa game này lên cao trào, Trần Thiên Nam không biết những chuyện đó, cho dù có biết hắn cũng chỉ ngạc nhiên xong thôi. Chú rất ngạc nhiên không ngờ tới tựa game đang được đẩy lên cao lại từ cháu mà ra, cháu đừng có lộ diện, công nghệ là một con dao hai lưỡi, ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày không tốt cho cháu. Nghe chú Sơn nói Trần Thiên Nam cũng gật gật đầu, hắn hiểu ý của chú Sơn. Cháu biết tự bảo vệ mình. Đôi lời của tác giả. Cái chỗ công nghệ máy tác giả mù màu không biết nhiều, viết theo tưởng tượng, có sai lầm nghiêm trọng gì mong mọi người bỏ qua, chuyện chỉ là trí tưởng tượng không nên áp đặt hiện thực quá, mong độc giả quan tâm, ủng hộ, để cử tạo động lực viết lách cho tác giả, cảm ơn. Chương 67, đánh tiếng chương 67, đánh tiếng hai người Trần Thiên Nam nói chuyện với nhau tới nửa đêm mới về, trở về phòng chú Sơn thấy vợ mình là cô Linh đang chơi game thì sững người nhìn lại, thấy là trò chơi án phạ ạ sở thì đi lại đặt tay lên vai vợ. Em còn chưa đi ngủ. Đợi em vượt qua nốt màn này, không vượt qua em không ngủ được. Nhìn vợ một hồi Sơn vỗ nhẹ nhẹ vai vợ nói: Em có tò mò người tạo ra Alpha Acer không? Dĩ nhiên là có rồi anh, game này đang được đẩy lên cao trào do tranh cãi bổ xẻ, phích bụt rất nhiều trên những trang công nghệ cả trong và ngoài nước, người tạo ra game này đúng là tư duy sâu, cứ ngỡ qua màn tới cuối cùng chỉ còn cách đích một bước chân thả lỏng liền thua, khó chịu chết đi được. Nếu anh nói người tạo ra game này là thằng bé Nam em có tin không? Anh nói cái gì? Trần Ngọc Linh bỏ ngang quay lại nhìn cho mình, hai người sống với nhau đã có hơn 20 năm, tính cách chồng ra làm sao dĩ nhiên bản thân hiểu rõ, nếu chồng mình đã nói như vậy chắc chắn đã có đáp án, gương mặt của Trần Ngọc Linh đầy kinh ngạc. Nhìn ra ngoài hướng phòng Trần Thiên Nam, giọng nói vẫn có chút nghi ngờ. Anh nói là Trần Thiên Nam cháu em, chứ không phải người khác. Nhận được cái gật đầu của chồng, Trần Ngọc Linh không nhịn được hít một ngụm khí vào miệng, bao nhiêu năm ăn học kiến thức rộng, dĩ nhiên bản thân biết tiềm năng công nghệ của đứa cháu này mạnh tới mức khó tin. Cứ theo đà này án phạ ạ sợ còn sẽ được đẩy lên càng cao, hiện tại nếu tính đơn giản lợi nhuận em có tưởng tượng ra không? Trần Ngọc Linh lẩm bẩm một cái, quay người lại thao tác máy tính của mình, một lúc sau kiểm tra liền nghiêm túc nói: "Không được, cứ đà này thằng bé sợ là không chịu nổi, công nghệ là con dao hai lưỡi." Thấy vợ lo lắng muốn chạy đi, Sơn liền kéo lấy tay vợ lại nghiêm túc nói: "Anh đã nói với thằng bé rồi, nó biết tự bảo vệ mình, tính cách này có chút giống em, yên tâm." Trần Ngọc Linh nghe chồng nói vậy mới có chút yên tâm, nhìn chồng nói: "Năm học cấp 3 em không so được với thằng bé, hai anh chị trên trời có linh thiêng cũng mỉm cười mãn nguyện." Sơn vỗ vỗ an ủi vợ sau đó ngồi xuống giường vỗ vỗ tay vợ mình nói: "Ngày mai vợ chồng mình đi đăng ký thành lập công ty, làm lại tất cả. Có vội quá không anh, tâm trạng hiện tại em sợ." Sơn cắt lời vợ: "Không phải, hai vợ chồng mình là phụ trách pháp lý, em sẽ là người đại diện của công ty công nghệ JN, đây là ý của thằng bé Nam, trước mắt JN tập trung phát triển mảng game." Ý tưởng thành lập công ty Trần Thiên Nam đã nhen nhóm trong lòng, tương lai hắn muốn phát triển ý tưởng kia cả mình, game chân thực từ đồ họa cho tới cảm giác, hắn muốn tạo ra một thế giới ảo, thời đại phát triển xu hướng rõ ràng người đi đầu chính là kẻ dẫn dắt thời đại, vì thế khi biết cô chú có chuyên ngành về công nghệ, lại hiểu biết nhiều chuyện hơn hắn, Trần Thiên Nam quyết định sớm khởi động ý tưởng, cái tên công ty công nghệ JN là hắn lấy tên chữ cái đầu tiên của JN cùng hắn ghép lại, tạo thành JN. Không có gì giờ xuất hiện hắn không biết tương lai mình sẽ lăn lộn như thế nào, hiện tại đối với hắn là tốt đẹp. Cổ phần trước mắt sẽ có anh em, và thằng bé Nam, vốn hóa điều lệ. Hai người nói chuyện tới gần sáng mới đi ngủ, hôm sau trời sáng cả hai nhanh chóng lên đường xuống tỉnh đăng ký thành lập công ty ở sở kế hoạch và đầu tư, tuy nhiên thủ tục có chút khó khăn, dù sao hai cô chú đi nước ngoài nhiều năm thủ tục pháp lý vướng mắc nhiều chỗ. Trong bữa cơm trưa ngày hôm sau cô Linh nhìn Trần Bá Hùng mà nói: "Bố con với anh Sơn muốn làm lại ở bên này, bọn con cũng xuống tỉnh làm việc vướng mắc đến pháp lý, bọn họ làm khó quá, bố xem có giúp được bọn con không bố?" Trần Thiên Nam ngồi ở một bên cũng trầm mặc, hắn còn nhỏ nhưng cũng hiểu chút chuyện trong quan trường, dù thời nào đi chăng nữa mò đến cửa quan cũng trăm ngàn cái khó, hắn nhìn ông nội nói: "Ông giúp cô Linh đi ông." Ông nội chỉ gật đầu nói. Ăn cơm xong ra ngoài nói: "Vâng bố." Cơm nước xong ông gọi cả Trần Thiên Nam cùng cô chú ra ngoài bàn ghế đá ngoài vườn, ông rót một chén nước chén uống một ngụm nhỏ rồi nhìn Trần Thiên Nam cùng cô chú nói: "Tối hôm trước chuyện hai chú cháu nói trên sân ông cũng nghe được, mấy đứa trẻ muốn làm gì thì làm, đừng để sau này chút lợi ích mà chia đàn xẻ nghé, không hay." Trần Thiên Nam trầm mặc không nói, phương diện này hắn không nghĩ tới, ở đâu cũng vậy lợi ích luôn là thứ trên hết, tình cảm gia đình như trang giấy mỏng đặt trước lợi ích rất dễ bị đâm thủng. Chú Sơn gật đầu. Vâng, con hiểu. Cô Linh cũng gật đầu, Trần Thiên Nam thì im lặng nghiêng đầu nghe, sau đó ông nội Trần Bá Hùng cũng móc điện thoại gọi điện. Alo, có phải số này của ông Vương không? Ở bên kia trong phòng khách một ông già đang nghe điện thoại vẻ mặt sửng sốt nghĩ mãi không ra giọng nói này là của ai, lại có số điện thoại riêng của mình, thân phận chắc chắn không tầm thường. Ông là?
Tôi, Trần Bá Hùng còn nhớ tôi chứ?
Lao sát thần này làm gì lại gọi mình, thôi bỏ mẹ rồi. Nghĩ là vậy nhưng lời nói lại lộ ra vui vẻ. Ha ha, nhớ chứ, lao sát thần nhà ông ở ẩn lâu ngày hôm nay lại ngoi lên mặt nước, đừng có nói với tôi ông lại định gây hòa nhé, nắm xương giả của tôi không có khỏe như các ông đâu, chịu không nổi dày vò. Trần Bá Hùng cũng cười, nụ cười có chút xấu hổ, nhìn đám con cháu đang nhìn mình cũng không thể mất mặt được liền nói luôn. Lao giả gần chết nhà ông vẫn còn tỉnh táo chứng tỏ còn sống thêm được vài năm, đúng là có chuyện muốn nhờ ông. Ở bên kia ông Vương nghe điện thoại không nhịn được mà đứng dậy, chuyện lớn rồi, bao nhiêu năm cái Lao Bá Hùng không động lại bên mình, lần này không kinh động như trước chắc cũng phải ngổn ngang sắp chết, Lao không uống không được, tình hình căng thẳng chỉ cần có một cử động mạnh sẽ tạo nên hiệu ứng phía sau, dọn dẹp é là muốn cái mạng của Lão. Đừng có nói với tôi ông lại giết người đấy nhé, loại hàng ông thịt toàn thú dữ, cái nắm xương giả của tôi không còn sức mà dọn đâu, thôi tôi xin ông đấy đừng có nói chuyện kinh thiên với tôi, bệnh tim tôi sắp tái phát rồi. Ông Vương thật sự muốn tắt điện thoại nhưng lại sợ bỏ qua chuyện càng không dám tắt, lỡ ngớ là chết không ít người chứ chẳng chơi, phải kịp thời ngăn cản, không cản được cũng phải ra sức, ảnh hưởng rất lớn. Có chuyện thế này, hãy nói ra thật xấu hổ, tôi chẳng quen ai có chức có quyền như ông, đám con cháu trong nhà muốn làm một ít sự nghiệp, Lao cũng lăn nhiều còn rõ hơn tôi, chút khó khăn thật là muốn cái mạng già này, không giúp thì đám con cháu sau này tôi chết chúng nó vứt xác tôi ra đồng chứ chẳng chơi. Tí dọa chết người. Ông Vương ngơ ngác nhìn điện thoại xác định lời mình vừa nghe, trái tim đang trực trào nhảy ra khỏi lồng ngực cuối cùng cũng hạ nhiệt, thật sự là muốn dọa chết Lão. Không phải Lão không kinh qua nguy nan sinh tử, nhưng đụng tới chuyện mà Lao Bá Hùng gây ra làm gì có chuyện nào nhỏ, toàn chuyện bom tấn. Ông không có âm mưu đấy chứ? Hạch Lao Vương không rút sao? Rút rút, chuyện này mối mặt tôi cũng sẽ rút, chúng ta dù sao cũng là chiến hữu năm xưa. Tắt điện thoại, ông Vương thở nhẹ một hơi, đi lại ngồi xuống ghế gọi người. Đồng chí Trung vào đây. Thủ trưởng. Ừ, ngồi xuống đi. Vâng. Ông Vương uống nước trẻ nghĩ nghĩ một hồi rồi nói. Bạn chiến hữu ngày xưa của tôi có con gái vừa thành lập công ty, thủ tục khó khăn, cậu xem có quan hệ bên đó không đánh tiếng một chút, hãy Lao Trần Bá Hùng này cũng thật lạ. Người tên Trung ngồi đối diện ông Vương lông mày nhướng lên, là người tâm phúc của thủ trưởng có nhiều chuyện hiểu, nhiều chuyện biết, thấy Lao thủ trưởng nói cái tên Trần Bá Hùng lại thêm phân tính một hai rốt cuộc cũng xác nhận người trong lời nói của thủ trưởng, trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, là hậu bối thế hệ sau nhưng ở cương vị công tác trọng yếu, biết rất nhiều chuyện, vì thế trong lòng mới sợ hãi. Vâng thủ trưởng yên tâm. Ừ, để cậu làm tôi cũng yên tâm. Chương 68 Công ty công nghệ Zin, chương 68, công ty công nghệ Zin gen gen gen. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng, trên bàn một người đàn ông độ tuổi trung niên đang ngồi ở bàn làm việc, đợi chuông reo hết một hồi mới nhấc máy nghe. Alo, tôi nghe.
Tôi là Trung đây, còn nhớ tôi chứ?
Người đàn ông ngồi trên ghế nhướng nhướng mày không nghĩ ra ai, liền đáp.
Đồng chí là?
Bạn học cũ, tôi là Nguyễn Chí Trung, làm bên tình báo. Người đàn ông nghe vậy thì đứng dậy như đang nói chuyện trực tiếp với cấp trên, giọng nói cũng nhẹ đi vài phần.
Trưởng phòng Trung, lâu quá tôi không nhận ra giọng anh.
Phó giám đốc Giang. Lâu rồi chúng ta chưa gặp, hôm nào có rảnh lên Hà Nội qua chỗ tôi chơi. Nghe thấy vậy người đàn ông hiện lên nét vui vẻ không thể che giấu, nụ cười trên môi nở rộ liên tục nói.
Nhất định sợ trưởng phòng Giang bận rộn công việc, mấy lần qua chỗ anh tôi không dám làm phiền.
Trưởng phòng tình báo số 5 của Cục Tình báo Quốc gia gọi điện cho mình, tuy cấp trưởng phòng còn thấp hơn cấp phó giám đốc nhưng cũng phải nhìn lại xem người ta ở đâu đã. Bản thân phó giám đốc Giang trái tim đã nhảy liên hồi, hai người trò chuyện một lúc trưởng phòng chúng nói.
Tôi nói này phó giám đốc Giang, tôi biết sở kế hoạch đầu tư các anh bận rộn, nhưng cũng không thể làm qua loa như vậy chứ.
Nghe lời nói này trong lòng phó giám đốc Sở Giang kêu lên, đến rồi.
Trưởng phòng Giang, xin anh chỉ đạo, có tiêu cực tôi nhất định sẽ kiểm điểm lại.
Hạnh tôi cũng ở chỗ thủ trưởng nghe một hai thôi, nhớ đến anh là bạn học cũ nên đánh tiếng một chút, có người gọi thẳng cho thủ trưởng nói chuyện bên các anh làm khó, phó giám đốc Giang cũng phải tạo điều kiện cho các nhà đầu tư mới chứ, phát triển kinh tế làm đẹp cho xã hội, thủ trưởng còn định gọi sang bên bí thư thành. Trên trán phó giám đốc Giang đã rịn ra mồ hôi, vẻ mặt căng thẳng.
Trưởng phòng Trung anh yên tâm, tôi sẽ chỉnh đốn lại cho anh một câu trả lời.
Phó giám đốc Giang tôi cũng không phải bên mảng kinh tế các anh. Không cần thiết, anh xem liệu mà làm, nhà đầu tư mới còn nhỏ bé cần sự giúp đỡ thúc đẩy. Tắt điện thoại, phó giám đốc Giang đi ra bàn uống nước rót cho mình một chén nước trẻ, uống một ngụm vẻ mặt trầm âm, lan lộn trong quan trường quan trọng nhất là hiểu ý nghĩa trong lời nói của lãnh đạo, anh không hiểu chẳng lẽ bắt cấp trên phải vạch rõ ra cho anh nữa sao? Nếu như vậy con đường quan lộ coi như thụt lùi.
Alo, gọi trưởng phòng đăng ký kinh doanh lên gặp tôi.
Ngày hôm sau Trần Ngọc Linh cùng chồng tiếp tục xuống làm thủ tục kinh doanh, lần này không có ai làm khó rất nhanh thủ tục đã hoàn thành. Trong vòng 3 ngày giấy tờ liên quan sẽ xong, lúc hai người ra về ở cửa gặp phải phó giám đốc Giang đang đi đến.
Chào hai người, thủ tục đã xong rồi chứ?
Cô Linh chú Sơn không biết đối phương là ai nhưng lăn lộn cũng lâu biết là bố nhờ và người đã có tác dụng, cả hai tươi cười nói khách khí với nhau vài câu.
Có gì khó khăn cứ đến gặp tôi, doanh nghiệp mới có nhiều khó khăn, chúng tôi luôn sát cánh cùng các doanh nghiệp vượt qua, tạo nên sự phát triển.
Phó giám đốc Giang nhìn theo bóng hai người rời đi cũng cảm thán không thôi, sau một phen điều tra cũng chỉ có trường hợp này bị làm khó gần đây,
người ta không nói không rằng đã bổ một đao suýt chút nữa là chết người, cũng may là mọi chuyện đã xong, trong lòng phó giám đốc Sở Giang vui vẻ không thôi, là một chuyện nhỏ trong mắt ông ta nhưng lại tạo thành cầu nối phía trên. Đầu tháng 11 những cơn gió mùa se lạnh đã tràn về, nên nhiệt độ giảm xuống, Trần Thiên Nam đang ngồi cùng ông Ân học chế tác, tay nghề của ông khiến Trần Thiên Nam khâm phục không thôi, hắn mang cả một mảnh tử la lan tới muốn nhìn thủ pháp một chút, ông Ân suýt xoa cảm thán miếng ngọc một hồi rồi chế tác, một đóa mạn đà la được ông Ân chế tác, Trần Thiên Nam hiện tại dám khẳng định Nga giống ông mình, tài năng về phương diện nghệ thuật. Là một cái châm cài tóc mạn đà la, không phải người nào cũng có thể mua, người thích hợp với nó giá cao cũng săn bỏ tiền. Mạn đà la là loài hoa trong truyền thuyết của địa ngục, còn được gọi là hoa bị ngạ, là loài hoa trên đường hoàng tuyển, gắn liền với sự chia ly, u buồn. Vạn vật có linh, khắc ngọc chính là thổi hồn vào chúng. Châm cài tóc được ông Ân hoàn thành, chuôi châm là đóa mạn đà la tuyệt đẹp, một nét đẹp chân thực, châm cài tóc như phủ lên mình một lớp bụi sáng long lanh trong ánh nắng, Trần Thiên Nam gật đầu cũng suýt xoa không thôi, ông Ân lập tức được hắn liệt vào danh sách châu bỏ ngoại hạng. Cả buổi hai ông cháu hì hục, ở một bên Nga cắn bút rồi vẽ vẽ trên chiếc iPad, lúc gần về Trần Thiên Nam có chuyện muốn nói với Nga liền rủ Nga ra quán nước cách nhà Nga mấy trăm mét. Có chuyện quan trọng muốn trao đổi với cậu. Mình nghe, Nam nói đi. Chuyện là như này, chuyện bọn mình làm game vượt qua dự liệu của tớ, lợi nhuận mà nó thu được lên tới con số hàng tỷ, thậm chí là hàng chục tỷ. Nga tựa hồ có chút ngạc nhiên, chăm chú nhìn Trần Thiên Nam, không có xuất hiện sự kích động nào quá mức khiến Trần Thiên Nam phải nhìn Nga bằng góc độ mới, hắn nói tiếp. Như trước kia đã thỏa thuận, lợi nhuận chia đều cho cả hai, mình sẽ không nuốt lời, mặc dù vượt ngoài dự kiến. Số tiền kia mấy hôm nữa có thể rút về, chi tiết đóng thuế mình sẽ gửi cho cậu và sẽ đưa số tiền đó cho cậu. Nga trầm mặc không nói, trong lòng không hiểu vì sao dâng lên cảm giác mất mát, số tiền quá lớn vượt ra ngoài sự tưởng tượng của cô hiện tại, từ khi gặp Trần Thiên Nam trong sâu thẳm cô đã dâng lên cảm giác yêu thích, tiếp xúc lâu ngày tình cảm ấy cứ lớn dần lên, Nga nhận ra sự xuất chúng của chàng trai ấy, cảm giác đó làm Nga vẫy vùng muốn đuổi theo hắn nhưng lại sợ hãi, bản thân cô không có tư cách. Trước đây cô yêu đương lung tung, đã có không ít lần quan hệ sát thịt, hay nói cho đúng là một đứa con gái chả ra gì. Có vẻ ngoài xinh đẹp rất nhiều người vây quanh cô, yêu đương với cô là vì chơi bời, là những cuộc vui thú hân hoan, rồi lần đầu tiên gặp Trần Thiên Nam trên lớp học, một thứ gì đó trong cô sáng lên, sự thức tỉnh mạnh mẽ bùng cháy, cô muốn thay đổi, muốn một tương lai tốt đẹp, vì thế sau khi Trần Thiên Nam nói chuyện hợp tác cô đã cực kỳ vui vẻ, tới sinh nhật nhận món quà của Trần Thiên Nam, sợi dây chuyền trên cổ đối với cô thứ quý giá nhất của mình. Gặp được Nam là may mắn lớn nhất cuộc đời mình. Nga nhìn Trần Thiên Nam chăm chú nói một câu, nghe xong Trần Thiên Nam đưa tay vuốt vuốt mũi có cảm giác xấu hổ. Cảm giác bản thân như một tấm đùa may mắn vậy, lại nhìn ánh mắt của Nga nhìn mình hắn có cảm giác khác thường, trong lòng thở dài không thôi. Mình cũng vậy, cậu là vị thần may mắn, hợp tác với cậu tự nhiên lại bạo phát, chúng ta lại giàu đột ngột, vì không muốn để sự giàu có này biến mất mình muốn đưa thêm một lời mời hợp tác với cậu. Trần Thiên Nam nói thật lòng, phát hiện ra Nga có thiên phú mỹ thuật, vẽ rất đẹp, giống như ông của Nga, hai người có một thứ gì đó thổi vào tác phẩm của mình, khiến nó có sự khác biệt, cảm thấy hợp tác với Nga rất tốt, vì thế mới có cuộc trò chuyện hiện tại. Mình đồng ý không nghe đã đồng ý rồi, không sợ tớ lừa cậu sao? Tiền tỷ đấy không phải tiền lẻ đâu. Sẽ không, mình tin tưởng Nam vô điều kiện. Lúc tớ mà hết tiền lừa đem cậu bán sang Trung Quốc. Trần Thiên Nam lắc đầu trêu chọc, Nga chỉ cười không nói. Được rồi, nói chuyện nghiêm túc này, số tiền kia chia đôi như ban đầu, tớ cùng cô chú mở công ty công nghệ Zin, mời cậu trở thành cổ đồng công ty góp tiền, cổ phần sẽ được chia ra. Chương 69, sinh quá cũng mệt chương 69, sinh quá cũng mệt bận rộn một thời gian tối tăm mặt mũi cuối cùng cũng có ngày rảnh rồi, Trần Thiên Nam nằm dài ra chỗ quen thuộc ở sân thượng đón ánh nắng hiếm hoi xua bớt đi cái lạnh đầu đông. Anh Nam, Trần Thiên Nam nghiêng đầu nhìn lại thì thấy con bé Anh Thư cùng hai chị em Thương Thảo, sau một thời gian quen thuộc hắn đã phân biệt được giữa Thương và Thảo, tính cách của hai người khác biệt, không phải hoàn toàn giống nhau, Thương là chị lạnh lùng ít nói, còn em là Thảo ngược lại có cơ hội là nói lên mồm, Trần Thiên Nam còn tính để cử Thảo tranh giải bà tám vàng của làng. Hả? Lại có trò gì? Trần Thiên Nam ngồi dậy, con bé Anh Thư thì ngồi trước mặt hắn cầm tay hắn lắc lắc, còn chị em Thương Thảo mỗi người ở một bên vai hắn thò tay bắp vai, được hưởng đãi ngộ như vua chuột nhưng hắn chẳng có chút nào hưởng thụ, trong lòng co thắt lại để phòng nói. Không công bất thụ lộc, mấy đứa lại bày trò gì, anh già cả rồi không chơi được cùng các em. Hi hi anh trai, em muốn mua điện thoại. Trần Thiên Nam nhìn con bé Anh Thư, xoa xoa cầm trầm tư, ông bà nội không cấm hai anh em dùng điện thoại, con bé nói thì hắn có tiền dĩ nhiên là mua được, cũng không nghĩ nhiều gật đầu luôn, có đứa em gái hắn nhất định phải dành tất cả những gì tốt nhất cho nó, hắn đã thề sẽ thay bố mẹ chăm sóc nó, dù nó có đi lấy chồng hắn vẫn sẽ quan tâm không để ai bắt nạt em gái hắn, chỉ khi hắn chết mới ngừng quan tâm yêu thương con bé. Ừm, luôn hay lúc nào. Anh tốt nhất trên đời. Trần Thiên Nam xoa xoa đầu con bé Anh Thư yêu thương trong mắt nồng đậm, dù hai anh em có trêu chọc nhau suốt ngày nhưng tình cảm giữa hai anh em luôn luôn tốt, đến lượt Thương với Thảo. Em muốn mua quần áo. Em cũng thế. Thương Ly Nhi nói, Trần Thiên Nam nhìn qua liền biết kiểu gì cũng bị con bé Anh Thư cùng Thảo ép buộc, tính cách Thương hắn vẫn hiểu rõ, không có đủ mặt mũi để nũng nịu với hắn như một người em gái, hắn thân với Thảo hơn là Thương. Ừ được, bây giờ còn sớm chiều đi. Thảo lúc này nghe răng ra cười ánh mắt nghi hoặc một hồi đánh giá Trần Thiên Nam từ trên xuống dưới, một lúc than thở không thôi. Anh vừa đẹp trai lại tài giỏi như vậy, nếu không phải là anh em trong nhà, em nhất định dùng mọi thủ đoạn để có được anh. Thảo mày cho anh xin, tự nhiên lại khen làm anh ngại, đẹp trai anh tự nhận còn tài giỏi anh chịu. Trần Thiên Nam gì gì chán Thảo đẩy cái đầu nó ra xa, Thương ở một bên đế vào một câu làm Trần Thiên Nam tí nữa ngã lăn xuống khỏi sân thượng. Em nghĩ giống nó. Trần Thiên Nam trợn mắt nhìn Thương, với tính cách lạnh lùng của mình Thương rất ít nói chuyện tào lao bậy bạn, hôm nay không biết dở chứng tiểu gì lại lùa theo em gái trêu chọc hắn. Em nghe bố mẹ nói chuyện, anh là người tạo ra án pha a sở. Em không ngờ anh giỏi như vậy, em với chị thương bằng tuổi vẫn còn xin tiền bố mẹ ăn sáng, anh đã kiếm cả mấy trăm nghìn đô la rồi, phục anh chết mất. Trần Thiên Nam nghe thế cũng cuối cùng hiểu, vì sao thái độ của ba đứa này lại tự nhiên khác lạ, hắn được các em tân búc trong lòng có chút xấu hổ, cũng không thể nói toạc ra bí mật về gì giờ được với mấy đứa em được, vì thế màn dắt vàng lên mặt này chỉ có thể ngậm ngùi đón nhận. Ừ, đừng có nói linh tinh ra ngoài đấy, phiền phức chết người. Em biết chứ, có câu gì nhỉ? À, con nhà Tông không giống lông cũng phải giống cánh, em với chị thương cũng biết nhiều thứ đấy, còn học trộm đề của trường ở bên kia, đợt đó bị túm được em với chị suýt chút nữa bị đuổi học. Trần Thiên Nam vỗ trán một cái, đúng là thời kỳ nổi loạn, không có chuyện gì không dám làm, hắn cảm thấy bản thân mình không bằng các em trong phương diện nghịch ngợm này. Hắn lại thêm góc độ mới nhìn nhận về thương, không thể dùng vẻ lạnh nhạt bề ngoài để đánh giá con người được, nhận được ánh mắt của Trần Thiên Nam nhìn mình, thương giơ tay gõ vào trán Thảo một cái lực lượng. Em bị nó kéo đi, hại em còn bị mẹ quất cho mấy roi đau muốn chết. Thảo bị chị gái gõ thì rụt cổ lại cười hì hì. Trần Thiên Nam gật đầu cảm giác thương rất hiểu chuyện cùng tinh tế, Thảo lại nói: "Anh không biết đâu, mẹ mang cành cây hóc từ bên này qua đó, mỗi lần mà nghịch thì nát đít với mẹ, nghĩ lại em còn đau muốn khóc." Trần Thiên Nam cười cười, roi hóc đúng là vũ khí chí mạng với đám trẻ con, hắn hồi nhỏ mấy lần nghịch ngợm đánh nhau, ông nội được thầy cô giáo mời lên uống nước trẻ nói chuyện, về tối hôm đó thì xác định là nát đít với ông, bất quá dù có đau hắn cũng không khóc, với những gì ông nội răn dạy Trần Thiên Nam đủ lì lợm để gánh chịu hậu quả mà mình đã gây ra. Mấy anh em vui vẻ trò chuyện giữa trưa, nằm dài trên đó đón nhận ánh nắng ấm áp. Buổi chiều hai chiếc xe phóng đi ra chợ xã, thấy không có quần áo đẹp Trần Thiên Nam kéo luôn các đi ra siêu thị ở bên thị xã cách hơn 20 km. Vào cửa hàng Thế Giới Di Động mua điện thoại cho em gái, con bé anh Thư lấy một chiếc iPhone 15 màu hồng. Trần Thiên Nam nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng hỏi ý kiến Thương Thảo xem có muốn đổi điện thoại luôn một thể hay không hắn mua tặng. Thương còn ngần ngại, thì Thảo đã giơ chiếc iPhone XS Max của mình ra. Có anh, điện thoại em nát như sắt vụn rồi, không dám xin tiền bố mẹ mua. Trần Thiên Nam không phải loại người khiêm tốn quá mức, hắn không phải thể loại chủ tịch thích giàu nghèo, có tiền dĩ nhiên không thể bạc đãi bản thân. Hai chị em Thương Thảo chọn iPhone 15 màu hồng giống con bé anh Thư, Trần Thiên Nam cảm thán không thôi, màu hồng có một loại sức hút đặc biệt với con gái. Trần Thiên Nam lấy một chiếc iPhone 15 tợ rồ mát màu bạc, sau đó thanh toán, chị nhân viên cười tươi như hoa vẫy vây tay chào bốn anh em nhà hắn ra khỏi cửa hàng. Trần Thiên Nam cảm thán một lần nữa đúng là ma lực của đồng tiền, nó có thể quyết định ý thức con người, nếu mà hắn mua một chiếc điện thoại tàu 2-3 triệu thái độ dĩ nhiên sẽ chẳng nhiệt tình như vậy, tốn trăm triệu mua bốn chiếc điện thoại Trần Thiên Nam nhẹ lắc đầu không để tâm nhiều, tiền bạc làm ra phục vụ cho cuộc sống, không. Sau đó là càn quét siêu thị, ăn uống mua sắm, Trần Thiên Nam xách túi to túi nhỏ ở đằng sau đầu đổ đầy mồ hôi, đi mua đồ với con gái thật sự là mệt mỏi, thay chọn chọn mất cả mấy tiếng đồng hồ mới chọn được bộ quần áo, Trần Thiên Nam thì thấy vừa mắt, vừa xài giờ là lấy không làm nhằng, hắn cũng mua tặng ông bà mấy bộ, hiện tại xách bốn cái túi to lết sát theo các em nó nhảy chân sáo đằng trước. Lại nữa, Trần Thiên Nam mặt như ngông địa nhìn về đằng trước, lại có mấy anh xăm trổ nửa mùa, rồng rắn lẫn lộn, đầu tóc đủ màu, khuyên thai khuyên môi đầy mặt chặn đám con bé anh Thư, đúng là gái xinh đi đâu cũng được sự chú ý đặc biệt. Chào em, cho bọn anh xin nick Facebook, tối về mình nói chuyện làm quen. Trong bốn thằng có một thằng giống người bình thường nhất, ăn mặc phong cách rất mảnh, gương mặt cũng thuộc vào dạng dễ nhìn, lên tiếng trước. Thảo đẩy đẩy chị gái chắn đằng trước, Thương nhìn bốn đứa con trai lạnh nhạt trả lời. Không có. Không đợi bốn thằng kia nói gì thêm, Thương đã kéo theo Thảo cùng con bé anh Thư lách người rời đi, bốn thằng kia lập tức giơ tay muốn kéo con tay con bé anh Thư lại, Trần Thiên Nam nhìn muốn phi cái dép vào mặt thằng đó, cũng không lên tiếng, hắn biết em gái mình không phải dạng vừa nên không lo. Mấy người định động chân tay, có tin tôi báo công an không? Anh Thư tránh né đối phương, quay người lại nói: "Bình tĩnh người đẹp, có gì nóng thế, anh chỉ muốn làm quen mời các em đi uống nước. Bọn này không thích làm quen, được rồi chứ?" Thảo bĩu môi một cái lên tiếng, Trần Thiên Nam lững thững đi tới, trong lòng thở dài không thôi, Thương Thảo rất xinh đẹp, lại thêm ở nước ngoài nhiều năm ăn uống sinh hoạt tốt, cơ thể phát triển đầy đủ, dáng người thiếu nữ lồi lõm, khiến cái bọn tinh trùng lên nao rất dễ manh động. Công an đang sắp đến rồi. Bọn kia nghe thấy công an liền quay đầu nhìn Trần Thiên Nam một cái xong quay người rời đi, không đạt được mục đích bọn chúng cũng không dám hành động bậy bạ, thời buổi này quay phá trật tự xã hội là đi mấy năm chứ chẳng chơi, chỉ có thể tiếp nuốt rời đi. Vậy nhanh thôi các người đẹp, hải sinh quá cũng mệt. Chương 70, lân khép cái nách lại được không? Chương 70, lân khép cái nách lại được không? Nhìn tờ lịch trước mặt Trần Thiên Nam xoa xoa cằm, sắp tới sinh nhật Loan rồi, tay nghề chế tác ngọc của hắn sau mấy buổi được ông ân chỉ bảo đã tăng lẹ bờ, không đến nỗi mất mặt, hắn bỏ tay khỏi tờ lịch rồi chạy lên sân thượng trốn vào một góc bắt đầu đục khoét, máy móc linh tinh đủ loại vứt lung tung, một lúc sau Trần Thiên Nam còn đang tập trung thì lại có sáu ánh mắt ngồi bên cạnh cứ thế là hỏi. Hoa viên ngọc đẹp quá. Anh Nam tài thật, cái gì cũng biết. Anh đang làm cái gì á? Trần Thiên Nam trợn mắt liếc ba đứa em gái. Đúng là một người thì không sao, sau khi ba đứa này tụ lại hắn đau hết cả đầu. Làm vòng tặng. Tặng chị Loan. Ừm. Nghe thấy con bé anh Thư nói cả Thương Thảo túm lấy con bé bắt nó nói xem Loan là ai, cha hỏi một cuối cùng hai chị em Thương Thảo cười hì hì nói. Chị dâu nhất định sẽ vui muốn chết. Có cần em tư vấn tình cảm không? Em là một chuyên gia đấy. Trần Thiên Nam trợn trắng mắt nhìn Thảo làm nhảm liên hồi, hắn dí tay vào chán nó đuổi nó ra chỗ khác. Tránh ra để anh làm, ở đây bụi bặm nó bám vào nổi mụn đầy mặt lại bảo anh không nói trước. Quả nhiên nghe thấy Trần Thiên Nam nói vậy Thảo liền im bặt mà chạy ra xa, sau đó ba chị em lại rủ nhau chơi game, líu díu cả một góc sân. Nay mưa to nên chiều không học quân sự nữa, có làm kèo liên minh không mày? Thôi chịu, dạo này bận lắm, mày rủ bọn kia đi. Trần Thiên Nam nhìn những hạt mưa bên hiên cửa sổ lớp, thằng Lân ở một tiếng rồi nói tiếp. Này này hỏi nhỏ cái này, dạo này mày có thấy Thảo Thần với thằng Duy không? Không để ý được chứ, dù sao chúng ta cũng là anh em xương máu, mày phải tạo điều kiện cho tao chứ, người em rể tốt như tao không thể bỏ qua được. Trần Thiên Nam quay lại nhìn thằng Lân cười nết nết đều càng nói. Muốn làm em rể tao cũng được, nhưng mà ít nhất phải để cái nách mày không có mùi chứ, chua như cước mèo. Cước mèo có mùi chua à anh? Thảo không biết từ xó nào chạy tới chỗ hắn cùng thằng Lân nói, tò mò xen vào một câu, bà tám này chuyện gì cũng nói được, lanh cha lanh chanh. Trần Thiên Nam chỉ vào nách thằng Lân nói, không thấy nách nó mùi chua chua à, giống mùi cước mèo đấy, tránh xa nó ra không là hỏng hết mũi. Thảo nghe Trần Thiên Nam nói vậy làm bộ mặt ghét bỏ nhìn thằng Lân rồi lùi về sau bị mũi. Trần Thiên Nam vô vô vai bé Lân mặt đỏ như gấp cười tà tà trở về chỗ ngồi. Thằng chó tao giết mày. Trần Thiên Nam ngồi vào chỗ nấp sau lưng tuyết, thằng Lân lao tới không dám manh động với người có cơ cánh như tuyết, hừ hừ nói, có giỏi đi ra, nấp sau lưng đàn bà còn đáng mặt đàn ông không? Thời đại 5.0 đến nơi rồi, nam nữ bình đẳng, nữ bảo vệ nam là chuyện bình thường, mặt mũi không ăn được. Tuyết cười méo miệng giơ tay lên bịt mũi lùa theo Trần Thiên Nam trêu chọc thằng Lân. Lân khép cái nách lại được không? Ha ha. Cả đám xung quanh cười ngắt ngẽo, từ đó thỉnh thoảng bọn nó lại xưng hô là Lân không hôi nách, từ ngữ có vẻ như là không phải nhưng nghe vào hai người khác lại sinh ra hoài nghi, thằng này nhất định hôi nách. Người đẹp chủ nhật tuần này cho mình một ngày nhé. Hả? Còn phải xem thái độ của ai đó đã. Thái độ tuyệt đối là tốt nhất bên trong 8 tỷ người của địa cầu. Có chút thành khẩn, cho cậu một ngày. Hơ hơ không được sủi đâu đấy. Không là cái mặt. Thứ, không tin tớ à? Tin chứ, mà cậu thích con vật gì nhất? Tớ á, bướm bướm, vậy còn cậu? Chim á. Thử, không thèm nói chuyện với cậu nữa, tào lao hết sức. Trần Thiên Nam vào đầu, hắn nói thật thì lại nói hắn tào lao, đúng là con gái khó hiểu hết sức, lần nay sau hắn nhất định sẽ nói con mình không thích đi, thật là. Hẹn loan xong Trần Thiên Nam bắt tay vào chế tác, hắn làm một đôi bông thai hình con bướm, tỉ mỉ đến từng chi tiết, độ khó rất lớn khiến Trần Thiên Nam mồ hôi đầy đầu, hắn tạm thời dừng lại không chế tác thêm, nghĩ nghĩ một hồi gọi điện cho Nga hỏi ông Ân có ở nhà hay không, hắn chạy qua luôn tiện thể đưa tiền cho Nga, hắn đã rút tất cả tiền về tài khoản, cũng đã khai thuế đóng đủ, tiền quảng cáo, tiền lợi nhuận đêm, tất cả được 14 tỷ sau khi đã trừ hết tiền thuế má, chi phí nền tảng. Lúc chưa cầm về cảm giác nó khác khi ở trong túi, cảm giác bay bay khó tả. Trần Thiên Nam mang theo miếng phôi ngọc phóng xe ra nhà Nga, vừa vào trong nhà đã thấy Nga chờ ở cổng. Làm gì lại đứng tận đây thế, nắng không sợ đen ra à? Nga ăn mặc theo kiểu trên đông dưới hè, trên thì mặc áo len mỏng dưới mặc cái quần cộc ngắn lộ ra đôi chân dài trắng bóc, Nga cười nói. Đợi cậu, nắng không to không sợ. Trần Thiên Nam ngặt xe một cái nói. Lên xe đi, tớ trở ra ngân hàng, chuyển khoản không được, quá hạn mức cá. Nga nhảy lên ngồi sau xe Trần Thiên Nam, vậy là hắn phóng xe ra ngân hàng quân đội ở trung tâm xã nhà Nga, khi hắn nói muốn chuyển 7 tỷ thì chị nhân viên ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Nam, ánh mắt kinh ngạc không thôi, trong lòng thầm nghĩ, học sinh bây giờ nhiều tiền như thế bao giờ? Thấy cái gật đầu xác nhận của Trần Thiên Nam, chị nhân viên đưa cho hắn ký một số giấy tờ, Trần Thiên Nam đọc một lượt rồi đánh bút ký cái xoẹt. Sau đó chị nhân viên thao tác trên máy tính một lúc cuối cùng nói, em gọi người nhận kiểm tra lại xem đã được chưa. Nga ở bên cạnh mở điện thoại lên nhìn những con số trong tài khoản của mình ngỡ ngàng, cảm giác tương tự như Trần Thiên Nam, lúc trước chưa ở trong túi cảm giác không có gì, nhưng hiện tại lại khác, cảm giác lâng lâng khó tả nhìn Trần Thiên Nam gật đầu. Nga nhận được rồi. Ok rồi chị, em cảm ơn nhé, bị chị. Nhìn theo bóng lưng của hai người trẻ rời đi, chị nhân viên lắc đầu cảm thán với bà chị bên cạnh. Bọn trẻ bây giờ giỏi thật, nói chuyện tiền tỷ chẳng chớp mắt lấy một cái. Chuyện góp vốn công ty vẫn nên để Nga với cô Linh chú Sơn hoàn thành thủ tục giấy tờ, ngay cả hắn cũng vậy, chuyện tiền bạc không thể qua loa bằng một được, phải giấy trắng mực đen, sau này có xảy ra chuyện gì còn có căn cứ mà giải quyết. Cả buổi chiều sau đó Trần Thiên Nam dưới sự chỉ bảo tận tay của ông Ân cũng làm xong đôi bông thai con bướm, tuy không được như ông Ân trang sức như có hồn, cũng thuộc vào hạng dễ nhìn, thấy vẫn chưa được như ý Trần Thiên Nam mặt dày nhờ ông Ân sửa lại một chút. Tặng bạn gái sao? Dạ còn chưa phải ông. Ha ha, hồi còn trẻ ông cũng như mày. Buổi tối sau khi học hành xong xuôi, nhảy lên giường nhắm mắt tiền vào không gian chiến đấu mô phỏng, hắn hiện tại bị nghiện cái này, không ngày nào không vào bên trong chiến đấu, dần dần hắn đã có đúc kết được nhiều kinh nghiệm chiến đấu, hắn cùng Di giờ đã tham khảo thêm rất nhiều kỹ thuật, chiến thuật, số liệu của quân đội tiến hành cải tiến không gian chiến đấu mô phỏng, hiện tại những con bot đã được lập trình tư duy như những người lính chinh chiến xa trường thật sự. Đại ca lại thua. May hắc nhất định là chơi bẩn Di giờ con chó này. Chương 71, hai nạn bất ngờ. Chương 71, hai nạn bất ngờ. Sáng chủ nhật Trần Thiên Nam thức dậy vệ sinh cá nhân, làm bát mì tôm cởi chuồng xong chạy vào phòng dựng con bé Thảo còn ngủ nướng trưng cả mắt lên, bắt nó lấy xe chở mình ra chợ xã bắt xe đi Hà Nội. Cẩn thận chị ý có chửa nhé. Trần Thiên Nam vừa trèo lên cửa xe khách nghe Thảo ở đằng sau nói với theo một câu tí nữa thì quăng cổ ngã xuống, chiếc xe khách nhanh chóng lăn bánh, hắn trả luôn tiền xe một thể khỏi tí nữa đang ngủ bị đánh thức làm phiền, khung cảnh ở cửa sổ vụt qua nhanh chóng, Trần Thiên Nam kiểm tra hộp quà nhỏ nhỏ trong túi áo yên tâm là không quên mang theo rồi nhắm mắt lại lim dim ngủ. Ở một đoạn cua dốc chiếc ô tô tải lao đi vun vút, tài xế gương mặt tái mét gào lớn. Xe đứt phanh. Cùng lúc đó chiếc xe khách đi ngược chiều vòng cua đã xuất hiện trước mặt chiếc xe tải, cả hai bên tài xế hoảng hốt đánh lái nhưng đã muộn, phần đầu của chiếc xe tải va quẹt vào thân xe khách, hai chiếc xe trượt dài trên đường đâm đổ vách ngăn đường lao xuống ven đường đổ nhào. Trần Thiên Nam ngồi trong xe lông tơ dựng ngược lên cảm nhận được nguy hiểm, niệm lực nhanh chóng bao phủ toàn thân, thần kinh Trần Thiên Nam căng cứng nhận ra chiếc xe khách mà mình đang đi bị tai nạn lật nhào đi, trong xe tiếng người la hét, máu tươi, khung cảnh hỗn loạn. Mẹ nó hôm nay bước chân trái ra đường rồi. Chỉ trong vài giây chiếc xe đã dừng lại, Trần Thiên Nam dưới niệm lực bảo vệ toàn thân không sao, chỉ bị va đập nhẹ, những mảnh kính vỡ bắn tới không xuyên thủng được lớp niệm lực bảo vệ, tiếng kêu đau đớn kéo Trần Thiên Nam thoát khỏi suy nghĩ, hắn nhìn vài người toàn thân đã đầy máu, gương mặt khó coi, mùi máu, tiếng kêu la hét hòa vào nhau, đã có những người trèo ra khỏi xe theo ô cửa kính vỡ, có người mang chóng giúp đỡ người khác trèo ra, Trần Thiên Nam nhìn hai mẹ con ôm nhau bên cạnh. Người mẹ lưng đã ghim một mảnh kính, trên trán va đập chảy máu đã ngất xỉu, đứa bé trong lòng độ một tuổi khóc giống lên. Bậc làm cha làm mẹ có thể hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ con cái. Trần Thiên Nam niệm lực điều động tay bế cả hai mẹ con đạp vỡ kính vụn leo ra ngoài, những người ở bên ngoài không bị thương đỡ lấy người hộ Trần Thiên Nam, tài xế đã bị đầu xe đè nát chết rồi, có mấy người khác cũng chết, Trần Thiên Nam nhảy ra ngoài kiểm tra vết thương của hai mẹ con hắn vừa bế ra thấy người mẹ bị thương rất nặng ở vai, máu tươi đã chảy ra ướt đẫm cả tấm lưng, đứa bé con khóc giống lên trong ngực được. Một bà cô bế lấy, Trần Thiên Nam xé áo của đối phương cũng chẳng còn nhiều, tấm kính vỡ vẫn còn cắm ở lưng đối phương, hắn dùng tay nắm bảo, niệm lực điều động nổ văng mảnh kính ra, một vết rách dài từ phải vai dài độ hơn 20 cm, máu tươi không ngừng trào ra. Ai có thứ gì sạch cho cháu? Trần Thiên Nam hét với đám người đang quan sát ở bên, có người móc ra một túi bông băng gạc đưa cho hắn, Trần Thiên Nam lúc trước còn vừa mới lên xe còn nhớ có người gửi rượu trắng để ở hông xe liền bảo. Có rượu trắng ở hông xe, ai lấy hộ cháu với? Trần Thiên Nam nói xong chăm chú vào vết thương, nội lực trong cơ thể tuôn ra cách tay, hắn ấn mạnh vào xung quanh vùng vết thương, tạm thời cầm máu bất chảy ra, phim ảnh kiếm hiệp ngày xưa điểm huyệt cầm máu cũng không phải là không thể, cơ thể con người rất nhiều huyệt đạo, mạch máu, điểm huyệt giống như phong bế lại một đầu ống, khiến cho máu lưu thông đến vị trí đó dừng lại không phun ra ngoài theo vết thương, mất máu nhiều chết là cái chắc. Rượu đây cháu. Trần Thiên Nam nhận lấy rượu trắng rồi rửa vết thương cẩn thận, trong rượu có cồn giúp diệt trùng rất tốt, nhất là rượu trắng độ cồn cao chưa bị pha tạp, sau đó hắn dùng đông băng quấn lại vết thương, nhìn gương mặt tái nhợt của chị gái độ ngoài 20, Trần Thiên Nam chợt gợi lên hình ảnh của mẹ hắn nằm trong vũng máu, bố mẹ hắn cũng chết do tai nạn, Trần Thiên Nam có chút ám ảnh. Trần Thiên Nam thấy vết thương đã tạm thời ngừng chảy máu thì thở phào đứng dậy để mấy người phụ nữ chăm sóc hai mẹ con, Trần Thiên Nam chạy lại theo mấy người khác lao vào trong xe cứu người, đột nhiên một ông chú kêu lên: "Thôi chết cháy rồi." Trần Thiên Nam nhìn qua thì nhăn mày, chuyện cứ như phim đang xảy ra trước mắt hắn, không giống trong phim những chiếc xe ở ngoài đời rất khó cháy, lửa bắt xăng chảy ra bùng lên một cách nhanh chóng khiến cho sắc mặt tất cả đều khó coi, trong xe vẫn còn người mắc kẹt lại. "Ai cứu ông cháu với hu hu?" Một cô gái kêu lên khóc ở trong xe. Hỗn loạn một hồi những người khác e ngại nhìn chiếc xe lửa đang bốc lên khói đen nghi ngút, Trần Thiên Nam niệm lực trào ra quét một vòng kiểm tra, một ông lão độ 70 tuổi bị ghế xe đằng trước kẹp cứng lấy một bên trên, cô gái gương mặt trắng bệnh trên đầu có vết rách máu tươi chảy khắp mặt, đang cố gắng kéo chân ông mình ra khỏi chỗ ghế kẹt do va chạm biến dạng. "Nam mô A Di Đà Phật, cầu xin Phật tổ phù hộ độ trì." Trần Thiên Nam miệng lẩm bẩm niệm Phật rồi lao vào trong chui qua ô cửa kính xe vỡ tan, mau chóng di chuyển về gần cuối xe nơi đó còn hai ông cháu còn tỉnh táo, những người ngồi đằng trước bên trái xe thì nát bét người rồi, hơi thở không còn hẳn là đã chết. Thời gian gấp muốn chết Trần Thiên Nam cũng không có sức mà quan tâm thêm, cứu được người sống là trên hết. "Anh cứu ông em với hu hu." Thấy Trần Thiên Nam cô gái khóc bù lu lên nói lắp bắp, Trần Thiên Nam nói to: "Ra ngoài trước đi, em ở lại giúp anh, ghế kẹt cứng nhanh lên, ở lại để chết cả nước à, lửa cháy đến đít rồi còn lằng nhằng nhiều thế nhở." Trần Thiên Nam trợn mặt chỉ tay đẩy văng cô gái, ông cụ lúc này cũng thức dậy, nhanh chóng ý thức được chuyện liền yếu đớt mắng: "Nhanh lên cháu, chạy trước đi." Cô gái nhanh chóng được những người khác lao vào thúc giục kéo ra, họ nhìn Trần Thiên Nam một cái rồi có người quên: "Cháy to rồi, không kịp đâu. Âu nó cũng là cái số, đừng liều lĩnh cháu còn trẻ." Trần Thiên Nam không để ý nhìn ông cụ như đang muốn khuyên hắn rời đi liền nở ra một nụ cười trấn an: "Ông yên tâm, ông ơi cháu còn chưa chết được, cháu mang ông ra." Trần Thiên Nam thò tay xuống chiếc ghế kẹt chân ông lão, hắn vận chuyển niệm lực, nội lực cả hai cùng lúc, gân xanh trên trán, trên tay đã căng lên, hắn giật mạnh chiếc ghế bằng sắt bung mạnh ra, sau đó thò tay bế thốc ông lão rồi xoay người cong lên lưng, khói đen đã kín cả khoang xe khiến Trần Thiên Nam nghẹn cả thở, mắt cay xè vì khói lao nhanh hết sức ra khỏi chiếc xe. "Ông ơi hu hu giỏi lắm chàng trai." Trần Thiên Nam đem theo người ra khiến những người khác hoan hô một đợt, lập tức có người lao lại giúp đỡ Trần Thiên Nam, hắn thở phì phò do vận sức quá mức, cả người ướt đẫm mồ hôi, nhem nhuốc trên gương mặt lại lộ ra nụ cười mỉm nhẹ nhàng, ít nhất hắn cứu được hai người, phần công đức này có lẽ lúc xuống địa ngục cũng nhẹ nhàng một chút, tuy chẳng biết là rốt cuộc có tồn tại địa ngục trong truyền thuyết thật hay không, với tiêu chí không gặp được người tốt hãy trở thành họ. Hắn vui vẻ vì mình đã và đang làm điều đó. Trần Thiên Nam không biết dáng vẻ cứu người của hắn đã được một người ghi lại bằng máy ảnh, nhìn chiếc xe bốc cháy Trần Thiên Nam cùng những người khác thở dài. Trên xe còn có mấy người hẳn là đã chết, ngắc ngoài hiện tại cũng chết vì khói lửa. "Thôi chết muộn mất rồi." Chương 72, đã chết cậu. Chương 72, đã chết cậu. Trần Thiên Nam thấy taxi chạy qua liền mới lại, quay sang chào mọi người cùng đi chuyến xe với hắn, nói có việc gấp liền phải đi trước nhanh chóng rời đi. Hắn lấy điện thoại ra muốn gọi cho Loan nhưng nghĩ một lúc lại thôi, cứ thế mà trầm mặc ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ. Gần trưa xe dừng lại ở Hồ Tây, Trần Thiên Nam thanh toán tiền xe sau đó đi xuống, nhìn cả người từ trên xuống dưới ngao ngán thở dài, cũng không để tâm lắm ánh mắt chăm chú tìm kiếm. Một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng dài chấm gối, chân đeo giày mai, tóc đen bung xõa đang ngồi ở một chiếc ghế đá ánh mắt nhìn chăm chú ra mặt hồ gợn sóng, Trần Thiên Nam đi lại ngồi xuống bên cạnh. "Xin lỗi tớ đến muộn." Loan gương mặt xinh đẹp quay sang nhìn hắn, trong ánh mắt không có tức giận mà chỉ có vẻ quan tâm lo lắng. "Cậu không sao chứ?" "Không sao." Loan giơ tay lau đi vết bẩn trên trán Trần Thiên Nam cười mỉm nói. "Mặt cậu như mèo." Trần Thiên Nam có chút xấu hổ, đúng là lúc đi ăn mặc rõ đẹp cuối cùng lăn lộn một hồi chẳng khác nào thợ cơ khí. Trần Thiên Nam ánh mắt chăm chú nhìn Loan, hắn cuối cùng cũng biết vì sao mình lại thích cô gái này, nhẹ nhàng tinh tế, chịu đựng và thấu hiểu. Hẹn gặp mặt lúc 8 giờ sáng, tới tận 12 giờ Trần Thiên Nam mới xuất hiện, không một lời oán trách than vãn, không tức giận, chỉ có sự quan tâm, cũng không hỏi nguyên nhân để hắn muốn nói sẽ nói. Mặt tớ có gì hả? Loan nhuyễn miệng cười hỏi Trần Thiên Nam. Sự xinh đẹp cùng nét dịu dàng, gieo mỏ. Cả hai người im lặng rồi nhìn mặt hồ, những cơn gió nhẹ nhẹ thổi, thời tiết chuyển ấm không lạnh, mặt trời treo trên cao chiếu xuống những tia nắng ấm áp không quá gắt. Chúc mừng sinh nhật cô gái, tặng cậu. Trần Thiên Nam móc hộp quà ra tặng cho Loan, còn may là hộp quà không có bị làm méo mó, nhỏ nhỏ xinh xinh với chiếc nơ bên trên. Loan nhận lấy nhìn hắn nói, cảm ơn nhé. Loan cẩn thận bóc hộp quà, mở nắp ra bên trong là một sợi dây chuyền cùng một đôi bông tai. Ánh mắt Loan híp lại miệng cười tươi rói, giơ giơ sợi dây chuyền lên ngắm nhìn. Hoa đẹp quá. Trần Thiên Nam mỉm cười, thứ mình tự tay làm ra nhận được lời khen ngợi cảm giác vui vẻ không tệ. Loan nhìn hắn nói, đeo cho tớ. Được. Trần Thiên Nam nhận lấy sợi dây chuyền rồi vòng tay qua cái cổ trắng nón của Loan, bên mũi thoang thoảng mùi thơm tựa như hương hoa bưởi, làm Trần Thiên Nam tưởng tượng lại mùi mái tóc của mẹ hắn hồi còn nhỏ được mẹ cong trên lưng, hắn gục đầu vào tóc bà hít hà hương thơm ngát, những mảnh ký ức mờ nhạt hiện lên trong đầu làm hắn thoáng có chút mê mẩn. Loan nhìn vào ánh mắt của Trần Thiên Nam, một ánh mắt trong vắt, trái tim cô đập liên hồi, trong lòng một cố cảm giác ngọt ngào dâng lên, hồi lâu thấy hắn ngây ra Loan nhẹ nói, có gì trên mặt tớ? Lần này Trần Thiên Nam không nói gì chỉ cười, tay nhẹ rời khỏi cổ Loan, chiếc vòng đã được hắn đeo xong, nhìn ra mặt hồ đón gió, hắn mở miệng nói, tự nhiên thấy Loan giống mẹ mình. Loan dĩ nhiên biết chuyện bố mẹ Trần Thiên Nam, cô không nói gì chỉ nhìn gương mặt góc cạnh của chàng trai bên cạnh, cô cảm thấy sự cô đơn của hắn, trong lòng đau xót, Loan tựa đầu nhẹ nhàng vào vai Trần Thiên Nam, cả hai cứ thế mà im lặng. Đôi bông tai này là cậu tự tay làm à? Ừm tớ làm, có chút trải chuốt thêm phần tinh xảo là đi nhờ. Tớ muốn đeo luôn. Để tớ giúp. Trần Thiên Nam đeo cho Loan đôi bông tai, nhìn hắn phải công nhận rất đẹp, Loan vô cùng hợp với đôi bông tai, Loan nhìn hắn hỏi, có đẹp không? Có. Loan giơ tay chỉ về phía xa xa, nơi đó có quán cà phê ven hồ, bức tường vàng vẽ khung cảnh làng quê, xung quanh có những tán hoa giấy rủ xuống đủ màu sắc. Qua đó ăn uống rồi chụp ảnh nhá, tớ đói. Được. Trần Thiên Nam đứng dậy bước đi, rồi quay đầu lại nhìn Loan mặt phụng phịu vẫn còn ngồi đó, nhún nhún vai khó hiểu. Ơ không đi hả? Loan vẫn phồng má nhìn hắn, Trần Thiên Nam đi lại giơ tay ra mà nói, nằm xuống đất giơ tay tớ lôi đi. Thứ, ai thèm? Loan bĩu môi một cái, tuy là nói vậy nhưng vẫn giơ tay nắm lấy bàn tay của Trần Thiên Nam, tay trong tay hai bước cùng bước đi lượn quanh hồ tây. Trần Thiên Nam cảm nhận được bàn tay mềm mại nằm trong tay mình, suy nghĩ lung tung trong đầu bị hắn gạt phăng đi, chỉ còn lại là sự ấm áp. Đại ca có phải nên làm một người đàn ông chân chính rồi không? Có cần tắt tạm hệ thống đi không? Tiểu đệ cũng không có muốn nhìn trộm. Đột nhiên giọng nói của Di Dở vang lên trong đầu, bao nhiêu cảm giác ấm áp bay sạch. Trần Thiên Nam thật muốn đem con chó Di Dở đi nhượng mận, tính cách thật sự có mùi. Im lặng, lượn đi chỗ khác đi đừng có phá tao. Vậy chúc đại ca vui vẻ, có làm gì cũng được, không cần ngại. Ngồi vào quán hai người gọi hai bát phở gà ra, cùng hai cốc nước dưa hấu. Trần Thiên Nam uống theo Loan chứ chẳng có sở thích, ăn uống cùng trò chuyện, thỉnh thoảng lại cười nhai răng, sau đó chụp ảnh không chừng. Loan cầm điện thoại Trần Thiên Nam lịch lịch một hồi mới ngẩng đầu nói, đúng rồi bấy giờ mới nhớ, hôm trước tớ chơi cái trò án pha ạ sở trên máy tính của cậu, không phải là cái trò đang học chứ? À hẳn là không phải, chắc giống. Còn định lừa tớ, thứ. Loan giơ tay vặn eo hắn một cái, Trần Thiên Nam đau nhai răng không dám kêu, Loan lườm hắn một cái mới nói, tớ đọc tin tức thấy game đó nổi tiếng ở cả nước ngoài, cậu giỏi thật, tớ tò mò về lợi nhuận, đúng rồi cậu với Nga hợp tác nhỉ? Ừm, chia đôi mỗi người 7 tỷ. Loan xoa xoa cầm điệu bộ như đang âm mưu gì đó. Vậy có chân nào cho tớ không? Tớ không biết vẽ cũng không biết viết cỏ, có chân nào thừa thai cho tớ làm kiếm chút tiền tiêu vặt á? Bố mẹ quản chặt không cho tớ tiêu pha, ông nội thì không có tiền, mấy lần tớ vặt dâu ông nhắn cả túi ông rồi. Vậy cậu giữ tiền hộ tớ là được. Trần Thiên Nam không nghĩ liền trả lời, Loan cười tươi mắt hít lại như trăng lưới liềm. Không sợ tớ lừa tiền cậu rồi theo người khác à? Sẽ có chút đau lòng, nhưng không tiếc, sớm nhận ra bộ mặt thật của Loan cũng đáng. À đã chết cậu, dám nghĩ tớ như thế. Trần Thiên Nam. Sau đó Loan kéo Trần Thiên Nam đi xem chơi ở trung tâm thương mại, từ gấp gấu tới bắn súng đua xe, cả hai hồn nhiên đụng xe thi với đám trẻ con, cả hai bị một đám trẻ con đâm túi bụi vây công, có đứa bé còn hồn nhiên nói, anh chị lắng như lang trước nữ mà mẹ em kể đúng không? Nhóc cũng thấy giống sao? Trần Thiên Nam béo béo hai cái mã phấn nộn của đứa bé gái, rồi nói, có muốn xem anh nào thuật không? Dạ có. Trần Thiên Nam giơ tay xuề ra một cái trống trơn, út lại một lần nữa xuề ra trong tay đã có mấy viên kẹo mút, đứa bé vỗ tay vui vẻ nhận kẹo, một đám trẻ con vây lại chia nhau kẹo mút. Bố mẹ chúng có vẻ thấy Trần Thiên Nam gương mặt sán lạn không liên tưởng tới người xấu cũng không ngăn cản đám trẻ con vui vẻ chơi. Trần Thiên Nam kéo Loan vây tay chào một đám trẻ con rời đi. Xem phim kinh dị hay tình cảm Hàn Quốc cá nam? Thớ không thích ma quỷ máu me, chọn tình cảm đi. Trần Thiên Nam ôm bỏng nô với nước ngọt chờ Loan chọn phim, hắn không có chủ động, Loan chọn một chỗ ngồi ngay đầu, cũng vừa ý hắn, không có tâm tư khác ngồi một chỗ đàng hoàng không cần mập mờ. Cậu không khóc sao? Loan sụt sùi khóc quay sang nhìn Trần Thiên Nam mặt vẫn còn tỉnh mơ, mắt chẳng chút đỏ, hắn cười cười giơ tay lau đi nước mắt của Loan chấm chấm lên mặt mình. Tớ cũng có mà. A muốn cắn chết cậu. Trần Thiên Nam đưa giấy cho Loan sụt xịt, hắn biết kiểu gì đi xem mấy thể loại này con gái hay khóc nên hắn đã mua ít giấy lau ở ngoài quầy, còn lý do hắn không khóc. Đơn giản là không xúc động đến mức đó, hắn từ bé được ông nội đã rèn luyện ý chí, không thể khóc tuyệt sẽ không khóc, trừ phi hắn muốn khóc, còn lại có kẻ dao vào cổ hắn chưa chắc hắn đã khóc lóc. Chương 73, tổ chức sát thủ huyết thần lâu. Chương 73, tổ chức sát thủ huyết thần lâu. Trong một tòa cao ốc của New York, người đàn ông với cái tên Abby, thủ lĩnh tổ chức nện đen, đang cầm trên tay ly rượu vang đỏ, đứng ở bên khung cửa kính nhìn về phía xa xa. Từ phía bên ngoài mở cửa phòng đi vào là một cô gái nóng bỏng xinh đẹp, điều làm người ta chú ý là một hình xăm con nhện ở bên trái cổ như ẩn như hiện, càng tăng thêm vẻ hấp dẫn khi người khác nhìn vào. "Ngài ạ, vì tôi có tin tức không vui dành cho ngài. Ken nữ chiến binh của tôi, mỗi lần cô đến chẳng bao giờ nói chuyện tốt." Người phụ nữ đi lại ôm chầm lấy người đàn ông từ phía sau lưng, cái miệng nói nhỏ vào tai ạ vị. Ở đỏ dạ ác ma thì thầm đã thất bại, bạt vô âm tín biến mất không một gợn sóng. "Ồ, thứ gì có thể khiến hắn biến mất không một gợn sóng? Tổ chức đặc biệt của Việt Nam, hay đụng độ tổ đại của chúng?" "Chúng ta đã dùng lực lượng điều tra, vận dụng cả tình báo của Hoa Kỳ, chỉ dò ra được chút dấu vết." Người đàn ông ạ vịt ngửa cổ uống một hơi hết sạch ly rượu vang trong tay, quay người lại hôn lên môi Ken một nụ hôn nồng cháy, ánh mắt ạ vịt nhìn chăm chú vào Ken. "Mẫu thí nghiệm 881 không cần bắt sống, giết rồi mang về, cậu ta khiến tôi mất hai dị nhân. Hiện tại điều động tiếp dị nhân đi, sợ rằng bên kia đã có chuẩn bị, không có lực lượng đặc biệt nhúng tay vào, một dị năng vừa thức tỉnh không thể nào làm ở đỏ dạ biến mất." Ạ vịt bàn tay đã hoạt động trên người Ken. "Vậy lực lượng khủng bố?" "Thủ lĩnh, Việt Nam không tồn tại khủng bố." Quần áo đã rơi xuống mặt sàn, ạ vịt vẻ mặt căng cứng lim dim hưởng thụ hành động từ Ken, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác. "Đem tên cậu ta treo lên danh sách sát thủ thế giới, tôi nghĩ có rất nhiều kẻ vì tiền mà tiến đến lấy mạng cậu ta, sau đó lấy cái xác thì sẽ đơn giản hơn một người sống." Trần Thiên Nam vẫy vây tay tạm biệt Loan, bắt xe trở về, tâm trạng vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh Hà Nội về đêm vọt qua bên ô cửa sổ. Hắn không biết rằng tên của mình đã được treo lên danh sách của tổ chức sát thủ huyết thần lâu, một tổ chức khét tiếng bao trùm lên cả châu Á, tổ chức có tiền thân từ Trung Quốc sau đó phát triển thu thập đủ loại người, dần dần lớn mạnh hầu như đều có dấu chân ở các nước châu Á. Khi cái tên của Trần Thiên Nam vừa xuất hiện trên danh sách ở một căn phòng nào đó thuộc Bắc Kinh, ngồi bắt bẹo trên chiếc sofa, Lê Khải nhướng lông mày nhìn máy tính bảng mà một cô gái đưa tới. "Tiền bối, người ngài nói để ý đã xuất hiện tên trên danh sách sát thủ của huyết thần lâu, tra được kẻ phía sau không?" "Việc này e là huyết thần lâu sẽ không để lộ, bảo mật của các tổ chức sát thủ tuyệt sẽ không để lộ tín chủ." Lê Khải cười nhếch miệng một cái, nhìn người đàn ông cụt tay ngồi ở đối diện lạnh nhạt nói: "Nhờ nói với chúng là Lê lão ma của Nam Sơn muốn biết, bảo chúng nể mặt lao già ta một chút." "Vâng tiền bối." Ở cục tình báo, ông Vương nhìn cái máy tính bảng do đồng chí Trung đưa sang, cau chặt lông mày, miệng niết niết nói: "10 năm trước sự biến mất của bà tổ chức sát thủ hàng đầu châu Âu là do cái chết của con trai con dâu lão hùng, 10 năm sau lại có kẻ nhắm vào cháu nội lao, ha ha, bọn chúng tưởng lao sắt thần này chuyển qua ăn chay rồi sao?" Trưởng phòng Trung của phòng tình báo số 5 đứng ở bên cạnh gương mặt cũng nghiêm túc lại, sự kiện hơn 10 năm trước lúc đó còn chỉ là một tình báo viên, không biết nhiều thông tin, đến khi ngồi vào vị trí trưởng phòng năm mới biết nhiều chuyện tinh thiên. Một mình một ngựa Trần Bá Hùng khoé đảo trời Âu, cảnh tượng đó chỉ cần xuất hiện trong trí tưởng tượng thôi cũng khiến người ta nổi da gà. Diệt ba tổ chức sát thủ, người chết toàn là thành viên của ba tổ chức, là tinh anh, dị năng giả, luyện thể giả, chết đến mấy nghìn người. Sự kiện đó chấn động toàn bộ thế giới ngầm, chính phủ các nước đều có tài liệu liên quan đến sự kiện diệt vong của ba tổ chức. Tên tuổi sát thần phương Nam Trần Bá Hùng như một con thủy triều cuốn ra toàn bộ hành tinh, có thể là tàn dư của ba tổ chức xuất đầu trả thù. Trường Phong Trung nói, ông Vương lắc đầu nói. Lão Hùng ở ẩn tình báo trong nước cũng không nắm rõ hành tung, đừng nói tới mấy kẻ ngoại bang, cả mạng lưới tình báo của chúng ta còn không nắm được cái lông của lão Hùng thì đám kia hừ hừ, ngay cả hít giấm của lão cũng không được. Trưởng phòng Trung hít một hơi khí lạnh, ngồi ở cương vị trưởng phòng tình báo, dĩ nhiên biết mạng lưới tình báo mạnh như thế nào, vậy mà hành tung của một người ngay dưới mắt mình biến mất, những tội phạm trốn truy nã mười mấy 20 năm kia không thuộc vào phạm chủ tình báo quan trọng, chẳng ai điều động tài nguyên tình báo tinh anh để truy tra mấy người bình thường cả, mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán sắp xếp của các bên liên quan. Mấy năm gần đây lão Hùng mới trồi lên mặt nước, chỉ có chúng ta nắm rõ tình hình, cậu ngồi ở vị trí trưởng phòng tình báo năm là cấp bậc thấp nhất biết chuyện rồi. Thủ trưởng, vậy chuyện này có cần cử người đi? Ông Vương trầm mặc uống nước trẻ rồi xua xua tay nói. Không cần, tăng cường tình báo là được, có chuyện gì đích thân lao ấy độc thủ, còn lớn hơn nữa cũng không cần chúng ta nhọc lòng, có người còn trâu bỏ hơn gánh. Trong đầu ông Vương nhớ tới hình bóng một người, lưng chảy ra mồ hôi, thật sự là dây khoai dễ má nhà đó khủng bố đến mức kinh khủng. Trưởng phòng Trung nhận lệnh bay người rời đi. Ở một xó xỉnh của ven thành phố Thượng Hải Trung Quốc, một ông lão độ 70 lụn khủng mưu sinh bằng việc bán xiên nướng vỉa hè, có rất nhiều người đến ăn. Một cô gái dáng vẻ xinh đẹp bước ra từ chiếc xe Audi đi lại phía ông lão bán xiên nướng. "Ba xiên thịt nướng, cay 7 phần, chua 2, mặn 1." "Được." Ánh mắt ông lão lóe lên trong chốc lát sau khi nghe cô gái xinh đẹp gọi đồ, cô gái không quản bộ quần áo đắt tiền của mình tìm một chỗ bàn ghế chống ngồi xuống, ông lão hoàn thành đồ ăn liền tự mình mang ra. "Lâu chủ, có người muốn phá vỡ quy củ muốn biết tín chủ." Cô gái không mở miệng đang ăn uống xiên thịt mà ông lão mang ra, giọng nói lại vang lên bên tai ông lão. Ánh mắt ông lão đã trở về dáng vẻ trầm đục nói: "Của cô ba tệ." Cô gái móc tiền trả, vừa ăn vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. "Lê lão ma của Nam Sơn." Ông lão đã bước về quầy hàng, bước chân chậm lại một nhịp, giọng nói liền vang bên tai cô gái: "Cương giả khí cảnh đã hơn 20 năm trước, không đục được, bán một phần mặt mũi." "Vâng lâu chủ." Cô gái đứng dậy định rời đi, từ đâu có ba người đi tới, dáng vẻ côn đồ, tên đi đầu nói: "Người đẹp sao lại ăn uống ở nơi bẩn thỉu này, đi cùng bọn anh, dẫn em đi ăn uống ở nhà hàng sang trọng." "Cút." Cô gái không thèm nhìn ba người, mở miệng nói quay người tiếp tục rời đi. "Em gái tính." Lời còn chưa dứt đã ăn ngay một giày vào mặt, ngã văng về sau, máu mũi máu mồm phun ra xối xả. Hai người kia sững sờ nhìn đại ca bị đánh muốn gầm lên lao tới, lại sợ hãi nhìn về đằng sau có 4-5 tên vệ sĩ to cao đang chạy lại bên này, hiển nhiên là người của cô gái. Hai người vội vàng mang đại ca dưới đất bỏ chạy thật nhanh. "Tiểu thư không sao chứ?" "Không sao, đi thôi." Chương 74, anh hùng của chúng ta chương 74, anh hùng của chúng ta nhìn tài liệu trong tay Lê Khải nhướng lông mày, tổ chức nhện đen, lại là cái đám chó săn này. Trả lại máy tính bảng cho cô gái, Lê Khải nhìn người đàn ông cụt tay chậm rãi đứng dậy. "Đến lúc ta phải đi rồi, không chơi cùng các ngươi nữa. Để ta gọi xe đưa tiền bối đi." Lê Khải gật đầu bổ sung thêm. "Đặt vé máy bay đi Hoa Kỳ luôn cho ta." "Vâng, tiền bối." Lê Khải nhìn chỗ cánh tay cụt của đối phương cười vui vẻ nói một câu. "Muốn khiêu chiến ta để vượt qua ngưỡng cửa khí cảnh, có chút bản lãnh phong thái của sư phụ ngươi năm đó, đáng tiếc sai đường." Gương mặt người đàn ông hiện lên kích động, túi người thành khẩn nói. "Mong tiền bối chỉ dạy, ân tình này nhất định ta sẽ nhớ kỹ. Năm đó ta cùng Tống Lao Nhi sư phụ ngươi cùng phá cổ mộ thượng cổ, đạt được cơ duyên, ta nội tình thâm hậu, cơ duyên tụ lại may mắn đột phá, còn Lao kết cục trở thành một nắm đất vàng, nói cho ngươi cũng không sao, ân tình của ta và Tống Lao Nhi đến đây kết thúc." Lê Khải bắt tay sau lưng trầm mặc nhìn khung cảnh thành phố qua ô cửa sổ của tòa cao ốc, thở dài Lê Khải nói. "Đột phá khí cảnh phải dựa vào ngoại vật, tùy theo tư chất đặc thù mà bảo vật cũng phải đáp ứng được, ngươi cũng mơ hồ cảm nhận được rồi đúng không?" Tiền bối nói đến linh căn. Người đàn ông trả lời, chăm chú nhìn bóng lưng kiệt ngạo của Lê Khải trong lòng nút thắt dần dần được mở ra. "Ừm, sư phụ ngươi cùng ta đạt được một khối thiên ngoại vân thạch, mang theo nồng đậm thủy khí mà sư phụ ngươi tư chất hỏa căn, ngược lại ta là thủy căn, kết quả cuối cùng ngươi biết rồi đó. Đa tạ tiền bối giải hoặc, ân tình này nhất định sẽ báo đáp người." Ánh mắt của người đàn ông sáng lên, Lê Khải không nói gì quay người rời đi. Dưới sảnh cao ốc có người sẵn mở cửa xe, đưa Lê Khải ra sân bay. Đưa người rời đi, cô gái quay lại phòng nhìn sư phụ nói: "Tiền bối đã đi, sư phụ có được tiền bối giải hoặc. Đã có đáp án, nên nói cho con biết, chuyện này không thể truyền ra ngoài, ân tình của sư phụ ta với tiền bối đã hết, có chuyện xảy ra tiền bối sẽ xuống tay không lưu tình, nên làm như thế nào con tự mình quyết định, tương lai chỉ còn có con." "Vâng, sư phụ." Trần Thiên Nam trở về, con bé Thảo đã chờ đón hắn ở chợ xã, không uổng công tình cảm anh em bên chặt, con bé này nhiệt tình với hắn thậm chí còn hơn con bé anh Thư rồi. "Thế nào rồi anh? Đã làm gì chị ý chưa?" Trần Thiên Nam đen mặt nhảy lên xe ngồi, nhét quả táo vừa mua vào miệng con bé Thảo, hòng chặn miệng lại, toàn táng mấy chuyện tào lao hết sức. "Cầm tay. Không làm gì nữa. Anh đúng thật là." Thảo vừa ăn táo vừa nói, chẳng có tí dáng vẻ hiền thục đoan trang nào cả. Trần Thiên Nam không để ý tào lao thêm, xe nổ máy phóng về nhà, tắm rửa xong xuôi liền nhảy lên giường đi ngủ, cảm giác không nói nên thôi, không ăn cơm tối nữa, có lẽ cảm giác vui vẻ lâng lâng nó lấn áp cả đói khát. "Mình về đến nhà rồi nhé." "Vậy ngủ đi nhá, mơ đẹp, cảm ơn cậu về ngày hôm nay, sinh nhật tuổi 15 bên cậu rất vui." "Ý cậu sau này sinh nhật bên thằng khác." "Ừ." Á cười mỉm. "Thớ đi khóc, cậu ngủ ngon." "Hơn hơn ngủ ngon, khóc vừa thôi nhé." Trần Thiên Nam lắc đầu cười vứt điện thoại sang một bên, nhắm mắt tiến vào không gian mô phỏng huấn luyện chiến đấu, từ bắn súng ngắn tới súng trường, súng bắn tỉa. Đại ca vừa trang bị thêm xe tăng, trực thăng, máy bay chiến đấu, tàu ngầm còn đang trong quá trình tìm kiếm dữ liệu, chỉ có vài thứ cũ kỹ, dữ liệu máy bay tối tân hiện nay không dễ kiếm, có khả năng phải hack vào cơ quan đặc biệt mới tìm được dữ liệu chi tiết. Trần Thiên Nam nghe Di giờ nói thì trầm mặc, hack vào cơ quan đặc biệt nói thì dễ nhưng khi làm khó khăn cực lớn, chưa nói đến trình độ hack trộm dữ liệu của hắn cùng Di giờ, tội hack vào hệ thống bất kỳ của quốc gia nào là phạm tội, bị bắt được thì tù mà công, không ai cứu được. Việc này nên hỏi ông Long mới được, không chừng sẽ có chút tài liệu, hoặc nhờ ông dẫn đi tham khảo một số dữ liệu không tới mức bảo mật cao hẳn là có thể. Trần Thiên Nam bây giờ mới cảm nhận được câu nhất quan hệ, nhì tiền tệ. Rốt cuộc lợi hại như thế nào, không để ý thêm Trần Thiên Nam lao vào những chiếc trực thăng, xe tăng, những thiết bị cơ giới phổ biến nghiên cứu làm quen, những kiến thức điều khiển những thiết bị cơ giới này tràn ngập trên internet không phải thông tin gì bảo mật. Lái chiếc xe tăng T-54 được Liên Xô sản xuất, vẫn được biên chế trong quân đội của nhiều quốc gia. San bằng bọn chúng, tiến lên. Trần Thiên Nam kích động điều khiển xe tăng lao đi san phẳng những thân cây chắn đường, hắn không nghĩ tới một ngày bản thân có cơ hội lái xe tăng như vậy, độ chân thật, cảm giác bên trong thế giới mô phỏng giống đến 80 so với thực tế, như vậy là quá đủ với Trần Thiên Nam. Ầm. Xe tăng Trần Thiên Nam điều khiển chúng đạn phá nổ phá mảng UOF-412, sau đó là đạn pháo xuyên giáp khiến chiếc xe tăng biến thành một khối sắt vụn, Trần Thiên Nam ở bên trong đang xuất chết còn không phát hiện ra xe tăng địch, thân hình chó tám mũi của Di giờ ngồi trên nóc xe tăng đang bay lơ lửng trên bầu trời nết miệng cười lộ ra hàm răng chó trắng tinh. Đại ca chắc không biết đâu. Trần Thiên Nam mở mắt vẻ mặt khó coi không thôi, lần nào cũng thế, cùng trận đánh với con chó Di giờ hắn đều bị giết một cách quỷ dị, chưa một lần nào chiến thắng. Trần Thiên Nam một phần phải công nhận kỹ năng của Di giờ, trong lòng vẫn đinh ninh nó chơi bẩn, nhưng không có bằng chứng chỉ đành ngậm ngùi lăn hành. Hôm sau đi học vừa tới lớp bọn trong lớp đã hú ầm lên nhìn Trần Thiên Nam. "Ồ hựa hẹ rồ ạ gì bès, anh hùng của chúng ta đến." Trần Thiên Nam tiếng Anh không rốt lên hiểu bọn này nói gì, trên trán hắn đầy dấu hỏi, quay ra sau xem có ai ngoài mình không thì thấy môi hắn đến chẳng có ai đứng sau. "Bạn của tôi, bạn ngồi bãi xịt." Thằng Lân lao tới muốn ôm lấy hắn bày tỏ sự hâm mộ nhưng bị Trần Thiên Nam hất văng ra, để thằng này ôm áp ấp danh tiếng của hắn còn đâu, bị vấy bẩn sau này làm sao ngẩng mặt nhìn đời. "Dừng lại, nói cho tao biết chuyện gì đã và đang xảy ra." Thằng Lân giơ điện thoại lên giơ lên một tấm ảnh, Trần Thiên Nam ngớ người nhận ra là bức ảnh của hắn, gương mặt rõ ràng, trên lưng có một người, phía sau là khói lửa làm nền. "Ôi vãi cả xịt." Trần Thiên Nam cũng ngu người luôn, đây đúng là hắn hôm qua cứu người trong vụ tai nạn xe, Thế quái nào lại lên cả báo thế này, với tiêu đề là một câu tiếng Anh ồ ồ hẹ rồ ạ gì vậy. Đại loại là anh hùng của chúng ta xuất hiện, đã đến, cùng miêu tả lại hành động cứu người của hắn. Với tiêu chí thầm lặng góp phần làm đẹp cuộc sống, vậy mà lại được lên báo, cuộc sống đúng là nhiều chuyện bất ngờ. Nhà trường đã biết chuyện, các cấp ban ngành xác minh, hẳn là rất nhanh cậu sẽ được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bố tớ nói thế. Tuyết đã ngồi ở chỗ cũng tham gia náo nhiệt mà xen vào một câu, một hành động xuất phát từ lòng tốt không muốn nhận báo đáp, ông trời hình như không cho Trần Thiên Nam cơ hội chối từ, hắn chỉ có thở dài cảm thán trong lòng không thôi, nhận cái bằng khen về treo ở nhà, bà con làng xóm đến chơi ông bà nội cũng mát mặt vì hắn. Thật muốn gả cho cậu vào đi. Thằng Lân giẫm chân bành bạch lắc mông làm trò, cả bọn cười ầm lên, Trần Thiên Nam mặt đen tối nói: "Cút xa ra, ghê tởm." Chương 75, tuổi trẻ dũng cảm chương 75, tuổi trẻ dũng cảm thứ 2 đầu tuần sau trong buổi chào cờ, có các cấp ủy ban ngành đoàn thể dự buổi chào cờ. Qua lễ chào cờ đến lượt nói các thành tích các lớp, sau đó thầy hiệu trưởng lên bục. Hôm nay vinh dự được đón các cấp, ban ngành tới trường thăm dự, trường chúng ta có một vị anh hùng nhỏ tuổi, không quản thân mình lao vào trong nguy hiểm cứu người, thầy xin mời em Trần Thiên Nam của lớp 10A1. Trần Thiên Nam bị đám bạn đẩy lên, nói thật tuy là làm việc tốt nhưng lúc này chạy lên dưới cả nghìn cặp mắt soi xét cảm giác chút xấu hổ, rất nhanh hắn lấy lại vẻ bình tĩnh bước lên bục. Bụp bụp bụp. Tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, Trần Thiên Nam muốn trợn trắng mắt nhìn đám bạn vỗ điên cuồng như chưa bao giờ được vỗ, thậm chí bọn hắn còn muốn hò hét nhưng không dám. Sợ ảnh hưởng tới thầy cô giáo cùng các lãnh đạo. Sau đây xin mời phó chủ tịch tỉnh, ông Hoàng Thanh Sơn lên phát biểu. Thầy hiệu trưởng nhường chỗ cho lãnh đạo của tỉnh, Trần Thiên Nam cũng phải gãi gãi mũi, không ngờ tới lại có cả lãnh đạo của tỉnh xuống. Phó chủ tịch tỉnh phát biểu một hồi nêu lên tấm gương tuổi trẻ của Trần Thiên Nam, một lúc sau liền đích thân trao bằng khen tuổi trẻ dũng cảm cùng một phong bì tiền thưởng giá trị 3 triệu đồng khen thưởng, sau đó xếp hàng chụp ảnh trên bục. Trở về chỗ ngồi đám thằng Lân đã thì thào. Chưa về bóc phong bì khao anh em nước nôi đề, công sức anh em vỗ tay muốn gãy luôn. Chuyện nhỏ. Mẹ nãy tao ngồi dưới không ít gái lớp bên lẫn mấy chị lớp trên nhìn mày nhỏ cả nước dãi, quả này hot boy người tốt Trần Thiên Nam lại nhận thư tỉnh mỏi tay khả khả. Trần Thiên Nam không có quan tâm lắm, rất nhanh tan buổi chào cờ, thầy cô giáo họp với lãnh đạo của tỉnh nên được nghỉ hẳn 30 phút, đám học sinh vui mừng nhảy bổ lên, đám thằng An, thằng Quang, Tú Cận kéo hơn chục đứa lên lớp Trần Thiên Nam. Mẹ thằng bạn ngồi vãi cả đống xịt, lần sau có làm chuyện anh hùng như vậy nhớ rủ anh em, rụt của tao nó nói với đám bạn là nó thích mày, ôi định mệnh, đau lòng chết mất. Ôi anh hùng trong lòng em, chưa về bóc phong bì làm trầu chứ nhở, anh em nói phải không? Người tốt thì phải làm đến cùng, không thể nào nửa chừng được, quán cô béo cổng trường, uống chết bọn mày cũng được. Ha ha phải thế chứ, đúng là tuổi trẻ dũng cảm sống rất tốt, à cho anh em mượn quả bằng khen chụp ảnh, tối về đăng Facebook cho các em nó trầm trồ, nở mày nở mặt với hàng xóm lắng giềng. Thế là một đám hơn chục thằng cứ thế mà thi nhau mượn bằng khen tuổi trẻ dũng cảm của Trần Thiên Nam thi nhau chụp ảnh, Trần Thiên Nam thì ngao ngán muốn út mặt xuống bàn cho đỡ nhục vì đám bạn. Nào nào xong chưa? Cho chị em tớ kẻ với. Thảo kéo chị gái tham gia buổi tụ hội chụp ảnh, sau đó là con Mi, Tuyết cùng Nga đều tham dự. Trần Thiên Nam triệt để câm lặng, sau khi giày vò cái bằng khen muốn bong cả sơn đám kia mới trả cho Trần Thiên Nam. Tối về đang học bài thì nhận được tin nhắn của Loan. Anh Hùng đang làm gì á? Tớ đang học, anh Hùng gì ở đây? Thứ, còn giấu tớ. Loan gửi bức ảnh Trần Thiên Nam được đăng trên báo cho Trần Thiên Nam, hắn cười lắc đầu trả lời. Sao lại biết? Bí mật, làm tớ đợi 4 tiếng đồng hồ đấp rồi cũng xứng đáng. Tưởng không dỗi, vẫn để trong lòng. Còn muốn bỏ về luôn, sợ cậu đến không thấy tớ còn đó lại nhảy hồ, nên tớ cố gắng nuôi mấy con mua đấy. Vậy giả sử tới tối tớ mới đến, cậu còn ở đó không? Còn phải xem nguyên nhân, cậu làm anh hùng tớ có thể lợi, còn đi với con khác thì chịu nhé. Hai ba người một lúc không phải đỡ vất vả ạ. Mơ đi, tớ học bài không thèm nói chuyện với cậu nữa. Trần Thiên Nam ném điện thoại lên giường, chăm chú nghiên cứu bài tập, sắp tới còn đi thi học sinh giỏi ở tỉnh, hắn đợt này chăm chỉ ôn tập, hắn cũng không hề có suy nghĩ sao chép vào trong hệ thống để rồi quay cóp thi cử, hắn không đến mức tồi tệ như vậy, có những chuyện có thể làm, có những chuyện không thể, ít nhất hắn không muốn làm những chuyện gian lận xấu hổ. Sân bay Nội Bài, một người đàn ông cao gầy mặc chiếc áo da đen, quần bò đeo giày thể thao, đầu đội mũ lưỡi chai đen đi ra khỏi sảnh sân bay bắt một chiếc taxi rời đi. Ở một chiếc xe taxi đối diện sân bay, người tài xế thao tác trên máy tính bảng, gương mặt của người đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang chỉ chụp được đôi mắt, sau đó máy tính có giao diện phân tích với một gương mặt khác, hiện lên độ trùng hợp 100 tài xế taxi thao tác tiếp gửi bằng tín hiệu mã hóa. Lý Mã Sát thủ hạng C huyết thần lâu đã xuất hiện. Trong phòng khách, ông Long ngồi trò chuyện cùng ông Vương, trưởng phòng trung đi vào báo cáo. Báo cáo, Lý Mã Sát thủ huyết thần lâu đã theo đường hàng không tiến vào trong nước, đối tượng đang được theo dõi sát. Ông Vương nhìn ông Long cười cười, uống một ngụm nước chè rồi mới nói. Cả huyết thần lâu cũng chui lầu vào, cá càng ngày càng nhiều, sẽ càng lớn, mỗi câu có phải cũng nên lớn hơn không? Ha ha yên tâm, ông còn lạ gì nhà đó, anh hùng một lần nữa trồi lên mặt nước khẳng định là có ước chừng, nói cho lão già ông một bí mật, có muốn nghe không? Ông Vương vẻ mặt khinh bỉ nhìn ông Long nói. Có dám cứ đánh, cứ út út mở mở. Như này đi, ông xem cho một suất dự bị ngoài biên chế của đội đặc chiến Lạc Hồng vừa thành lập, 3 tháng huấn luyện bắt đầu từ tháng 5 năm sau, tôi sẽ nói cho ông biết. Ông Vương nghe vậy liền không thèm nghĩ đã lắc đầu. Không được, chuyện này tôi không xen vào được, mấy người kia không nể mặt lão già này. Hạ dĩ nhiên mình ông là không được, còn tôi ở đây cơ mà, lúc đó tôi đánh tiếng muốn ông ủng hộ, đám kia chẳng lẽ không nể mặt mũi chúng ta, thử hư kẻ nào không nể đợi người của tổ đại tôi đến, năm bữa nửa tháng tôi kéo người đến chỗ bọn họ huấn luyện, xem tên nào chịu nổi. Ông Vương nhìn điệu bộ gian tà của lão Long thì xoa xoa cằm nơi có mấy sợi râu bạc, lão này nói hoàn toàn có lý, trước kia không phải đám người kia không nể mặt lao ta bị lao kéo người của tổ đại tới lấy cái danh huấn luyện đặc biệt, đánh từ trên xuống dưới làm gì có kẻ nào dám chống lại, có muốn chống cũng chống nổi sao? Tổ đại là tinh hoa của đất nước, toàn hàng khủng bố tụ tập ở nơi đó, mấy quân nhân bình thường muốn đánh chẳng khác nào lấy chân sút vào cục bê tông. Vì tinh binh nào ông lại đi cái cửa khó như này? Ông Vương trong lòng đã nghiêng ngả bị thuyết phục, ngoài mặt vẫn chưa đồng ý hỏi, ông Long cười cười nhấp một ngụm nước trẻ vẻ mặt như đang thưởng thức vị trẻ. Cháu nội anh hùng. Ông Long. Nói cho ông biết này, thằng bé không chỉ là dị năng giả mà còn là một võ giả đã hoàn toàn thông mạch, là dị võ song tu. Ôi thuốc, lao Long lấy thuốc hộ tôi. Ông Vương ôm vị trí trái tim vô mạnh, ông Long cười tà tà nói. Tránh ra để tôi đánh một trường, đảm bảo trái tim ông đập như hồi còn 18 đôi mươi, đừng có làm trò với tôi. Nhà đó toàn thú giữ không, hại. Chương 76, gián tiếp giết người chương 76. Gián tiếp giết người Lý Mã không hề biết rằng bản thân nằm trong tầm ngắm của lực lượng đặc biệt, cứ ung dung xuống xe tìm một nhà nghỉ ở gần chỗ mục tiêu nghỉ ngơi tiến hành quan sát thăm dò. Trong lòng Lý Mã cảm thấy nhiệm vụ lần này có lẽ là đơn giản nhất trong các nhiệm vụ hắn nhận, giết một thằng nhóc còn đang ngồi trên ghế nhà trường, cảm giác rất dễ dàng, tìm hiểu địa hình, vạch ra phương án giết người rồi rút lui, tất tần tật trong một buổi. Chiều, buổi tối Lý Mã liền đi lượn quanh, có mấy bà bán cá, bán hàng ngoài chợ xã nhìn chằm chằm người lạ mặt. Nhìn cái thằng kia thấy ra lắm, mắt cứ đảo đông đảo tây, bà thám tối về nói chuyện với con trai bà. Bảo nó để ý vào không khéo nó giết người chứ chẳng chơi, nhìn cái mắt ta mặt kìa, tôi cứ thấy giống mấy cái vụ ở Bắc Giang, toàn người như thế thôi. Mấy camera men chạy bằng cơm cứ thế mà to nhỏ lên tiếng, ba thắm có con trai là trưởng công an xã ở đây được mấy bà bạn nói đông nói tây cũng gật đầu bảo. Tôi cũng thấy nó gian gian, cứ như mấy thằng trộm chó, lát về tôi nói với con trai, chứ mà để thế mai không khéo mất mẹ con chó. Trần Thiên Nam thấy chó sủa ông ở ngoài cổng thì quát nó. Lem vào ngay. Một con chó con lon ta lon ton chạy từ ngoài cổng trở vào chạy lại quấn lấy chân của Trần Thiên Nam. Con chó này được chị em Thương Thảo hôm đi chợ thấy mấy bà bán chó liền mua về nuôi, toàn thân lông đen từ đầu đến chân, có mỗi cái răng là trắng lưỡi cũng đốm nốt, được cái còn nhỏ nhưng rất thông minh, rất biết nghe lời, mặt nhìn có chút đáng yêu, hai cái thai vẫy vẫy như thai thỏ nhìn rất buồn cười. Trần Thiên Nam nhìn ra ngoài cổng không thấy ai nghi ngờ không thôi, con lem này không đến mức sủa không chứ. Trần Thiên Nam cũng không có bận rộn niệm lực liền thả ra, đột nhiên hắn nhíu nhíu mày, ở một khắc khuất có một đôi mắt sắc bén đang chăm chú nhìn mình, hắn thậm chí còn cảm giác được ánh mắt chết chóc mà người nọ phát ra. Kẻ đến không thiện. Trần Thiên Nam cau chặt lông mày, lại là tổ chức chết tiệt kia phái người đến, lần này lại mò tới tận cổng nhà Trần Thiên Nam lo lắng sẽ ảnh hưởng tới Thương Thảo, dù sao hai người chỉ là người thường biết chút võ nghệ, nhưng hắn biết những kẻ tìm tới mình không phải người thường, hắn cau chặt lông mày, nếu đã tới hắn phải chủ động xuất chiêu không thể để giao kề vào cổ rồi mới động, như vậy rất dễ xảy ra chuyện. Trần Thiên Nam cảnh giác đi ra bên ngoài sợ đối phương dùng súng, niệm lực đã len lỏi bao trùm khóa chặt người kia, thấy mục tiêu đi ra nấp ở góc tối Lý Mã con mắt híp lại, muốn tìm hiểu tình hình chờ cơ hội ra tay. Không ngờ đối phương chủ động xuất hiện tạo cho hắn cơ hội, ánh mắt Lý Mã xuất hiện tia lạnh lẽo. Làm gì có ai mà con lem lại sổ nhỉ? Trần Thiên Nam đứng quay lưng lại góc quất nó nghiêng không thấy ai, lẩm bẩm muốn quay lưng đi vào, đột nhiên gió ập tới, Trần Thiên Nam muốn giả vờ lộ ra sơ hở trong lòng chầm xuống, đối phương rốt cuộc đã ra tay. Lý Mã muốn bẻ gãy cổ đối phương từ phía sau, đột nhiên cả người nổi lông tơ dựng đứng, phần bụng dính một quyền mạnh mẽ cơ thể văng về sau, trong lòng Lý Mã dâng lên sự kinh hãi cảm nhận được lực lượng tàn phá bên trong. Mày là cổ võ giả? Trần Thiên Nam lao tới không cho đối phương cơ hội thở dốc. Thấy đối phương nói tiếng Anh hắn liền nhận định là cái đám chết tiệt của tổ chức kia lại đến, ánh mắt lóe lên dâng lên ý nghĩ giết người, đã bước lên con đường siêu phàm giả khác biệt với người thường, chém giết là chuyện không thể tránh được, đã làm thì phải giải quyết gọn gàng sạch sẽ, hắn còn chưa biết hậu quả sẽ ra sao trước mắt cứ diệt kẻ này, ở đây ngay cổng nhà giải quyết xong nói với ông nội một tiếng, hẳn là ông sẽ có cách giải quyết hậu quả. Hự, bị tấn công liên tục trong lòng Lý Mã chỉ còn ý nghĩ chạy trốn, không ngờ tới nhiệm vụ tưởng chừng dễ dàng trong mắt hắn lại đột nhiên biến đổi, trở thành nhiệm vụ có thể muốn cái mạng. Hiện tại trong cơ thể nội lực của đối phương đang tàn phá khắp cơ thể của hắn, đối phương tu vi còn mạnh hơn bản thân, hiện tại hắn đã hiểu, cái giá 30.000 đô la không dễ nuốt như vậy, lúc nhận được nhiệm vụ sớm nhất hắn còn vui vẻ vì tự nhiên có được số tiền đó một cách dễ dàng, không ngờ tới lại thất bại. Thảm hại. Nói ngươi rốt cuộc là người của tổ chức nào? Cầu Nguyệt đã xuất hiện trong tay Trần Thiên Nam, lưỡi dao nhọn đã hướng về phía cổ đối phương trầm giọng nói, niệm lực đã bao phủ kín xung quanh đây tạo thành một vùng kín, đảm bảo âm thanh không thể thoát khỏi đây, niệm lực có thể phong tỏa cả một khu vực ngăn cản không khí, âm thanh rất khó truyền ra khi không có môi trường không khí. Nhìn lưỡi dao lạnh lẽo trước mặt, Lý Mã đã bị tuyệt vọng hoàn toàn bao trùm, đối phương không phải kẻ mà một sát thủ hạng C như gã có thể giết được, cho dù đám sát thủ hạng A tới đây cũng khó mà còn sống trở về, Lý Mã biết bản thân hôm nay nhất định phải chết, không thể rời đi liền cười thẳng một cái miệng trào máu đen trợn mắt chết tốt. Mẹ nó cắn thuốc độc như trong phim luôn. Trần Thiên Nam nhìn xung quanh cảnh giác xem có ai nhìn thấy không, người không phải hắn giết nhưng đối phương bị hắn đánh, công an mà túm được là phiền lớn, đột nhiên mắt hắn mở to rồi thở phào. Ông nội. Ừm. Trần Bá Hùng đi tới nhìn xác chết nằm trên đất gương mặt không chút cảm xúc bạch áo nhìn hình xăm ở cổ tay trái đối phương, Trần Thiên Nam cũng nhìn thấy, là một hình xăm lầu cát, bên trên còn có một cái đầu lâu người, toàn bộ hình xăm đều là màu đỏ. Cháu vào nhà đi. Dạ vâng ông. Trần Thiên Nam rời đi cũng không hỏi nhiều, ông nội sẽ giải quyết, Trần Thiên Nam thở phào một hơi, đối mặt với chuyện giết người trong lòng vẫn có rào cản khó có thể vượt qua, không tự tay giết nhưng trong lòng vẫn biết đối phương vì sao chết, là một tay hắn đẩy, trong lòng vẫn có ám ảnh. Trần Bá Hùng lấy ra hóa thi cốt nhỏ lên thi thể. Trong chốc lát thi thể xèo xèo hóa thành nước từ từ bốc hơi, ngay cả quần áo cũng bị ăn mòn trở thành đám bụi đen. Trần Bá Hùng phất tay, mặt đất bị một loại lực lượng như một cơn gió cuốn phăng bụi đất bay đi tứ tung, sau đó quay vào trong nhà. Có ám ảnh trong lòng. Thấy Trần Thiên Nam vẫn đang đợi mình ở ngoài sân, Trần Bá Hùng lên tiếng, hắn gật gật đầu nói: "Vâng ông, sợ hãi bị công an bắt." "Không sao, chúng là sát thủ của Huyết Thần Lâu, cũng đã ám sát vài vụ trước đây, những năm 79 chúng ám sát sĩ quan cao cấp của ta, là kẻ thù nếu chúng dám tới thì chúng ta dám giết, có người khác bảo đảm cho cháu yên tâm." Trần Thiên Nam trong lòng đã yên tâm hơn không ít, sau đó mới trở về phòng nằm chằn trọc trên giường, âm thanh của Di giờ vang lên trong đầu. Đại ca đang cảm thấy ám ảnh. "Hỏi thừa, là con người như nhau chết trong tay ta ám ảnh là chuyện đương nhiên. Không khuyên đủ đại ca làm gì mất công, thay vào đó tiểu đệ thông báo tiến độ liên kết Nam Thiên Chiến Giáp đã đạt 10 có được lưu trữ lại bên trong, đại ca có muốn nhìn hay không?" Tâm lý phải vững chắc không là sụp đổ, ý chủ mà ngỏm là đệ cũng đi luôn, dù sao vẫn phải nhắc nhở, tiểu đệ cũng sợ chết. Trần Thiên Nam cảm thấy con chó Di giờ này dạo này nhân tính hóa lên, chẳng thèm để ý nó nói liên tiên, hứng thú đã chuyển rời đến lưu trữ kia hơn. "Mở ra lưu trữ đi." Chương 77, truyền thừa đâu? Công nghệ vũ khí đâu? Chương 77, truyền thừa đâu? Công nghệ vũ khí đâu? Trần Thiên Nam ý thức bị kéo vào trong không gian vũ trụ, hắn ngơ ngác cảm nhận cơ thể cùng các giác quan giống như toàn bộ cơ thể ý thức của hắn tồn tại ở bên trong không gian này, sau đó hắn nhanh chóng bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc, có vô số các hành tinh, giống như Thái Dương hệ, một mặt trời ở trung tâm có những vệ tinh bay theo quỹ đạo xung quanh mặt trời, thứ làm Trần Thiên Nam kinh ngạc chính là xung quanh các hành tinh có vành đai giống như sắt thép kim loại vây quanh các hành tinh, mặt trời mà hắn nhìn thấy khổng lồ tới mức hắn cảm tưởng như mình chỉ là một hạt bụi nhỏ bé tới mức không đáng kể. Đại ca có phải rất kinh ngạc, theo dữ liệu lưu trữ thứ vành đai kia được gọi là vành đai năng lượng. Chúng hấp thu năng lượng sáng của các hành tinh cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ, thứ mà chúng ta nhìn thấy trước mặt thuộc vào tồn tại văn minh cấp 2. Trần Thiên Nam nghe Di giờ nói vẻ mặt càng thêm kinh dị, hắn nhìn vô số chiến hạm, phi thuyền, chiến binh máy móc những thứ tưởng chừng giống như trong phim ảnh địa cầu bay ra từ các hành tinh, sau đó là một trận đại chiến kinh thiên động địa phá hủy dần dần những vành đai, những hành tinh cũng dần dần không chịu được sự khủng bố của vũ khí bắn ra từ những chiến hạm, bị đánh tan vỡ, giống như một quả bóng bay, vỡ tung bắn ra các mảnh địa chất trôi nổi trong không gian, va chạm với các hành tinh. Khắc, trận chiến không biết diễn ra bao lâu. Trần Thiên Nam nhìn sự phồn bình của các hành tinh cho tới sự suy sụp vỡ vụn chỉ còn lại dấu vết tiêu điều hoang vu. Khủng bố thật. Nhìn mặt trời đã biến thành một quả cầu xám xịt không còn tỏa ra được năng lượng, xung quanh vành đai năng lượng vỡ nát một phần vẫn cố gắng với nhiệm vụ của mình, quay tròn xung quanh quỹ đạo, trận chiến kia vẫn diễn ra, quy mô không còn được như trước vì cả hai bên đã hy sinh rất nhiều, Trần Thiên Nam bấy giờ mới nhìn thấy sinh vật khống chế các phi thuyền, chiến hạm hắn sử sốt. Sinh vật kia tương tự như người ngoài hành tinh lần kia, giống đến 89 phần, tuy nhiên cái đầu hình như nhỏ hơn một chút. Trần Thiên Nam dám khẳng định đây chính là cuộc chiến chủng tộc mà người ngoài hành tinh kia còn lưu lại bên trong Nam Thiên Chiến Giáp. Đã nhìn thấy rồi chứ kẻ được chọn. Trần Thiên Nam giật mình quay lại phía sau, cặp mắt mở lớn, phía sau hắn không thể nào sai chính là người ngoài hành tinh mà hắn gặp được ở buổi tối đó, không cho Trần Thiên Nam có thời gian suy nghĩ kẻ kia tiếp tục nói. "Ta tới từ chủng tộc Tinh Minh, tên là Jin, thành viên một trong của thống lĩnh đoàn, trận chiến đó kéo dài hơn 300 năm, nó phá hủy toàn bộ quê hương của tộc Tinh Minh, cuộc chiến đó chúng ta gọi là cuộc nổi loạn của những kẻ khát máu, và chúng ta thất bại. Ta mang theo chí năng chiến giáp N01 trốn đi, mang theo hy vọng của dòng máu tinh minh yêu chuộng hòa bình tới địa cầu, và N01 đã cho cậu, nhân loại." Trần Thiên Nam trợn mắt như đang nghe một câu chuyện xưa, nhưng trong đầu vẫn sàng lọc dữ liệu trong lời nói của Jin kể tới từ tộc tinh minh trong vũ trụ, có vẻ như Jin chỉ là một hình ảnh chiếu lại không chờ Trần Thiên Nam tiêu hóa xong liền tiếp tục. "Những kẻ khát máu kia dưới sự thống lĩnh của Á Lụy Dạ sẽ không ở yên, chúng sẽ tới tinh hệ của cậu, chiến tranh sẽ xảy ra và nền văn minh chưa chính thức đặt chân vào cấp độ thang văn minh của các cậu không thể chống lại được Á Lụy Dạ, hy vọng đặt trên người cậu. Chí năng chiến giáp N01 là thứ có thể giúp nhân loại đẩy lùi cuộc chiến trong tương lai." Hình ảnh từ từ tan biến, Trần Thiên Nam mặt ngu lại mở mắt lẩm bẩm. "Cứ thế là hết, truyền thừa đâu? Công nghệ tiên tiến ở đâu? Thứ vũ khí mạnh mẽ ở đâu?" Nói một hồi kể lại chuyện xưa rồi cảnh báo thống lĩnh những kẻ khát máu của tộc Tinh Minh là Á Lụy Dạ sẽ một ngày tới địa cầu, đừng có đùa dai chứ, dù gì cũng là thành viên nòng cốt của thống lĩnh đoàn Tinh Minh tộc, vậy mà chỉ có thể. Trần Thiên Nam ngao ngán lắc đầu không thôi, xem như là trắng tay trốn không có gì. "Di giờ, theo như Di nói, mày là chí năng chiến giáp N01 kia. Hạnh có bảo bối gì mau lấy ra đây đi, mày có nghe thấy không, văn minh nhân loại sắp bị đe dọa đến nơi rồi, nhanh lấy ra để đại ca ngươi còn đi cứu vớt nhân loại, gánh vác rất nặng nề trên vai." Trần Thiên Nam nói một hơi rồi chờ đợi Di giờ, ở trong không gian mô phỏng Di giờ đứng dậy chân tay sờ loạn muốn tìm thứ gì đó trên người mình, mặt chó mang theo vẻ chờ mong, lục cả một hồi Di giờ cũng phải nhe răng chó ra vì không có thứ gì đặc biệt. "Đại ca, đệ móc hết người rồi, chẳng có thứ gì tồn tại đặc biệt, hẳn là không có." "Không có? Đừng có đùa. Chẳng lẽ người ta liều mạng trốn đi mang theo chí năng chiến giáp, ít nhất cũng phải siêu việt, thứ quan trọng mới được mang đi lúc sau cùng. Di giờ đừng có giấu người làm đại ca này, chúng ta vinh cùng đinh, nhục cùng nhục không thể làm mấy chuyện như thế được." Trần Thiên Nam đem tất cả đạo lý xem trên mạng tiếp thu sàng lọc nói liên tục với Di giờ, mong còn hàng này nhà ra đồ tốt, văn minh cấp 2 đấy, dù cho có là giấy chùi đít cũng là sản phẩm vượt thời đại so với văn minh địa cầu hiện tại. Trần Thiên Nam không có muốn một ngày nào đó từ trên trời giáng xuống sự xâm lược từ ngoài vũ trụ, lúc đó thì thế giới đảo lộn, muốn sống rất không dễ dàng. Thế giới như hiện tại tuy không nói là tốt đẹp hoàn toàn nhưng cũng đang sống, không thể nào loạn lạc chiến tranh khắp nơi, lúc đó sống còn có gì vui vẻ. "Đại ca thật sự không có, nếu có e là phải đợi liên kết nhiều hơn với chiến giáp, tiểu đệ một lòng một dạ với đại ca, tuyệt không giấu giếm. Trần Thiên Nam xoa xoa cằm trầm tư, sau khi biết chí năng chiến giáp N01 kia rất có thể là Nam Tiên chiến giáp, hắn rất chờ mong, người ta mang theo hy vọng đặt lên đó không thể nào là hàng phế thải được, nhưng hiện tại hình như không đúng, con hàng di giờ này vẫn cảm giác chưa đủ trâu bọt như trong dự đoán, làm hắn mừng hụt một vòng. Đi ngủ, tuổi ăn tuổi học mà lại nghe được chuyện vượt qua tầm tay thật sự là khó khăn. Hại. Trần Thiên Nam hôm sau mang theo tâm trạng nghề bại đón tuyết ở cổng, mấy hôm nay hắn bị dày vò vào buổi chiều liên tục, sắp tới ngày nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11, tất cả các lớp tham gia tổ chức văn nghệ chào mừng, lớp hắn cũng có phần, chuẩn bị hai tiết mục tham gia, lớp nhiều gái nên chúng nó tập múa, lại phải có bốn đứa con trai, thế là mấy thằng tranh nhau đùn đẩy, cuối cùng đẩy lên mấy gương mặt tiêu biểu sáng nhất trong đám con trai, Trần Thiên Nam thằng Khánh, cùng hai thằng là mới. Thức. Hắn thật sự không có muốn tốn thời gian đi tập văn nghệ, thời gian đó ở nhà luyện tập kỹ năng súng ống, lái xe tăng, trực thăng chiến đấu. Cảm giác còn tốt hơn là đi tập văn nghệ, bất quá đành làm người tốt khi lớp trưởng nhắc hắn lên, dãy rùa không được thì ngoan ngoãn mà nghe lời, thằng Khánh dạo này đổi tính trầm mặc hẳn, từ sau cái vụ ở trên sân thượng 19-10 với Trần Thiên Nam, cũng không còn muốn dính lấy tuyết. Mày xử ở đỏ dạ rồi. Không có. Trần Thiên Nam không muốn nói nhiều, chỉ tay lên trời ý bảo ở trên làm, Khánh hiểu ám hiệu của Trần Thiên Nam là người phía trên làm cũng thở nhẹ một hơi không tiếp tục, có chuyện mà Trần Thiên Nam không biết. Trước kia ở đỏ dạ đã thôi miên thằng Khánh những ngoài dự liệu không thể khống chế được, lần đó Khánh thoát được liền sinh ra sợ hãi, không lâu sau người của tổ chức đặc biệt tới muốn Khánh gia nhập, Khánh gật đầu gia nhập vào tổ chức của quốc gia, đã biết thêm nhiều chuyện, ánh mắt đã cao hơn trước, lòng dạ cũng từ từ rộng ra không còn như trước. Còn mày, gia nhập tổ chức của quốc gia. Được nhá, lan lộn tốt sau này tiện tao nhờ vả. Mày không ghét tao? Trần Thiên Nam nghe thằng Khánh hỏi thì cười nhạt. Ghét mày để làm cái gì, chốt thêm phiền phức cả, dù gì cũng là bạn cùng lớp. Chương 78, sự cường hãn của Lê Khải. Chương 78, sự cường hãn của Lê Khải. Ạ Vịt ngồi trên ghế sofa nhìn Ken đang báo cáo, vẻ mặt không nhìn ra bất cứ thái độ nào. Thủ lĩnh, huyết thần lâu thất bại, sát thủ cấp C triệt để biến mất, tư liệu cuối cùng là hắn đã thuê nhà nghỉ gần chỗ mục tiêu, tối đó liền không còn dấu vết. Không ngoài dự đoán, sát thủ hạng C, ha ha đúng là buồn cười. Ầm. Lời còn chưa dứt từ ngoài cửa một tiếng đổ vỡ vang lên, một người bắn vào từ bên ngoài lăn lộn trên đất cả người bê bết máu me, hơi hở đứt đoạn trên người còn bốc cháy những đốm lửa nhỏ, Ken đứng dậy lâm vào trạng thái chiến đấu, rút ra từ sau lưng một đôi nhuyễn đao. Nằm trong tay con ngươi co lại nhìn người đang đi từ ngoài vào, Ạ Vịt ngồi trên ghế sofa không động ánh mắt cũng lóe lên vài cái. Thật vất vả mới tìm được các ngươi, thủ lĩnh Ạ Vịt nệ đen, thuốc biến đổi dị nhân của các ngươi đúng là thứ hay ho. Lê Khải cười ha ha đi vào bên trong căn phòng, thong dong đánh giá cảnh quan bốn phía, dường như không để ý tới Ken đang nắm hai thanh nhuyễn đao trong tay bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới, trong một góc hai nòng súng màu bạc hiện ra chĩa về phía Lê Khải nổ súng bằng bằng bằng. Lê Khải vẫn thong dong chấp tay sau đít nhìn những viên đạn bắt tới mình, những viên đạn cách người Lê Khải 1 mét đều rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh lạch cạch không hề bắn đến người. Một người đàn ông da đen đổ bị xuống, trên cổ là một vết máu đỏ tươi, trong tay là hai khẩu súng đặc chế màu bạc vẫn còn đang nắm chặt ngón tay ở tư thế bắc cỏ. Ken lần này không dừng lại mà lao lên tấn công, nhuyễn đao trong tay như rắn lao tới hóa thành những đạo tàn ảnh chớp nhoáng. Huyễn ảnh đao pháp, ngươi là đệ tử của Hỉ Tổ Kỳ Dô Cổ. Lê Khải ngón tay kẹp lấy mũi đao đánh giá Ken từ trên xuống dưới, sau đó lại lắc đầu. Không đúng, ngươi là học trò của tên đệ tử phản bội của cô ta, đao pháp không thể so sánh. Lê Khải bẻ gãy nhuyễn đao trong tay giống như bẻ một que tuổi không tốn mấy sức lực, nhuyễn đao bị bẻ gãy. Cả người Ken bị hất văng sang một bên nôn máu, ánh mắt của Lê Khải bấy giờ mới chăm chú nhìn lên người Ạ Vịt. Dị năng dịch chuyển. Ạ Vịt kinh ngạc trong lòng không thôi, người này là ai? Thực lực khủng bố như vậy vừa mới liếc một cái đã có thể nhìn ra năng lực của bản thân, lại nhìn thái độ nhẹ nhàng giải quyết hai người mạnh mẽ bên cạnh không khỏi khiến Ạ Vịt trầm mặc. Ông là ai? Giữa chúng ta có thủ án sao? Cho kẻ hèn Ạ Vịt này biết một chút. Lại có khả năng thôi miên, không đúng, không chỉ đơn giản có một dị năng tiến bẩm, còn lại là hậu sinh, ta đánh giá thấp năng lực của nhện đen rồi. Ạ Vịt không còn ngồi ở ghế mà từ từ đứng dậy đứng đối diện với Lê Khải, con ngươi co lại, người này tuyệt đối Ạ Vịt hắn chưa từng gặp, vậy mà chỉ với ánh mắt lại có thể nói toạc ra bí mật của mình. Tổ chức nhện đen bắt nhiều dị năng giả như vậy nghiên cứu, không phải là không có thành tựu, bọn họ đã nghiên cứu có bước đột phá vượt bậc, nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen, từ đó có thể khiến cơ thể con người sinh ra biến đổi có những sức mạnh đặc biệt, mà bản thân Ạ Vịt chính là kẻ có khả năng dung nhập mạnh mẽ nhất của tổ chức nhện đen. Vậy thì nên chết được rồi. Dứt lời, Ạ Vịt lóe lên một cái đã dịch chuyển tới sau lưng Lê Khải, nắm đấm bao phủ một tầng dung nham đỏ rực tựa như núi lửa, trong lời nói còn có sóng âm công kích đánh ra, khiến đồ vật thủy tinh ở trong phòng nổ tung. Lê Khải không nhanh không chậm một quyền cũng tung ra, khí thế áp bách bộc phát, một quyền va chạm sóng kích cuốn bay đồ vật ở bên trong, thậm chí tấm kính bên ô cửa sổ được làm từ kính chống đạn xuất hiện từng vết nứt vỡ chạy dài. Lê Khải đứng bất động nhìn đối phương tốc độ như ma quỷ từ bốn phương tám hướng có những tàn ảnh xuất hiện lao tới tấn công, không một đòn tấn công nào của đối phương rơi trúng người Lê Khải, toàn bộ bị ngăn lại. Ạ Vịt trong lòng đã điên cuồng một trận sóng dữ, kẻ châu Á này rốt cuộc là ai? Năng lực thật sự quá lớn, chưa nói đến việc điều tra được tung tích của bản thân, chiến lược lại mạnh mẽ kinh khủng như vậy, bản thân Ạ Vịt chính là dị năng A3 sắp tiến vào cấp độ của thần, trở thành dị năng giả cấp S siêu việt, nhưng khi đối mặt với người này không cảm giác được một chút lợi thế nào. Ạ Vịt cũng đã nhân cơ hội bấm đồng hồ điện tử trong tay triệu tập những dị năng giả cấp A khác, rất nhanh sẽ tới đây, Ạ Vịt làm sao có thể nuốt được cơn giận này xuôi được, giết người vào tận hang ổ của mình đối phương nhất định sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp. Kiếm. Lê Khải ngón tay tạo thành kiếm quyết vạch ra trong không khí những đường kiếm khí bắn đi như mưa. Ầm ầm. Trận chiến của hai người nhanh chóng biến nơi này thành một đống hỗn độn, cửa kính vách tường bị đánh tan nát, cả hai chẳng ai quan tâm tới chuyện này, cứ như vậy mà đánh. Xoẹt. Thân thể ạ vịt vừa tan biến dịch chuyển chưa hết thì dính một kiếm xoẹt qua cánh tay cắt từ bả vai xuống, máu tươi hóa thành những đóa hoa máu bay trên không, thân thể cùng cánh tay trái của ạ vịt bay về sau rơi khỏi tòa cao ốc. Lê Khải vẻ mặt lạnh nhạt truy đuổi theo, cả người cũng nhảy khỏi tòa nhà, vừa ra khỏi đó từ đằng sau một vụ nổ lớn vang lên, toàn bộ cao ốc khói lửa mù mịt trong đêm tựa như một trận đánh bom khủng bố, rất nhanh cảnh sát đã phong tỏa tòa nhà tiến hành điều tra. Ở bên ngoài, ạ vịt gương mặt trắng bệch sử dụng khả năng dịch chuyển của mình để chạy trốn, nhưng ngay sau đó người kia lại đuổi tới khiến ạ vịt gương mặt càng ngày càng trắng xám. Một người chạy một người đuổi tới ngoại ô thành phố New York, Lê Khải nhận ra đối phương chạy đi phương hướng có chủ đích cũng không để tâm, cứ như mèo vờn chuột đuổi theo sát. Thủ lĩnh, có chuyện gì xảy ra? Có một tên điên đánh tới. Ba bóng người xuất hiện bên cạnh ạ vịt, hai nam một nữ, người nam ăn mặc lịch sự, cổ thắt cà vạt, tóc đuốt keo sáng bóng, chân đeo giày da tựa như một doanh nhân chính hiệu, người còn lại là một tên to cao với những khối cơ bắp cuồn cuộn, người phụ nữ trẻ trung với gương mặt như thiên sứ, mặc trên người bộ quần áo phòng gym lộ ra những đường cong nóng bỏng. Ồ, vẫn không đủ. Lê Khải nhẹ nhàng như một con gió đáp xuống mặt đất, ba người kia ánh mắt co lại, người đàn ông ăn mặc lịch sự lên tiếng. Võ giả. Hừ. Người đàn ông lịch sự lao lên, cả người xuất hiện khí tức lạnh lẽo, trong tay xuất hiện một mũi băng ngọn hoắt lao tới đấm thẳng hướng về cổ Lê Khải. Tốc độ chỉ trong chớp mắt, cả vùng bán kính 200 mét xung quanh biến thành một vùng băng tuyết trong chốc lát, năng lực dị năng mạnh mẽ vô cùng, làm thay đổi cả một vùng. Rắc rắc. Lê Khải cũng vung tay kiếm chỉ đâm về phía trước chạm trán với mũi băng, người đàn ông biến sắc của người co lại, trước mặt xuất hiện những bông tuyết bắt đầu ngưng tụ thành những tấm khiên chắn trước người, kiếm khí từ bốn phương ập tới chém vụn băng tuyết, kiếm khí bị ngăn cản chỉ có vài tia lọt vào được bên trong tàn phá trên người đàn ông ăn mặc lịch sự, chỉ trong chớp mắt từ người đàn ông phong độ biến thành bộ dạng rách nát như người vô gia cư, giày rách toạc, quần áo bị chém tan cảnh, đầu tóc rối bời văng về sau, trên bụng có quấn một sợi roi điện. Cảm ơn Ly. Người đàn ông con ngươi co rụt lại nhìn về phía Lê Khải, nếu không phải được Ly kéo về kịp thời, bản thân đã bị kiếm khí kia nuốt chửng thành mảnh nhỏ. Vây công, kẻ này không phải chúng ta có thể đơn đấu. Cả bốn người nhanh chóng lao lên, cả ạ vịt bị thương cũng vậy, đều lao lên cuộc chiến. Cô gái có sức mạnh của sấm sét, người đàn ông to cao cơ bắp sức mạnh tựa như phá núi, cơ thể cứng rắn chống đỡ kiếm khí của Lê Khải. Luyện thể giả, để xem ngươi có thể chống được bao lâu, ha ha. Kiếm khí bắn ra bốn phương tám hướng, bốn người chật vật né tránh. Tốc độ của người đàn ông to cao là chậm nhất trong bốn người, trên người đã xuất hiện những vết máu do kiếm khí lưu lại, máu tươi đã chảy ra, gương mặt người đàn ông to cao đã xuất hiện dị sắc. Những kẻ khác sao còn chưa tới? Nếu không là tôi chết chắc. Chương 79, Lê Lão Ma. Chương 79, Lê Lão Ma. Lê Lão Ma, tên khốn kiếp hôm nay nằm lại ở đây đi. Lê Khải cũng giật nảy mình nhìn đám người đang lao tới, dẫn đầu một người phụ nữ già, phía sau còn có 7 người khác khí thế ngập trời, Lê Khải tê cả răng lẩm bẩm. Khi thật, đám này vì sao lại tụ lại nhanh như vậy, lại còn hiểu đà người quen cũ đứng sau đám này? Không phải bắt được tin tức vây công ta đấy chứ? Lê Khải ầm thầm kêu khổ không thôi, đúng là xui xẻo cho Lê Khải, nệ đen sắp có một cuộc họp các thành viên nòng cốt, nên đều tụ tập về New York, ngay cả thủ lĩnh trước kia Hiệu Đạ cũng tới, ạ vịt chính là kẻ thừa kế do Hiệu Đạ chọn trở thành tân thủ lĩnh của nệ đen, còn Hiệu Đạ lui về sau ẩn trong bóng tối, là linh hồn thật sự của nệ đen, cũng chính là một trong những dị năng giả cấp S ta nói là hiểu lầm mụ già Hiệu Đạ, ngươi có tin không? Lê Khải lùi về sau nhìn một đám hơn 10 kẻ dẫn đầu là Hiệu Đạ mà tê cả da đầu, một người cùng cấp với lão, còn lại 11 kẻ tương đương với 11 tiên thiên võ đạo. Chuyến này bị vây công é là phải nôn vài ngụm máu. Còn muốn chạy, hôm nay đừng hỏng, chết ở đây đi. Hiệu Đạ cả người biến thành bóng đen, cả một khu vực bị bóng đen nuốt chửng, bán kính 1 km xung quanh trở thành màn đen không thấy thứ gì, ngay cả màn đêm cũng bị nuốt trọn. Lê Khải một mình đứng ở giữa bóng đen bao trùm tựa như hạt giữa bầy gà, lông mày cau lại mắng. Mụ già Hiệu Đạ chó chết, có giỏi đại chiến 300 hiệp với ta, định quần công sao, vô sỉ. Tên khốn kiếp này, đường đường là một cường giả khí cảnh lại đi bắt nạn đám hậu bối, còn không biết xấu hổ, hôm nay dù có nói gì cũng vô dụng, nằm lại ở đây đi. Lê Khải hừ mũi đối mặt với thế vây công của đám người nện đen vẻ mặt nghiêm túc, trong tay háo tuột xuống một chuôi kiếm. Ha ha, đã mấy chục năm rồi không kẻ nào có bức ta rút kiếm thật sự, hôm nay vinh hạnh cho mụ già Hiệu Đạ ngươi rồi. Tên khốn kiếp, vô sỉ, hèn hạ có giỏi cất kiếm sòng phẳng đánh nhau. Hiệu Đạ ẩn nấp trong năng lực của mình thấy Lê Khải xuất kiếp thì mặt cau lại thành một đoàn, cái tên Lê lão mà không phải là để trừng, trong tay lão có một thanh kiếm được gọi là Khấp Hồng, là một thanh thần binh lợi khí có được linh tính, không ít kẻ siêu phàm chết dưới Khấp Hồng, thời còn trẻ Lê lão mà đánh ra danh tiếng của mình, một người một kiếm giết không biết bao nhiêu kẻ. Ở cảnh giới tiên thiên trung giai, Lê lão ma bị 4 cường giả trong đó 2 tiên thiên đỉnh phong, 2 tu vi hậu kỳ của các tông môn Trung Quốc đi ra từ côn luân cảnh vây công. Trận chiến kia đánh tới 3 ngày 3 đêm, Lê lão ma tay cầm Khấp Hồng một mình làm thịt 2 người trong 4 kẻ vây công, giết một tiên thiên hậu kỳ, một đỉnh phong sau đó chạy đi, không ai cười vì hành động chạy trốn của Lê lão ma, người ta chỉ càng thêm kinh hãi vì dưới sự vây công lại có thể phản sát giết đi 2 người, cao thủ đi ra từ côn luân cảnh không phải là cổ võ giả ở ngoại giới có thể so sánh, đều là những tinh anh, vậy mà với tu vi tiên thiên trung giai của mình Lê lão ma giết người rồi. Chạy, không phải ai cũng có thể làm được. Chuyện đã xảy ra hơn 30 năm trước, hiện tại Lê lão ma đã thuộc vào hàng ngũ đỉnh phong, vượt qua lệch trời bước vào khí cảnh là tuyệt thế thiên tài võ đạo, khí cảnh chân chính có được mấy người từ cổ kim đến hiện tại, kẻ nào mà không phải là tuyệt thế thiên tài, dị năng giả nói về thực lực có thể so sánh với võ giả, nhưng nói về bản chất lại không thể so sánh, ít nhất dị năng giả sống không lâu bằng võ giả tu luyện, tốc độ sức mạnh thăng cấp nhanh nhưng chuyện gì cũng có cái giá của nó. nhanh chóng thì mạng sống cũng chẳng được bao nhiêu lâu. Cất kiếm cho cười, Lê lão ma ta từ trước đến nay đều là rút kiếm phải thấy máu, nếu không thì làm sao có thể cất kiếm. Lê Khải hừ mũi coi thường, khớp hồng trong tay hồng mang quỷ dị lóe lên, một kiếm bổ ra như muốn xé toạc màn đen bao phủ xung quanh. Giết! Hiệu đã ra lệnh, 11 dị năng giả cấp A đồng loạt lao lên vây công Lê Khải, kiếm quang xé toạc không gian đen đặc, Lê Khải thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài, vừa ra đã nhận được một tràng công kích, băng hỏa, sấm sét, công kích tinh thần. Lê Khải cả người trong gió quần áo bay phần phật, khớp hồng trong tay vui sướng run lên, Lê Khải nhìn khớp hồng cười. Bạn già, lâu rồi không có cơ hội rút kiếm, hôm nay mới có dịp, cùng lên. Những tiếng nổ vang trong rừng cây, sóng khí, công kích bay lời trời, cây cối mặt đất bị cày xới tan hoang, hiệu đạ trong tay xuất hiện hai quả cầu đen đặc không ngừng bắn ra những đạo công kích về hướng Lê Khải, khớp hồng trong tay chém văng những quả cầu bay đi hướng khác, nơi mà quả cầu đen rơi xuống phát ra âm thanh xèo xèo ăn mòn mãnh liệt, chỉ tiếp xúc một thoáng mặt đất cũng bị ăn mòn, cây cối càng không phải nói xuất hiện lỗ thủng lớn tựa như một thanh sắt nóng đỏ xuyên qua một miếng suốt. Kiếm khí của Lê Khải dùng khớp hồng đánh ra uy lực mạnh mẽ không chỉ gấp đôi so với lúc trước, người đàn ông to cao lúc trước dính mấy đường kiếm khí chỉ bị thương nhẹ, cơ thể cứng rắn có thể tiếp nhận, hiện tại chỉ trúng một đòn đã máu me bé bét, ngực rách toạc văng về sau hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Ngu ngốc, có thể cứng rắn chống đỡ kiếm khí của hắn sao? Các ngươi là đồ đần hết à? Xa chiến. Hiệu đã trợn mắt nhìn quát mắng một trận, Lê Khải cười nhạt dưới chân bộ pháp hóa thành những đạo tàn ảnh lao tới đám dị năng giả cấp hát kia, như sói lạc vào bầy cừu, khớp hồng trong tay như cắt dao chém ngang cơ thể một người. Kẻ kia không kịp kêu bị chém giết chết không nhắm mắt, những kẻ khác đỏ mắt càng đánh càng hăng, Hiệu Đạ cũng gầm lên giọng khè khè. Lê La Ma, tên khốn chết đi. Từ sau lưng của Hiệu Đạ bóng đen như một cơn lũ cuốn ra, bên trong bóng đen dần dần xuất hiện một sinh vật, là một con rồng có hai cái cánh, cả người đen đặc khủng bố hòa mình trong bóng tối. Lạc Hồng kiếm pháp, chạm loạn sơn hạ. Lê Khải nghiêm túc nâng kiếm lên cao, cả người bùng lên khí tức mạnh mẽ, một kiếm bổ thẳng về phía con rồng hai cách đang đánh tới mình, cả hai va chạm bóng đen kia nuốt chửng lấy kiếm quang vào trong người, Hiệu Đạ hừ lạnh nói. Lê lão ma cũng chỉ có thế, ta còn tưởng như thế nào? Hổ ra túi giấy, bóng đen nuốt chửng kiếm quang sau đó lao tới khóa chặt Lê Khải vung chân đạp xuống, một thứ sức mạnh khủng khiếp từ bàn chân biến cánh rừng bán kính 100 mét cây đối đổ dạng, đất đá bụi mù mịt, bàn chân đánh xuống một nửa từ trong người bóng đen rồng hai cánh kia xuất hiện từng đường vết nứt lộ ra ánh sáng nhàn nhạt màu vàng, sau đó lan ra toàn thân. Ầm. Cùng với tiếng nổ vang con rồng bóng đen bị nuốt chửng bởi kiếm quang, không dừng lại đó kiếm quang bắn ra ập thẳng về phía đám người Hiệu Đạ, sự khủng bố là ý nghĩ xuất hiện trong đầu đám người nện đen khi đối mặt. Không. Chương 80, một kiếm ba mạng chương 80. Một kiếm ba mạng bụi đất tán đi có mấy cái xác nằm trên mặt đất, Hiệu Đạ thân hình run rẩy đứng ở mặt đất, xung quanh bị tẩy xới thành một đoàn, mặt đất có những vết rạch dài, những dị năng giả trốn kịp còn sống con ngươi đều có rút nhìn về phía Lê Khải chống kiếm đứng đó. Lần này đến đây thôi, có một số nơi không phải các ngươi muốn thò tay là thò đâu. Nói xong liền quay người nên ngang rời đi, tất cả dị năng giả còn sống đều nhìn sang Hiệu Đạ như muốn đợi lệnh. Không cần tiếp tục, chúng ta không lưu được lão. Hiệu Đạ cánh tay run rẩy, máu đỏ chảy xuống rơi trên mặt đất, một kiếm vừa rồi bà ta là người hứng chịu mãnh liệt nhất, nếu không đám người này không chỉ chết ba người, có khi toàn diện. Thấy Lê lão ma chịu thu tay, Hiệu Đạ thoáng thở nhẹ một hơi, chọc vào lão ma này kết quả không tốt, có muốn báo thù cũng phải xem xét tình hình. A Vịt, ngươi làm sao lại chọc vào Lê lão ma? A Vịt cánh tay đã nối liền lại, năng lực tái tạo các mô của hắn rất mạnh, nhưng cánh tay cũng khó được như trước, bị kiếm khí của đối phương phá hủy các mạch máu, mô cơ hoàn toàn không thể như trước kia. Nghe Hiệu Đạ nói, gương mặt trầm xuống suy tư một lúc mới nói: "Ta sai người bên dưới bắt một tên nhóc tiếp xúc với người ngoài hành tinh đã sinh ra dị năng khống chế. Ngươi thò tay sang bên đó. Tên ngu này, trước kia ta đã nói cho ngươi biết rồi cơ mà, chỗ đó tuyệt không thò lọt được, ngươi xem, kết quả Lê lão ma vác kiếm tới tận hang ổ của ngươi giết mấy người, chặt tay ngươi, tới cái giấm của lão cũng không làm gì được, đồ con lợn." Bị Hiệu Đạ thoá mạ một trận, Ạ Vịt chỉ im lặng không phản bác, những người khác cũng nhìn Ạ Vịt, nếu là bọn họ cũng sẽ hành động tương tự như Ạ Vịt, một dị năng giả vừa thức tỉnh nhỏ nhoi ở trong mắt họ chẳng khác nào một đứa trẻ con, muốn bắt thì bắt nhưng không ngờ tới lại vô tình chọc phải tồn tại khủng bố, lần này coi như Ạ Vịt xui xẻo. Huyết thần lâu tên của Trần Thiên Nam đã được gỡ khỏi danh sách, cũng chẳng ai để tâm chuyện như vậy, có hai khả năng, một là đã hoàn thành, hai là được người thuê gỡ xuống. Nhìn bầu trời được hôm ít mây xanh thẳm, tâm trạng của Trần Thiên Nam hôm nay không tệ, sáng đi học sớm một chút, quyết định đi học sớm một chút tới cổng trường đổi gió, không ăn mì tôm nữa chuyển bữa sang bánh mì, đứng trước cổng nhà gọi Tuyết, một lúc sau Tuyết đã chạy ra nhảy lên xe đội mũ bảo hiểm. "Này đi sớm thế, tớ còn chưa kịp ăn sáng, tới cổng trường ăn bánh mì hay bún chả?" "Bánh mì đi." "Ok." Trần Thiên Nam nổ máy xe vi vu phóng đi, Tuyết chọc chọc eo hắn nói: "Bố tớ nói cậu được giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh, chuẩn bị ôn tập xong ra giữa tháng 1 thi cấp quốc gia." Trần Thiên Nam gật đầu, giải nhì cũng tốt, vẫn yêu chí ban đầu có thể làm con chim dẫn đầu, không nhất thiết phải là con đầu đàn, không chừng sẽ chết rất thảm. "Vậy à, trường mình mấy người đoạt giải á?" "Ba người hai giải khuyến khích, mình cậu giải nhì thành tích tốt nhất trong đợt này." "Ách, vậy à?" Trần Thiên Nam không ngờ tới, không để ý nhiều chăm chú lái xe, đến cổng trường ngồi vào quán gọi hai cái bánh mì trứng, hai hộp mì lộ ăn sáng. Vừa ăn vừa trò chuyện linh tinh, Tuyết vô vô vai Trần Thiên Nam chỉ. "Nhìn nhìn Nam, chị hàng lớp 11C một kìa, hoặc cơ sinh nhất trường mình á, vừa xinh đẹp vừa học giỏi, nghe đâu nhà chị này giàu lắm." Trần Thiên Nam nhìn theo người Tuyết chỉ, không có nhận ra dáng vẻ kia, nhìn từ xa cũng thấy rất xinh, bất quá xinh thì xinh hắn cũng không để tâm lắm. "Cậu cũng xinh mà, nhà cũng giàu sao lại hâm mộ thế?" "Chị ý có một tình yêu đẹp tựa như tiểu thuyết á, bạn trai là một anh khóa trên, đẹp trai học giỏi nhà cũng giàu, hai người tựa như một đôi trời sinh, rất đẹp đôi." Trần Thiên Nam nhún vai thật sự không biết nói gì thêm, sự thật có như vậy không chỉ người trong cuộc mới rõ, người ngoài nhìn vào chưa chắc đã phải sự thật, hắn cũng chẳng để ý nhiều, chuyện thiên hạ để ý nhiều mệt sát. Tới tiết vật lý thầy giáo vui vẻ công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cả đám trong lớp vỗ tay ầm ầm, Trần Thiên Nam biết trước rồi nên không ngạc nhiên lắm, còn đám thằng lần con mi lại than thở với nhau. Người với người khác nhau quá mày ạ, nhìn thằng Nam xem, vừa đẹp trai vừa học giỏi, còn mày vừa xấu vừa rốt. Thằng Lân bị con mi nói như vậy như bị dẫm phải đuôi gào lên. Tao sẽ thủ tiêu thằng Nam, ánh sáng của nó sẽ thuộc về tao. Lúc ra về thấy cổng trường đông đúc, đấm nhau túi bụi đám thằng tú cận như thổ địa xuất hiện kéo Trần Thiên Nam. Bọn ở đây chó cậy gần nhà bắt nạt mấy thằng cùng lớp mình năm lớp 9, hơn chục thằng đấm ba thằng Vũ bên cầu. Dắt xe cho mình nhẹ tuyết. Trần Thiên Nam cùng thằng tú cận lao đi, bạn bè cùng lớp cùng xã, đếp cần biết đúng sai trước tiên là cứ đấm đã. Theo đám Trần Thiên Nam xuất hiện lao vào, đám thằng Quang, Lân thấy Trần Thiên Nam cùng thằng tú đánh cũng lao vào, mấy thằng kia thấy có người tới cũng chia ra đánh, mấy thằng này có võ vẽ trong người đánh khá chuẩn chỉ, đáng tiếc là đám thằng Quang, Lân đánh quen từ cấp 2. Phối hợp với tuyệt kỹ ăn cả ngã về không kết hợp với lung tung trưởng, cứ thế mà phang chẳng có chiêu thức gì, đánh đến loạn thành một đoàn. Con mẹ chúng mày bật à, anh em đánh. Bọn ở đây gọi cả người lên, có 4-5 thằng tóc xanh tóc vàng cũng lao vào túm bọn thằng Quang mà đấm. Thằng An thấy Trần Thiên Nam đánh loạn ở ngoài cổng cũng quăng cặp cho Hương Hà lao vào, đám bạn cũ lớp 9 của Trần Thiên Nam cũng thế, không chút sợ hãi lao vào đánh. Hồi cấp 2 va chạm giữa các trường cùng xã không phải chỉ 1-2 lần, đám này cũng ngựa quen đường cũ lao vào đánh loạn, quân số dần dần áp đảo về phía Trần Thiên Nam. Đánh đuối bụi một hồi đám kia bị đánh tối tăm mặt mũi đã không còn ham chiến thi nhau bỏ chạy, đám Trần Thiên Nam không đuổi theo mà nhanh chóng chạy loạn, ở lại bị thầy cô túm được thì mai lên phòng hội đồng mà uống nước trẻ, cả đám nhìn nhau cười ha ha, đứa thì thâm mắt, đứa thì sưng mồm nhưng cứ ngoặc mồm ra cười cùng khoe khoang chiến tích một hồi một hồi. Sao bị đánh thế ba thằng mày? Mẹ chúng nó học rốt còn lười, chúng nó bắt nạt bọn tao chép bài cho bọn tao chép vài lần chúng nó được nước lẫn tới, bọn tao bật chúng nó gọi ra đánh. Ừ, đánh thì đánh sợ mẹ gì lũ chó đấy, lần sau có biến cư alo, bạn bè cùng xã càng lãng không phải rẽn thằng nào. Thằng Nam nó quất được hết. Trần Thiên Nam im lặng không nói gì, cái gì mà hắn đánh tất, quân nó mà vác đồ chơi lên thì lúc đó chạy trả kịp chứ ở đấy mà đánh với đấm. Anh Nam đánh nhau mà không rủ hai chị em. Thảo Lai chị gái phóng xe đến ai đoán nói với Trần Thiên Nam, hắn trợn mắt dí tay vào trán con bé Thảo nói. Con gái con đứa đánh đấm suốt ngày, sau này ai nó thèm lấy. Em. Còn có em nữa anh dê. Không thể nào thiếu em được. Cả đám hú hét lên điền tên vào danh sách, Trần Thiên Nam nhìn đám dã thú được nước làm tới chỉ lườm lườm chúng nó không nói gì, sau đó giải tán ai về nhà đấy, Tuyết cũng phóng xe tới chở luôn hắn về. Chương 81, cuộc họp công ty chương 81, cuộc họp công ty đám thằng tú, thằng Quang đang dùng khăn lau nước dai chạy thẻ lẻ ở cái miệng, hôm nay là buổi duyệt văn nghệ chuẩn bị cho ngày nhà giáo 2011, mấy bạn nữ trang điểm, ăn mặc váy áo nhìn rất xinh khiến cho đám con trai mắt thằng nào thấy đấy cứ như dã thú mà nhìn. Ơ này Quang, mắt mày không cận nhìn xem kia có phải thằng Nam không? Con mợ nó nhìn cứ như tổng tài bước ra từ trong phim. Đám thằng Quang bị tú cận nó chỉ thì nhìn ra cổng, quả thật là Trần Thiên Nam, 4 thằng mặt bét đen, trên mặt đeo kính đen thần thái ngút trời. Nhìn cứ như bộ tứ F4 bước ra từ trong phim vườn sao băng, bọn con gái cũng nhìn sang ánh mắt đều sáng rực nhìn tới. Là mấy bạn lớp 10A1, đẹp trai quá mày ơi, trả bù cho mấy thằng lớp mình, vừa xấu vừa lười. Ai quen biết cho xin info của hai bạn đi giữa đi, đẹp trai chết mất. Đám con gái lớp Trần Thiên Nam cũng mắt sáng rực, mặc váy áo màu trắng trang điểm xinh đẹp, ai nấy cũng như công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, Hà lớp trưởng cười hì hì nói: "Ê bọn mày quay TikTok tiểu tiểu thư và vệ sĩ." Nhất trí. Thế là 4 thằng con trai bị đám con gái lớp lăn lộn quay TikTok, trong đám có thằng Bình thằng này chuyên gia quay video. Nó nhảy ra nhận trách nhiệm thế là cả bọn ý ới cả một góc sân trường quay video, 4 thằng Trần Thiên Nam đóng vai vệ sĩ cho đám con gái dậy vò lên xuống mệnh muốn đứt cả hơi. Chụp ảnh ngầu ngầu giật giật cặp cụt bọn mày. Chụp một hồi bọn con gái xuống lại xem ảnh cùng video vui vẻ đến cười như lũ yêu quái, Tuyết chạy lại trả điện thoại cho Trần Thiên Nam lúc nãy có mượn chụp ảnh. Facebook Nam là gì á? Để mình kết bạn. Hả? À đưa máy đây mình tìm cho. Nhập xong liền đưa cho Tuyết, vừa nhìn ảnh đại diện của Trần Thiên Nam chụp cùng một cô gái rất xinh cùng đàn bướm bướm vây quanh Tuyết trái tim thắt lại một đợt. Bạn gái Nam à? Còn chưa phải á, Trần Thiên Nam không nghĩ nhiều nói đúng sự thật, hắn và Loan thật sự chưa có gì, ngay cả một lời tỏ tình cũng chưa có, là một mối quan hệ mờ mờ, cả hai còn trẻ thời gian còn dài không nhất thiết phải xác định quan hệ khi còn sớm, thời gian sẽ thay đổi không ai biết tình cảm của mình rồi sẽ ra sao, trưởng thành có thể sẽ lạc nhau không nhất thiết phải vương lại những ký ức đau buồn. Ừm. Tuyết cất điện thoại rồi đi cùng đám con gái xem văn nghệ, ánh mắt có chút không còn tập trung, tâm trạng trong lòng sinh ra cảm giác mất mát lớp mình được giải nhì mọi người ơi, chuẩn bị mấy hôm nữa diễn văn nghệ ngày 20 tháng 11 nhé. Lớp trưởng thông báo giải thưởng. Đám con gái vui vẻ cười nói bàn tán về hôm đấy sẽ trang điểm như thế nào, còn đám con trai chẳng có mấy quan tâm mà bàn tán xem ai là xinh nhất trong đám diễn văn nghệ hôm đó. Mấy video giật giật tiểu thư và vệ sĩ trên TikTok của bọn kia cũng đạt được hơn 2 triệu lượt xem khiến bọn con gái cứ thế mà bàn tiếp. Trần Thiên Nam nhìn ra ngoài cửa sổ tâm trạng mấy hôm nay có thể nói là tốt, sau một thời gian xử lý tên sát thủ của huyết thần lâu kia không thấy có thêm phiền phức tìm tới hắn cũng nhẹ buông lòng tâm trạng, suốt ngày cứ phải căng cứng cảnh giác thật sự không thoải mái chút nào, thời gian gần đây có thêm bận rộn, cô Linh chú Sơn đang xây nhà ở miếng đất ngay sát nhà Trần Thiên Nam. Ông nội Trần Bá Hùng cho cô chú, hiện tại cô chú ở dưới thành phố Việt chỉ bận rộn đưa công ty công nghệ Gino tiến vào quỹ đạo ban đầu, có rất nhiều chuyện phải làm. Cổ phần công ty được chia thành 4 phần, cô Linh nắm giữ 20, chú Sơn 15, Nga nắm giữ 20, còn lại Trần Thiên Nam nắm giữ 45 còn lại. Hắn góp tiền nhiều nhất hầu như là toàn bộ số tiền đang có trong tay. Cô Linh, chú Sơn làm ăn phá sản cũng không còn bao nhiêu, Nga cũng phải giữ lại một số tiền để phục vụ cá nhân, không thể ném hết tiền vào công ty, chỉ có hắn là không giống, có bao nhiêu liền ném hết vào. Hiện tại hắn đúng là rỗng túi, bất quá hắn còn có cái để bán, ít nhất là một cái trâm ngọc mạng. Đà La, còn mấy miếng ngọc chế tác khác do ông Ân lúc dạy hắn làm ra, hiện tại không còn lại mảnh ngọc thô nào, cũng không định đụng vào tảng đá ngọc kia thêm. Con người không nên quá tham lam, những chuyện không làm mà muốn có ăn rất có thể sinh ra hậu quả đáng sợ, chí ít hắn không phải loại ham ăn lười làm. Cả bốn người bận rộn, cô chú xử lý chuyện bên ngoài, còn Nga thiết kế đồ họa, Trần Thiên Nam kiêm cả mảnh lập trình, thiết kế cho thiết bị, thể loại cô chú cũng tham gia vào, nhưng số lượng công việc thật sự nhiều. Trần Thiên Nam cũng chưa từng làm nghiêm túc, đến lúc bắt tay vào làm thật nghiêm túc hắn mới biết số lượng công việc có thể làm cho hắn không có thời gian rảnh, chuyện này không thể kéo dài được, chí ít cần tuyển dụng thêm nhân viên, số lượng công việc chia ra mới ổn được. Hắn và Nga còn đang là học sinh ảnh hưởng tới việc học không tốt. Chúng ta bắt đầu học nào? Ở trước màn hình lộ bốn người chú Sơn, cô Linh, Trần Thiên Nam cùng Nga họp trực tuyến, buổi họp nói về chuyện tuyển dụng. Cô cùng chú có hai người bạn trước kia cùng du học bên Singapore về bên này, họ lăn lộn cũng không tốt, cô đánh tiếng mời họ sang đây hẳn là họ sẽ sang đây. Được, trước mắt cô cứ nói chuyện với họ, còn chuyện họ có sang chỗ chúng ta hay không tạm thời chưa nói, chế độ, chức vụ không thể quá gấp gáp, cháu không muốn thấy chuyện tình cảm ở đây, nơi làm việc chuyện tình cảm xen vào rất khó nói. Cô Linh, chú Sơn gật đầu, trong lòng cả hai người không vì Trần Thiên Nam nói như vậy mà sinh ra ý nghĩ khác, họ còn vui vẻ vì độ trưởng thành hơn người của Trần Thiên Nam, không giống một đứa nhóc 15 tuổi đồng bột vội vàng, lúc trước biết Trần Thiên Nam có tài năng công nghệ hai người rất kinh ngạc. Sau đó hai người nghe hắn nói muốn làm chuyện này nghiêm túc, trong lòng hai người dĩ nhiên sẽ có lo lắng của mình, hiện tại ngoài cảm thán họ cũng yên tâm hơn không ít. Nói về chức vụ thì Trần Thiên Nam là lãnh đạo của họ do số lượng cổ phần nắm trong tay, là chủ tịch công ty, cô Linh giữ chức giám đốc điều hành, còn chú Sơn giữ chức giám đốc truyền thông. Tuy nhiên chuyện chức vụ này mọi người nói một chút, công ty vừa mới đi vào vận hành, chuyện chức trách chưa thể đặt lên mặt bàn. Gương mặt truyền thông cũng không thể nào để chúng ta ra mặt, đợt này công bố game mảng truyền thông phải là mạnh, người nổi tiếng hiện tại chúng ta không thể hợp tác, chỉ có thể hợp tác với người có ảnh hưởng, có một số tiệp tổ kè, du thuyết trên nền tảng xã hội, chúng ta có thể hợp tác với bọn họ. Chú Sơn nói lên ý nghĩ của mình, Trần Thiên Nam cũng gật gù cái đầu, nghĩ nghĩ một hồi hắn hỏi. Vậy chuyện chi phí hợp tác chú có tham khảo được chưa? Chuyện này sao, chú đã tìm hiểu, muốn hợp tác số tiền sẽ khoảng 30 triệu cho tới 100 triệu, hiệu quả cũng không phải là tốt, chỉ có thể coi là trung bình. Chương 82, phương hướng phát triển chương 82, phương hướng phát triển. Trần Thiên Nam nghe mà cau mày không thôi, hợp tác với người nổi tiếng thì chả không nổi tiền hình ảnh. Còn người trung bình có thể chi trả nhưng chất lượng chỉ trung bình yếu, vậy thì tại không sao không lấy người mới, hắn có suy nghĩ của mình. Chuyện ản phạ ạ sở đã cho hắn biết một điều, qua tay con hàng di giờ chỉnh sửa nghiên cứu ngày đêm, chất lượng game sẽ nâng lên tầm cao, lỗi trong đó sẽ rất ít, game không thể nói là xuất sắc về phương hướng, đồ họa nhưng có một cảm giác ham muốn chinh phục, một loại truy cầu sự hoàn hảo, đó là thứ mà di giờ có thể làm, hắn không lo lắng về game vì thế chuyển hướng sang truyền thông. Chúng ta không thể mới bắt đầu đã rầm rộ, cốt lõi bên trong còn yếu kém đang trong quá trình xây dựng. Vấn đề truyền thông cháu nghĩ cũng như vậy, chúng ta xây dựng từ nền móng, bắt đầu từ cái mới, cô chú thấy sao? Cô có suy nghĩ giống với cháu, hợp tác với những người kia chi phí tầm trung hiệu quả trung bình kém, với người mới hiệu quả sẽ kém hơn một chút, ít nhất chi phí thấp sẽ đảm bảo một phần. Chuyện này cháu cũng cảm thấy như vậy, thế hệ trẻ bọn cháu xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội sẽ rất nhanh, ngoại hình vẻ ngoài đã chiếm tới 70, còn tính cách vấn đề cá nhân chỉ khi nào thật sự nổi tiếng mới có ảnh hưởng tới. Nga từ đầu tới cuối nghe mọi người nói, cuối cùng lên tiếng. Dù sao cũng là một người nằm trong tay cổ phần, là cổ đông của công ty, dĩ nhiên sẽ có quyền nêu lên ý kiến của mình vì sự phát triển của công ty, vì lợi ích của chính bản thân. Nước lên thì thuyền dâng, đạo lý này ai mà không hiểu, không có mấy kẻ ấm đầu lại nâng đá đập vào chân mình mà phát biểu ra những ý tứ kéo lợi ích đi xuống. Vậy chuyện này thống nhất như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu từ cái mới, vậy ai sẽ là gương mặt tiêu biểu? Chọn ai? Thương Thảo và một vài người cháu với Nga quen, cô chú cũng hiểu rồi chứ, giá trị của giới trẻ là gương mặt và ngoại hình, mà Thương với Thảo cháu thấy rất thích hợp để xây dựng bước đầu. Trần Thiên Nam nói như vậy, cô Linh, chú Sơn trầm mặc một hồi, cả hai nhìn nhau phải gật đầu công nhận vấn đề này. Họ là người sống trong hai thế hệ chuyển giao, vừa có nét cổ hủ của thời đại cũ, vừa có cảm nhận về thời đại mới. Suy nghĩ của họ có thể thoáng có thể hẹp vì họ bị kẹp giữa hai thế hệ tư duy. Được, chuyện này quyết định vậy đi. Vậy thời điểm công bố sản phẩm đầu tiên của chúng ta sẽ là thời gian nào? Dự kiến hoàn thành vào tháng 12, cháu và Nga sẽ cố gắng, tiến độ có thể sẽ chậm trễ. Trần Thiên Nam nói một hồi liên tục. Điều quan trọng nhất của công ty hiện tại chính là cần thêm người, nhưng cũng không vì vậy mà bỏ qua khâu chất lượng đầu vào. Ưu tiên tuyển dụng những sinh viên vừa ra trường có liên quan tới mảng công nghệ thông tin, đây là tiêu chí trước mắt của công ty. Cuộc họp giải tán, hắn ngồi bật ra ghế xoa xoa huyệt thái dương của mình, đúng là không làm thì thôi, một khi làm có rất nhiều chuyện phải giải quyết. Trước kia hắn có tưởng mấy chủ tịch với giám đốc giống như trong phim bắt chân mà ngồi, thỉnh thoảng ký ký vài cái là xong, hiện tại mới có cảm giác nuốt không trôi là như thế nào. Đang làm gì đó chàng trai? Ngồi ngẩn người nghĩ về ai đó. Nghĩ về ai? Về cậu. Bảo sao tớ hắt xì liên tục, không có ý nghĩ tốt đúng không? Làm sao cậu biết? Nói thật thì tớ tha cho một trận, nếu không hừ hừ. Trần Thiên Nam lắc lắc, có không bình thường mới tin là thật. Đang nghĩ là có nên dùng gương mặt xinh đẹp của cậu để làm một số việc hay không. Nói rõ đi, nếu không cậu chết với tớ. Lần trước cậu nói có việc cho cậu làm ké còn gì. có hứng thú làm hình ảnh đại diện của công ty tớ không?
Gật gật, mà khoan đã, công ty của cậu.
Nhưng không hẳn là của tớ, cô chú cùng tớ và Nga góp cổ phần mở một công ty công nghệ, trước mắt là tập trung vào việc sản xuất đêm. Chuyện này Trần Thiên Nam không có giấu Loan, hắn không cần thiết phải giấu, cả hai nói chuyện một lúc Loan đồng ý không chút suy nghĩ, Trần Thiên Nam cũng vui vẻ, ít nhất là có thương thảo với Loan, cộng thêm nếu được hắn cũng mời Tuyết một thể, dù sao nhiều còn hơn ít, trong bốn người có người nào đó nổi bật trở thành một hai đồ mạng xã hội cũng tốt. Đã có ý tưởng trong đầu khiến cho Trần Thiên Nam không thể không nghĩ đến phương tiện di chuyển, ít nhất phải có phương tiện cho rất nhiều việc, cô Linh chú Sơn đi lại, bọn Thương Thảo cũng cần thiết di chuyển tới địa phương thích hợp để quay quảng cáo video, hay chụp ảnh nội dung cũng phải di chuyển, hắn cứ gọi điện luôn cho chú Sơn bàn chuyện mua xe. Cô chú cũng đang tính bàn với cháu chuyện này, nhưng trước mắt còn chưa nói thì cháu đã nói trước rồi. Vậy mua luôn đi chú, di chuyển thuận lợi, lại thêm phần quảng cáo truyền thông cũng cần phải thích hợp tìm địa điểm lên thiết kế, nội dung quảng cáo cả cô chú cũng không thể đi lại bất tiện mãi được. Hai người bàn bạc thống nhất ý kiến mua xe Mercedes, giá cả hơn 2 tỷ, là tài sản của công ty, Trần Thiên Nam thở dài một hơi đúng la đụng chuyện mới thấy tiền bao nhiêu là cho đủ, trước kia không có gì cầm 7 tỷ trong tay muốn sống bình thường qua ngày là đủ một đời, nhưng mà hiện tại là xa xa không đủ, hắn đã hiểu vì sao người giàu không bao giờ là đủ, đã giàu càng muốn giàu thêm, càng muốn tâm huyết của mình lớn mạnh hơn, đây là ý chí cầu tiến mà con người có, cũng có thể quy cho lòng tham. Không đấy, không bao giờ là đủ. Nhảy lên giường đắp chăn đi ngủ. Hôm nay mệt mỏi hắn chẳng có tâm trạng luyện tập bắn súng nữa, ngày hôm sau vẫn dậy đúng giờ chạy đi luyện tập, bay lượn tránh né những thân cây, di chuyển tới hang động một mình luyện Nam Sơn quyền pháp, sau đó lại tới ném loạn mấy viên đá trúng mục tiêu, hiện tại hắn có thể nhắm mắt ném chuẩn xác hòn đá trong tay trúng lá cây rơi xuống tự do, ở trong vòng bán kính 5 mét còn vượt ra liền mất đi độ chính xác, 10 lần chỉ có thể ném trúng 3 lần, trình độ vượt bậc so với trước đây một cách nhanh chóng. Hôm nay là ngày nhà giáo 2011 cả trường tập trung lại tham dự buổi lễ ngày nhà giáo. Các thầy cô giáo lên bục phát biểu về truyền thống nhà trường, sau đó là các tiết mục văn nghệ của các lớp, tiết mục của lớp 10A1 ở gần cuối, khi cả bọn từ cánh gà ra sân khấu, đám học sinh bên dưới vỗ tay rầm rộ, còn không ít người hò hét cổ vũ, hôm nay không khí vui vẻ đám học sinh cũng mạnh dạn mà thể hiện. Lớp thằng Nam nhiều gái xinh thế. Số đường mà, ôi cuộc đời bất công, ai đó có người nhà làm thầy bà không chúng mày, các hộ tao duyên âm cái, đến giờ vẫn chẳng biết nắm tay gái là gì, thằng Nam đã trai ôm phải ấp địa, ôi ông trời không có mắt. Trần Thiên Nam mua cặp với Tuyết, nói là mua thì chỉ có đám con gái. Còn con trai chỉ hỗ trợ nhảy những động tác hiện đại kết hợp với múa tạo thành một hình ảnh bắt mắt đặc sắc, bên dưới tiếng vỗ tay không ngớt. Trần Thiên Nam phụ trách chính trong việc đưa các bạn nữ bay lượn trên tay hắn, hắn một bên cầm tay một bên đẩy lưng tạo thành động tác bạn nữ phiêu phiêu lướt đi, làm bọn thằng An, Quang, Tú ở dưới hâm mộ đến nước con mắt, ghen tị mà kêu gào không ngớt. Chiều qua cấp 2 không chúng mày. Cả đám Trần Thiên Nam mười mấy người ngồi ở cổng trường uống nước, thằng Tú cận lên tiếng, cả bọn gật gù thẳng con nói. Vậy chứ, bao nhiêu kỷ niệm, hai tao còn bị thầy hiệu phó sách cho muốn giải ra, về thăm hỏi các thầy cô mới được. Trần Thiên Nam cũng gật đầu. Hắn vốn có ý định chiều nay sẽ về trường cấp 2 thăm thầy cô giáo cũ, thế là cả đám thống nhất là chiều tập trung ở trường cũ thăm thầy cô. Chương 83, Cao Bồi Miền Tây. Chương 83, Cao Bồi Miền Tây. Chiếc xe đen đỗ kịch trước sân nhà, chú Sơn mở cửa xe bước xuống, đám Trần Thiên Nam, Thương Thảo đã chuẩn bị sẵn chào ông bà rồi mở cửa xe ngồi lên, Trần Thiên Nam ngồi ở đầu còn chị em Thương Thảo ngồi ghế sau, chú Sơn chào ông bà một tiếng rồi nổ máy lái xe rời đi. Hạnh đáng tiếc bố mẹ thằng bé Nam không nhìn thấy ngày này, tất cả lớn rồi đều tài giỏi hơn chúng ta. Nghe vợ than thở, Trần Bá Hùng trầm mặc không nói gì, trong lòng vô cùng đau khổ nhưng không nói gì, chỉ thở dài cùng vợ nhìn chiếc xe khuất bóng. Qua chỗ nhà Tuyết đã thấy Tuyết chờ sẵn ở cổng, mẹ Tuyết cũng đứng đó, dù sao con gái đi xa là người làm bố mẹ cũng không yên tâm, muốn nhìn một chút. Chú Sơn là người hiểu chuyện liền kéo con gái cùng Trần Thiên Nam vào trong nhà Tuyết ngồi uống nước nói chuyện một lúc, bố Tuyết đang ngồi đọc báo vừa ngẩng đầu lên liền đứng dậy bắt tay với chú Sơn. Chào mọi người, ngồi xuống uống nước, Tuyết đi pha cho bố ấm trẻ. Vâng. Trần Thiên Nam cùng chị em Thương Thảo chào hỏi bố mẹ Tuyết xong thì ngồi được mặt ra chứ không biết nói gì, người lớn ngồi đây đám trẻ cũng không thể linh tinh định ngậm, Tuyết pha nước xong rót cho chú Sơn, cho bố mình rồi các bạn, xong cũng ngồi xuống bên cạnh Thương Thảo. Chú Sơn cùng bố Tuyết đều là người có học nói chuyện với nhau có vẻ rất hợp, chả mấy câu đã anh em tựa như chiến hữu nhộ nhẹt lâu ngày mới gặp, chưa gì đã hẹn nhau đi uống bia rượu khiến cho mẹ Tuyết ngồi ở một bên cũng lường chồng đến muốn cháy cả người. Đám Trần Thiên Nam tựa như không thấy nhanh chóng xin phép chỗ trước, người lớn nói chuyện bọn họ ngồi đấy nghe cũng không lọt tai, vì thế ra ngoài chơi bời một lúc. Nhà Tuyết có nuôi một con chó trắng chân ngắn cũng, lông dài trần. Thiên Nam không biết là giống chó gì chỉ nghi hoặc hỏi. Nó không phải tên thối đấy chứ? A cậu muốn chết. Tuyết lườm lườm dơ nắm đấm muốn liều mạng với Trần Thiên Nam, hắn liền kéo chị em Thương Thảo chặt lại. Mau hộ ra anh. Con chó tên thối à? Em thấy có thối đâu. Thảo bế con chó mà xoa xoa, chị em Thương Thảo rất thích mấy thứ có lông, hôm nọ lại không biết lại mua đâu về nhà một con mèo ba khoang nhìn rất bố láo. Tuyết lườm Trần Thiên Nam một cái mới cùng chị em Thương Thảo nghịch ngợm. Nó tên Lily. A Lily lại đây chị ôm. Một lúc sau chú Sơn đi ra, bố mẹ dặn Tuyết đi chơi với bạn vui vẻ, sau đó cả đám lên xe rời đi, ba cô gái lưu dịu với nhau ở ghế sau, Trần Thiên Nam nói vài câu với chú Sơn rồi nhắm mắt im lặng để chú Sơn tập trung lái xe, đến trưa cũng xuống đến Hà Nội, ăn uống nghỉ ngơi đầu giờ chiều liền bắt đầu. Khéo Lô Nam, chào mọi người. Thảo giật mình nhìn người xuất hiện, rồi lại nhìn phản ứng của Trần Thiên Nam một cái, như nhận ra điều gì đó liền vui vẻ chạy lại đã ôm ôm kéo kéo Loan. Chị dâu, em là em gái anh Nam, em tên Thảo, đây là chị gái em tên Thương còn kia là Tuyết bạn học anh Nam. Trần Thiên Nam nhìn con bé Thảo tích cực như vậy hắn cảm giác có gì đó sai sai, đúng rồi chị dâu, tiếng chị dâu này gọi cũng quá thuận miệng đi, khiến hắn có chút ngần ngại mà gãi đầu cười trừ với Loan. Nói bậy bạ gì đấy? Trần Thiên Nam trợn mắt nhìn con bé Thảo, Loan gật đầu cười ánh mắt chăm chú nhìn Tuyết đang thẫn thờ đứng ở một bên chủ động đi lại giơ tay. Chào Tuyết, mình là Loan, Nam đã kể với tớ về cậu. Chào cậu. Thương đứng ở một bên nhìn Loan rồi lại nhìn Tuyết, ánh mắt như lóe lên cái gì đó miệng khẽ nhếch cười, đi lại phía sau Trần Thiên Nam nói nhỏ chỉ hắn có thể nghe thấy. Lần va chạm đầu tiên giữa hai thế lực hậu cung, anh không đứng ra ngăn cản à? Trần Thiên Nam trợn mắt đưa tay lên dí dí vào trán Thương đẩy đẩy ra, con bé Thảo đã đành bây giờ lại đến cả Thương, hai chị em nhà này trí tưởng tượng thật phong phú. Em theo phe chị Loan. Thảo nhảy vào nói một câu, hai chị em Thương Thảo đứng ở phía sau hai bên trái phải mà nhìn Loan và Tuyết. Nam có nói xấu mình không? Tuyết đối mặt với Loan nở một nụ cười lên tiếng, Loan lắc đầu cười đáp lại. Không có, cậu ấy khen cậu rất xinh. Trần Thiên Nam. Hắn có nói như vậy sao? Qua màn chào hỏi của đôi bên rồi cũng bắt đầu vào việc, trước tiên là đi mà tụt trang điểm lại theo kiểu nhân vật nổi bật trong game sắp tới mà Nga đã vẽ, sẽ là bốn phong cách riêng biệt, lạnh lùng cho Thương, nhí nhảnh cho Thảo, thánh khiết cho Loan, dễ thương cho Tuyết, cũng đã hẹn trước với bên thợ trang điểm có tiếng, quần áo đã được chú Sơn đặt trước, chú đang đi lấy về, sau khi trang điểm, thay quần áo rồi cả đám người tới địa điểm, tiến hành quay video, chụp ảnh, việc này Trần Thiên Nam tạm thời đảm nhận, hắn có trang bị một khóa chụp ảnh quay video cấp tốc, với thiên phú của mình Trần Thiên Nam nhanh chóng nắm được phương hướng, cũng tính là nghiệp dư. Mở cửa sổ nhìn cơn mưa lớn bên ngoài, Trần Thiên Nam vươn vai một cái, tiếng xương cốt nổ lên răng rắc, thoải mái hưởng thụ sau cả tháng tập trung làm việc, thành phẩm đầu tiên đã hoàn thành, ngày mai sẽ là ngày đăng tải game. Trần Thiên Nam tiến vào không gian mô phỏng không thấy gì giờ chơi game nữa, giống như lần trước sau khi chơi chán đạn phạ ạ sợ liền ném cho Trần Thiên Nam, lần này cùng vậy đã xong gì giờ liền chuyển mục tiêu sang chỗ khác. Bằng. Trần Thiên Nam vừa tiến vào không gian chiến trường mô phỏng trên chán đã xoẹt qua một đường đạn, khiến cho đầu hắn bốc cháy thành một đường. Trần Thiên Nam đưa tay dập lửa trên đầu, ánh mắt giữ tợn nhìn về phía trước. Di giờ trong trang phục cao bồi miền Tây, cao bồi nước ngoài nhẹ không phải miền Tây của mình, mũ rộng đánh áo choàng bay bay thủng lỗ chỗ, đang thu súng thổi phù phù làn khói trắng bốc lên từ họng súng. Đại ca muốn phục thủ. Thừ, có gì phải sợ, hôm nay đại ca thì mày. Trần Thiên Nam gương mặt giữ tợn, bên hông xuất hiện những con số sau đó ngưng tụ tạo thành trang bị súng ống dây đeo quần áo, mũ rộng đều có, giống như một chàng cao bồi thực sự. Cả hai người đứng đối diện nhau gượng gượng, sau một khắc đỏ mắt cả hai thò tay rút súng. Vàng, vàng. Trần Thiên Nam sau khi nổ súng lộn ra một bên giơ súng tiếp tục nổ, di giờ hành động cũng tương tự, cả hai vừa né vừa bắn. Cạch cạch cạch. Súng Trần Thiên Nam hết đạn hắn cũng nghĩ súng trong tay di giờ tương tự, nhưng ai ngờ di giờ nết miệng cười ta nói. Trong ở súng của đệ còn một viên. Trần Thiên Nam, tê không tê. Vàng. Viên đạn bắn ra Trần Thiên Nam nghiêng đầu né tránh viên đạn bay sượt qua mặt trong gang tấc, hắn trái tim muốn nhảy cả ra ngoài, nơi này là thế giới mô phỏng nhưng mà chúng đạn cảm giác đau đến ê cả răng, hắn đứng dậy cười cười nhìn di giờ nói. Chờ rồi. Di giờ mặt đầu dấu chấm hỏi nết miệng chó. Nghe hàm răng trắng tinh của mình ra hỏi đại ca chắc chứ. Trần Thiên Nam đột nhiên quay lại sợ hết hồn, viên đạn kia bay theo đường vòng cùng tựa như tên lửa định vị ba ngược lại ghim thẳng vào trán Trần Thiên Nam, hắn nghe răng trợn mắt ngã xuống đất chết tốt. Đại ca đạn của đệ có công nghệ định vị dẫn đường, hắc hắc. Con chó không tiếp. Chương 84, dị động chương 84, dị động ngày hôm sau là một ngày bận rộn của tất cả mọi người, sản phẩm đầu tiên chính thức của công ty công nghệ GN chính thức được đăng tải, mảng quảng cáo game trước đó đã được đăng lên các nền tảng mạng xã hội, mất phí quảng cáo, một số video hình ảnh được đăng tải, video của Loan Tuyết, Thương đều được tiếp tục đẩy xu hướng, chỉ có Thảo là bị xui cả na, không được đẩy xu hướng, chỉ có một ít lượng người theo dõi từ trước tương tác. Kết quả trước mặt được xem như một khởi đầu không tệ, đã có người chuyên review game mới làm nội dung, bạn cô Linh đã có một người tham gia vào công ty, là một người phụ nữ tên Thắm bằng tuổi cô chú, dáng vẻ khắc khổ hơn do nhiều năm lăn lộn trong nước không có được vị trí, Trần Thiên Nam đã chào hỏi qua, đã trở thành nhân viên chính thức của công ty công nghệ GN, còn một người nữa nhưng không muốn tham gia vào doanh nghiệp non trẻ mới xuất phát, đây cũng là chuyện trong phán đoán của mọi người. Thời gian chậm rãi trôi qua đã hết đến hết năm dương lịch 2023, đợt nghỉ lễ diễn ra trong 3 ngày, Trần Thiên Nam không biết nên đi chơi đâu trong 3 ngày này, với tiêu chí tuổi còn trẻ còn khỏe là còn đi, hiện tại túi cũng dư giả tiền, nên đi du lịch ngắm nhìn đất nước, con người Việt Nam ở khắp mọi miền tổ quốc mới được. Này hai đứa, có muốn đi du lịch đâu đó không? Trần Thiên Nam chạy vào phòng kéo hai chị em Thương Thảo ngủ tới giữa chiều còn chưa dậy, nghe tới đi chơi hai chị em mắt kèm lem mở to, con bé Thảo gật đầu như bộ củi. Có anh, ở nhà ngủ 3 ngày có mà chẳng chết. Vậy muốn đi đâu? Thương nuốt đầu tóc rối bời của mình nói. Đi xa ba đi anh, mùa này có tuyết. Hả, ngắm tuyết à? Được vậy quyết định thế đi, dậy dọn sắm đồ đi. Trần Thiên Nam chạy xuống bếp thấy con bé anh Thư đang nướng nô, bên đống than đỏ lửa, hắn đi lại cướp một nửa thành quả của con bé khiến nó la lên mái mái. Trả cho em, không làm mà muốn có ăn lại lật mặt. Trần Thiên Nam gườm gườm uy hiếp, con bé anh Thư phồng má trận mồm cứ hầm hầm muốn cướp lại công sức của mình trong tay Trần Thiên Nam. Vào chuẩn bị đồ đạc, rồi đi xa ba chơi. Đi chơi. Anh rủ Thương Thảo chưa? Rồi. Con bé anh Thư lập tức ném nốt cho hắn nửa bắp ngô nướng rồi nhảy chân sáo chạy vào phòng chuẩn bị đồ. Trần Thiên Nam móc điện thoại gọi cho anh Trường. À lộ ông anh, đang làm gì rảnh không? Có em ơi, đang nằm phơi hàng ở nhà này, có kèo gì nói luôn ở nhà bị bá mày đánh cho thì chết. Ham chơi lười làm bá đánh anh là đúng rồi còn kêu, đi xa ba không? Lạnh bỏ mẹ ra, nhưng mà thôi anh vì các em mới đi đấy. Vậy thì thôi nhé. Ấy ấy chờ anh, 5 phút có mặt. Trần Thiên Nam vào nói với ông bà một tiếng, sau đó chạy về phòng nhét hai bộ quần áo vào ba lô, mặc thêm quần áo lên người, khăn choàng cổ, găng tay, bịt tai, trang bị đủ cả rồi ra sân chờ. Anh Trường Phi con xe trộm chó vào sân quẹt một đường vòng cung đỗ trước mặt Trần Thiên Nam. Hai anh em. Giờ à, đi với mình anh thả em ở nhà cho danh tiếng nó thanh thản, đi với anh mang tiếng em ra. Bây giờ thương thảo, con bé anh Thư cũng xong, đều khoác bạ lộ trên vai ăn mặc cấm áp, chỉ có mỗi anh Trường mặc quả áo ba lô bên trong, bên ngoài khoác cái áo khoác da cá sấu hàng phạ kẹ, quần bò rách, chân đi dép tổ ong, một phong cách đi trước thời đại. Đại ca đừng có bảo mặt thế nào đi nhé. Trần Thiên Nam cười nết miệng nói, anh Trường mới móc quả dạy da cá sấu từ cốp xe máy ra đeo vào chân rồi đảo vài vòng ra chiều hết lắm. Thế nào các em, thấy phong cách của anh như nào? Thảo cùng Thương giơ ngón cái lên. Vợ gì gụt, rất gụt. Con bé anh Thư nhịn cười không nói, Trần Thiên Nam khinh thường ông anh. Bếp bếp. Thế là anh Trường kẹp cả Trần Thiên Nam cùng con bé anh Thư, Thương Thảo đi một xe phóng ra chợ, vớt xe gửi ở nhà bạn học con bé anh Thư, rồi cả đám nhảy lên xe khách chạy đến đích thị trấn Sapa. Mất hơn 4 tiếng đồng hồ ngồi xe đã đặt chân tới Sapa, chào đón tất cả mọi người là sương mù tràn ngập, le lói trong ánh đèn điện, khung cảnh nộn nhịp không ngớt, kỳ nghỉ lễ dương lịch có rất nhiều người chọn nơi đây là địa điểm đặt chân. Cả đám tìm phòng khách sạn thuê hai phòng cạnh nhau, hai người con trai một phòng, ba chị em gái một phòng, nghỉ ngơi một lúc rồi cả đám kéo nhau ra ngoài lượn lờ khắp nơi chụp ảnh. Trần Thiên Nam cũng nhìn thấy những đứa bé nhỏ xin tiền khách du lịch, hắn chỉ nhìn rồi cảm thán, có những người khổ cực mưu sinh từ nhỏ, là do bố mẹ hay do hoàn cảnh đều có cái khổ, bất quá cũng làm hình ảnh du lịch của Sapa mất đi cái đẹp. Ở Hà Giang trong những video của khách du lịch cũng có những đứa trẻ như vậy, nhưng ở đó những đứa trẻ không xin tiền, chúng bán sản phẩm của mình, kết tóc vòng hoa cho khách du lịch, tạo nên một hình ảnh đẹp, người cho vui người nhận cũng vui. Trái lại ở đây người cho có thái độ không vui vẻ, cho thì không đáng, không cho thì tội, một cảm giác không tốt mang lại cho khách du lịch. Sau đó tìm một nhà hàng cả đám đi vào gọi nồi lẩu châu, thêm vài món đặc sản, mấy chị em gái uống nước ngọt, Trần Thiên Nam cùng anh Trường làm mấy lon bia, ăn uống chụp ảnh xong cả đám đi lượn cho trôi thức ăn, đã hơn 8 giờ vẫn có rất nhiều người, Trần Thiên Nam đi tới mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm những đồ thổ cẩm, linh ta linh tinh đủ thể loại, đi qua một gian hàng nhìn thấy ngoài đồ vật đặc trưng gian hàng này còn bán những viên đá sặc sỡ, không phải ngọc nhưng lại có nét đẹp vặn vẹo lạ mắt. Thương cầm những viên đá ngắm nhìn yêu thích không ngừng, chủ sạp hàng là một người đàn ông khắc khổ độ ngoài 60, tươi cười nhìn mọi người. Các cháu mua đồ gì cho ông đi, mua về làm quà lưu niệm. Thương chọn một viên đá có hình thù hoa văn đặc biệt, đám Trần Thiên Nam chỉ xem không mua, hắn cứ có cảm giác khác thường gì đó, tuy nhiên lại không biết khác biệt ở đâu, cả đám rời đi qua chỗ khác, người đàn ông khắc khổ ánh mắt tà dâm lộ ra nhìn theo bóng của cô gái nắm trong tay viên đá sau đó dọn hàng thu quay lại. Đám Trần Thiên Nam đi lượn một vòng rồi chia nhau về phòng đi ngủ sớm, Trần Thiên Nam nằm trên giường cùng anh Trường chơi vài ván game rồi đi ngủ, bất quá hắn không hề ngủ kỹ. Niệm lực giống như một mảnh lưới giăng ra bên ngoài cánh cửa của hai căn phòng, hắn tin tưởng cảm giác của mình, hắn như linh linh sẽ có chuyện gì đó. Hơn 2 giờ sáng cửa phòng mở ra, Thương mặc trên người bộ quần áo ấm đi ra ngoài lững thững như người mất hồn, Trần Thiên Nam mở choàng hai mắt. Quả nhiên có gì đó. Trần Thiên Nam mở cửa theo sát Thương đi ra bên ngoài, chị Tiếp Tân giống như người mộng du không hề nhìn thấy Thương rời đi, cho tới khi Trần Thiên Nam đi ra chị Tiếp Tân mới nói với theo. Em trai, một mình nửa đêm đi ra ngoài cẩn thận, gặp bọn hút chích ở đây thì phiền đấy. Trần Thiên Nam ngạc nhiên ngoái đầu lại, vừa nãy rõ ràng Thương đi ra trước hắn có một lát. Chị Tiếp Tân cứ như không thấy, hắn còn tưởng là chả muốn nói chuyện của người khác, nhưng tới lượt hắn lại lên tiếng nhắc nhở cẩn thận, vậy con gái đi ra ngoài chị Tiếp Tân khẳng định là phải quan tâm nhắc nhở hơn con trai như hắn. Dạ vâng chị, em không ngủ được ra ngoài lượn lờ quanh đây thôi ạ, nói xong liền đi ra, niệm lực khóa chặt lấy Thương đã biến mất ở một góc quất, Trần Thiên Nam vận chuyển nội lực xuống chân lao nhanh đuổi theo, niệm lực dùng để quét ngang bốn phía tìm kiếm, cũng may hắn bắt kịp, tốc độ của Thương đã đi nhanh hơn chạy trong bóng tối không bị cản trở ánh mắt, Trần Thiên Nam cẩn thận theo sát phía sau rốt cuộc là kẻ nào. Chương 85, tiệm thuật chương 85. Điểm thuật thấy Thương đi chân trần tốc độ đã chậm lại, đi khoảng 15 phút Thương dừng trước một ngôi nhà u ám hẻo lánh ở một góc thị trấn, mở cổng ngơ ngác bước vào trong, Trần Thiên Nam niệm lực trước tiên tràn ra bao phủ lấy căn nhà u ám, không thấy có camera bên trong cũng chỉ có người đàn ông bán hàng lúc tối, hắn cao mày cả người như con báo săn nhảy vào bên trong tiếp cận ô cửa sổ. Người thấy người đi tới người đàn ông khắc khổ đôi con mắt sáng lên, trong tay lắc lắc một chiếc chuông cũ kỹ, điều kỳ lạ là chiếc chuông lại không phát ra âm thanh, người đàn ông đặt chiếc chuông sang một bên từ từ đi tới phía Thương đang như người mất hồn đứng đó, gã tiến lại hít thật sát. Đưa tay nắm lấy tóc Thương đưa lên mũi hít hà một cái điệu bộ như say mê. Trần Thiên Nam ở bên ngoài cửa sổ thông qua khe hở dễ dàng quan sát mọi thứ, niệm lực đã động, mấy mảnh đá vỡ sắc nhọn đã lơ lửng bay lên tiến vào góc độ thích hợp, bất quá hắn còn phải chờ đợi thời cơ, cũng như sợ bất dây động dừng, người đàn ông khắc khổ kia sẽ bắt lấy Thương làm con tin, thực lực hai bên chưa rõ hắn không thể cứ thế liều mạng mà nhảy ra, ít nhất phải chờ đợi thời cơ thích hợp một đòn mạnh mẽ đột kích, không chết người cũng phải bị thương, lúc đó hắn mới yên tâm lộ mặt. Mẹ nó thủ đoạn quỷ dị thật. Mùi hương này thật thơm, gái còn trinh có khác. Gã đàn ông bên trong tựa như đang thưởng thức con mồi trước mặt, dục vọng trong mắt đã không kiềm chế được mà ngồi xuống chiếc giường cũ kỹ trong phòng, giọng nói âm u khắc thường cất lên. Cởi quần áo ra rồi lại đây. Thương từ đây tay cởi chiếc áo khoác ngoài ra vứt xuống mặt đất, rồi đến áo len, tới khi chiếc áo phông trắng có in hình đỏ ẹ mẩn bị vén lên phần bụng, người đàn ông ánh mắt chờ đợi như muốn thấy một kiệt tác của tạo hóa, đột nhiên bên cửa sổ vang lên âm thanh lao vun vút, Trần Thiên Nam đã động thủ, theo ba mảnh đá nhọn bay vào thần hình Trần Thiên Nam cũng lao vào theo. Cửa sổ bị niệm lực hất vỡ tan có rơi xuống có vô số mảnh vỡ, đây cũng là Trần Thiên Nam chuẩn bị nếu ba miếng đá kia không thể đánh chúng đối phương hắn sẽ điều động thêm mảnh tính vỡ. Người đàn ông ngồi trên giường trong khoảnh khắc giật mình theo phản ứng muốn nằm xuống né tránh những không kịp, hai mảnh đã sắp bắn tới ghim vào bả vai trái phải đánh văng người đàn ông từ trên giường về sau, đập lên tường rồi rơi xuống mặt đất. Trần Thiên Nam vừa lao vào đầu tiên là lao tới ngăn cản thương đang cởi chiếc áo cuối cùng trên người, hắn trực tiếp đánh ngất đối phương tung cái áo khoác dưới đất quấn tạm lấy người thương tránh cho bị lạnh, xoay người quăng đối phương trên bay. A a, người đàn ông phát ra tiếng kêu đau đớn. Trần Thiên Nam ánh mắt lạnh lùng nhìn, lập tức mảnh đá sắc cuối cùng lao tới rừng ở cổ đối phương, máu tươi đã chảy ra, người đàn ông lập tức nhịn đau ngậm miệng lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn Trần Thiên Nam. Tha tha cho tôi nói, ông làm gì em gái tôi? Người đàn ông khắc khổ ánh mắt nhìn liếc qua cái chuông đang rơi ở trước mặt mình, đôi mắt lại nhìn gương mặt lạnh lùng kia quét tới thảm trạng không nói nên lời. Trần Thiên Nam đã để ý đến cái chuông này, không để đối phương có thể phản ứng, niệm lực đã động chiếc chuông từ mặt đất bay tới trong tay Trần Thiên Nam, cùng lúc đó có thêm hai mảnh kính vỡ lao tới dừng lại trước cổ người đàn ông. Thử, đừng có dở trò với tôi, nếu không thì chết. Trần Thiên Nam đã thật sự động sát ý, kẻ này không phải thiện lương gì, thủ đoạn tà dị này hiển nhiên không phải lần đầu sử dụng, rất có thể trước đó đã có nhiều nạn nhân, lần này đụng phải thương may mà hắn không phải một người bình thường, nếu không e là sẽ xảy ra bi kịch với con bé Thương, vì từ nhỏ hắn đã yêu thương con bé anh Thư vô điều kiện, cho dù Thương Thảo không phải chị em ruột thịt do bố mẹ hắn sinh ra, vẫn chạy trong người dòng máu họ Trần, vì thế hắn yêu thương hai đứa như em gái. Mình, nếu xảy ra chuyện hắn không còn dám trở về nhìn mặt ông bà, cùng cô chú. Tôi không dở trò. Trần Thiên Nam ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Em gái tôi ông đã làm gì nó? Tôi thi chuyển niệm thuật, sau đó khống chế tinh thần thông qua trung thông linh mang người tới đây. Trần Thiên Nam lông mày cau lại với nhau thành một đoàn, niệm thuật. Vậy chẳng phải xếp vào hàng thuật sĩ trong giới siêu phàm, võ giả, dị năng, luyện thể, thuật sĩ là những nhân tố chính tạo nên thế giới siêu phàm, những nhân tố phía trước không hiếm chiến đa phần, còn thuật sĩ là số hiếm, họ là những người tu luyện theo dạng tâm linh kỳ ảo, có những phép thuật, có một vài phép liên quan tới người chết, còn sự thật như nào Trần Thiên Nam chưa tiếp xúc tới hắn không biết. Vì nguyên nhân gì? Nói các giải thuật này. Người đàn ông máu đã chạy từ bả vai chạy xuôi cánh tay, gương mặt đã tái nhợt đi nhiều, giọng nói hòa trong đau đớn. Vì sắp dục, có được nguyên âm của các thiếu nữ trẻ, tăng cường sức mạnh thuật pháp, có thể phá chỉ cần để ta thi pháp hóa giải yểm thuật. Trần Thiên Nam không tin đối phương, móc điện thoại ra gọi cho Lê Khải, hiện tại cũng chỉ có cụ ngoại mới làm hắn yên tâm. Có chuyện gì gấp, lại gọi giờ này? Cụ ngoại, có người sử dụng yểm thuật lên con bé Thương con cô Linh. Trần Thiên Nam kể lại đã xảy ra, nói luôn những gì hắn đã moi được từ người đàn ông kia cho cụ ngoại nghe. Hừ, đập vỡ thứ vật dẫn là được. Không có thứ bổ sung rất nhanh, nghiệm thuật không duy trì được lâu, con bé sẽ tỉnh nhanh thôi, hỏi tên đó xem có phải là A Sùng không. Thôi mặc kệ có phải hay không, ta gọi người tới, cứ chờ ở đó đi. Trần Thiên Nam cất điện thoại lạnh lùng nói. Ông là A Sùng. Vẻ mặt người kia nghe vậy liền biến đổi rõ ràng, giọng nói đã run rẩy. Rốt cuộc mày là ai? Trong lòng A Sùng đã run lên, 17 năm trước cái tên A Sùng đã rất nổi tiếng trong giới thuật sĩ vì điểm thuật của gã, giết một thôn làng hơn 20 mạng người chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Sau đó bị truy bắt cuối cùng lao trốn sang Trung Quốc hơn 10 năm vừa trở về, thủ đoạn không giết người như trước, chỉ là dẫn dụ dùng nghiệm thuật lên người những thiếu nữ trẻ để lấy nguyên âm khí, thọ khôn không ăn gần hàng, gã chọn những thiếu nữ xinh đẹp đi du lịch để ra tay, quan hệ lấy đi trinh tiết. Rồi lại để họ trở về mà không khiến người khác nghi ngờ, đến khi đối tượng nhận ra mình bị xâm hại cũng không biết vì sao, tất cả những gì xảy ra từ khi nghiệm thuật được thi triển sẽ không thể nhớ được. Chờ chết đi. Trần Thiên Nam hừ lạnh nhặt chiếc áo len của Thương lên cầm vào trong tay, hắn cảm nhận được thân thể đang run rẩy vì lạnh của Thương trên lưng, tranh thủ mặc lại áo len cho Thương. Dù sao vẫn còn một chiếc áo phông bên trong, không tính là hắn nhìn thấy thân thể của em gái, mặc lại áo khoác ngoài xong cong đối phương lên vai, từ bên ngoài có tiếng bước chân, Trần Thiên Nam nhướng mày đứng vào một góc thuận lợi di chuyển, niệm lực đảo ra ngoài nhận ra có hai người đi tới, một nam một nữ trẻ tuổi. Hai người đi vào trong, cả hai cảnh giác vừa bước vào ánh mắt đã quét tới Trần Thiên Nam, cả hai gật đầu với Trần Thiên Nam. Anh chị là người của tổ đại, đã nhận được lệnh của cấp trên tới bắt người, em có thể rời đi. Trần Thiên Nam gật đầu không nghi ngờ, cụ ngoại đã nói có người đến giải quyết, hắn cũng không muốn dính vào phiền phức, liền cong thương trên lưng rời đi. Hai người nhìn Trần Thiên Nam có người rời đi liền quay sang tập trung vào mục tiêu, thấy đối phương tình trạng thương tích, người nam cười lạnh nói: "A Sùng ông đã bị bắt." Chương 86, chuyện trong bóng tối chương 86, chuyện trong bóng tối cong theo Thương trở về, chị Tiếp Tân ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn hai người, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nghi hoặc trong lòng vì rõ ràng chỉ thấy một người đi ra ngoài, sau đó trở về lại là hai người, có chút tò mò chen lại camera, quả nhiên là hai người một trước một sau đi, vậy mà bản thân chỉ thấy một người, cảm giác đầu óc mình không ổn. Cốc cốc cốc. Trần Thiên Nam gõ cửa không muốn xông loạn vào thấy cảnh không nên thấy thì mệnh, rất nhanh cửa mở ra, gương mặt Thảo lo lắng. Chị Thương không thấy đâu, A Thảo thấy Trần Thiên Nam con chị gái trở về thì mừng rỡ. Thương chạy ra ngoài vừa hay anh không ngủ được, ra ngoài đi lượn lại thấy Thương nên đưa về, không biết bị gì ngủ mê man ở một góc đường. Trần Thiên Nam nói dối không chớp mắt, chuyện này cũng không thể nói thật được, dù sao chị em Thương Thảo là người thường, biết những chuyện của giới siêu phàm này không tốt. Chị ý hay mộng du. Thảo mở rộng cửa để Trần Thiên Nam đưa Thương vào đặt xuống giường, con bé anh Thư cũng mắt kèm lem hỏi chuyện. Hắn nói không có gì rồi cầm luôn viên đá mà lúc tối Thương mua mang đi, thứ này hẳn là vật dẫn mà cụ ngoại nói. Trần Thiên Nam mang đi, Thảo với con bé anh Thư không để ý tới. Trở về phòng, Trần Thiên Nam thấy anh Trường ngủ dạng háng ra chiếm cả cái giường thì cười cười vung chân hất văng người sang một bên. Tiềm thuật, quả nhiên thế giới rất nhiều chuyện quỷ dị. Trần Thiên Nam cầm trong tay hòn đá cùng cái chuông kia, mang hòn đá vào nhà vệ sinh, nội lực vận chuyển bàn tay bóp mạnh viên đá, biến nó thành một đống bụi thả vào bồn cầu xả nước, xong rồi trở về giường đi ngủ. Cái chuông kia được ném tạm vào trong ba lô. Sáng hôm sau 9 giờ sáng cả đám tập trung ở dưới sảnh, Thương hôm nay đã bình thường trở lại nhìn không có điểm khác thường, chỉ mông lung nghe Thảo kể lại quay sang mà cảm ơn hắn.
Cảm ơn anh nhé.
Không có gì, cũng may là em không sao. Anh Trường không biết chuyện gì chỉ có thể làm vẻ mặt ngơ ngác. Hôm nay trời đẹp không nắng không mưa, cả đám quyết định đi cáp treo lên đỉnh Phèn Xỉ Vạn nóc nhà Đông Dương. Cả đám 5 người ngồi trong cabin cáp treo ngắm cảnh tượng hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Lên đến đỉnh núi quả nhiên tuyết phủ trắng một mảnh, ở bên dưới không có tuyết rơi, lên trên này vậy mà lại có những bông tuyết rơi xuống. Cả đám kéo nhau đi chụp ảnh, đứng ở trên cao ngắm nhìn khung cảnh bao la xung quanh. Trần Thiên Nam thậm chí còn muốn mở miệng thét dài để thỏa mãn tâm tình trước cảnh hùng vĩ nơi đây. Giữa trưa sương mù tản dần đi, tuyết cũng không còn rơi, để lộ ra những áng mây trắng. Cảm giác nơi này đồng bền trên ở trên 9 tầng mây kia. Chụp cho 3 đứa em. Thảo đưa điện thoại cho Trần Thiên Nam chụp hộ, ở bên kia 3 chị em gái tạo dáng, cũng phô mai que, cho tới ngầu ngầu, hắn chụp một loại sau đó lại nhờ người chụp ảnh cả 5 anh em, nhận lại máy từ chị gái mà Trần Thiên Nam nhờ chụp ảnh, tay nghề chụp ảnh rất khá, nhìn bức ảnh rất đẹp Trần Thiên Nam đăng lên Facebook làm kỷ niệm. Chơi ở đây tới chiều cả đáp mới trở về, tiếp tục hướng những địa điểm nổi tiếng vui chơi chụp ảnh, buổi tối về ăn uống xong lại rủ nhau tìm quán bia chia đội làm kèo, chị em Thương Thảo bắn rất hay, Trần Thiên Nam với anh Trường chỉ biết cầm gậy mà đứng nhìn. Đi chơi không rủ. Trần Thiên Nam gãi gãi mũi nhìn tin nhắn của Loan. Sợ cậu ở nhà với gia đình, đi với tớ bố mẹ cậu lo lắng, ở bên ngoài mấy ngày liền nghĩ tớ làm gì cậu thì sao? Coi như cậu phải. Hai người nhắn tin qua lại cười cười không ngớt, anh Trường ở bên cạnh đã thỏ vào hóng hớt. Nhắn tin vào người yêu à cu. Mày xem lớp mày có em nào xinh xinh giới thiệu cho anh phát. Thôi đi anh, sau này lỡ như chúng nó đoán em thì sao?
Sao lại đoán?
Vì giới thiệu cho chúng nó người ham ăn lười làm như anh khổ bọn nó ra.
À thằng em ngứa người.
Anh Trường lao tới muốn sống mái với Trần Thiên Nam. Đáng tiếc không có cửa, bị hắn xử trong một nốt nhạc. Ông anh không định làm gì hả? Thấy học đại học xong anh toàn ở nhà không làm gì hết. Anh Trường ôm mắt lườm lườm Trần Thiên Nam, bò từ dưới đất nhảy lên giường than thở. Anh cảm thấy không hợp với ngành anh học, nên suy nghĩ chuyển sang nghề khác.
Ơ anh học gì nhở?
Trần Thiên Nam không nhớ anh Trường học ngành gì, chỉ biết là học ở dưới Hà Nội. Thú y thì Trần Thiên Nam nghĩ tới cũng không biết phải cười hay khóc, cảnh tượng anh Trường mà làm bác sĩ thú y nghe nó không phải. Anh tính chuyển sang làm cái gì?
Ca sĩ.
Trần Thiên Nam ngạc nhiên quay lại nhìn ông anh trai, đánh giá một lượt, chiều cao cũng không tệ. Nước da trắng giống đen bá, gương mặt góc cạnh thuộc vào hàng đẹp trai, giọng hát hắn đã nghe vài lần hay hơn khối ca sĩ cũng nên, mỗi tội là phong cách ăn mặc hơi bết bết, khó nhìn.
Em luôn ủng hộ, vậy tính bao giờ bắt đầu?
Sắp rồi, anh đang ở nhà tĩnh tâm viết lời bài hát, sau đó vào trong Nam tham gia vài chương trình ca hát.
Em ủng hộ anh hết mình, tới lúc thành công nhớ ký tên.
Còn đang trò chuyện thì cửa phòng bị người ta đạp cửa xông vào, Trần Thiên Nam giật cả mình còn tưởng công an lao vào truy quét gì đó, thấy Thảo tung chân hắn xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu không thôi.
Chơi liên quân đi anh, nay chơi đến sáng, mai ngủ chiều về.
Thương với con bé anh Thư cũng bị Thảo kéo theo sau, Trần Thiên Nam với anh Trường thì đơn giản là vào game thôi, đủ đội 5 người lập team càn quét giữa đêm, 4 người đánh khá tốt, chỉ có con bé anh Thư mới còn hơi gà, bất quá 4 cao thủ đánh phát một. Hôm sau dậy ăn sáng lúc 9 giờ, sau đó cả đám đi thuê trang phục dân tộc mặc lên người đi chụp ảnh ở bản Cát Cát, tới chiều mua vài món đặc sản, quà lưu niệm rồi bắt xe trở về nhà, cô Linh chú Sơn cũng trở về từ hôm trước, buổi tối mọi người quay quần bên mâm cơm, xong xuôi chú Sơn hẹn Trần Thiên Nam cùng ông nội ra ngoài bàn uống nước nói chuyện. Công việc tạm thời ổn định, bên phía chính quyền phó giám đốc Giang giúp đỡ hết mình doanh nghiệp mới như chúng ta nên không có chuyện gì, chỉ là vấn đề trong tối, chỗ chúng con thuê xuất hiện bảo kê, chúng đòi hỏi quá mức, ở đâu cũng vậy chuyện này dính dáng nhiều kẻ phía sau, con cũng không có cách nào, không đáp ứng thì chúng quay phá, có vài nhân viên công ty bị đánh, báo công an nhưng chuyện này họ nói sẽ tiến hành điều tra, nhưng hãy ông nội Trần Bá Hùng liếc mặt một cái nhìn Trần Thiên Nam, không có ý định xem vào, nhận được ánh mắt của ông Trần Thiên Nam hiểu, chuyện này để hắn đi xử lý, còn làm như thế nào là chuyện của hắn, ông nội sẽ không tham gia. Nước trong quá thì không có cá. Câu nói này chính là triết lý, nơi nào cũng vậy đều tồn tại âm dương cân bằng, có sáng ắt phải có tối, có tốt dĩ nhiên phải có xấu, chuyện hắc đạo trong bóng tối tồn tại song song với thế giới nhộn nhịp, chuyện này không lạ, còn giải quyết ra sao e là phải dùng đến năm đấm, khéo léo xử lý nếu không ảnh hưởng tới lợi ích của một số người thì lúc đó mọi chuyện đều sẽ xấu đi.
Ừm.
Ông nội Trần Bá Hùng nhận được ánh mắt của Trần Thiên Nam nhẹ gật đầu với chú Sơn, cũng không nói gì thêm mà đứng dậy đi vào trong nhà, Trần Thiên Nam với chú Sơn ở lại nói vài chuyện liên quan tới công việc rồi trở về phòng nghỉ ngơi, mai đã hết kỳ nghỉ lễ bước chân trở lại quỹ đạo bình thường. Chương 87, bán cho đội bóng Hoàng gia chương 87, bán cho đội bóng Hoàng gia đi học trở lại sau kỳ nghỉ lễ, đám học sinh chuyện trò rôm rả kể lể khắp nơi, Trần Thiên Nam không để tâm lắm đứng ở hành lang nhìn ngắm xuống sân trường, trong đầu nghĩ về chuyện bảo kê mà chú Sơn nói, chuyện này cần phải từ từ chưa thể gấp, cá lớn có cách sống của cá lớn, tôm tép có cung cách của tôm tép, giải quyết như thế nào cần phải suy nghĩ, hắn chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện này.
Cậu nghĩ gì vậy?
Nga đứng bên cạnh hắn lên tiếng, Trần Thiên Nam nhìn sang không giấu liền nói,
chuyện công ty có kẻ thu tiền bảo kê phá đám trong tối, tớ đang suy nghĩ cách giải quyết.
Nga nghe chuyện này mặt cũng trầm lặng xuống cùng Trần Thiên Nam nhìn về phía sân trường, cả hai còn là học sinh giải quyết chuyện này như thế nào. Ánh mắt Nga liếc nhìn gương mặt góc cạnh đứng bên cạnh suy tư, trong lòng không biết suy nghĩ gì, đột nhiên tuyết ở đâu nhảy ra nói.
Nhìn người ta chạy cả nước ra kìa.
Nga giật mình đưa tay lên miệng, sau nhận ra không có gì liền quay sang tuyết hừ hừ lao tới muốn chọc nách nhau. Trần Thiên Nam chỉ liếc mắt nhìn hai cô gái nghịch nhau chỉ khẽ lắc đầu, tới tiết thể dục có học cùng lớp thằng An học rốt, Trần Thiên Nam cứ gọi thằng An lại chô gốc xà cử.
Có chuyện muốn tư vấn. Thang An gật gù hai thì nghe nhưng ánh mắt lại chăm chú tới chỗ mấy đứa con gái lớp Trần Thiên Nam đang đá cầu, địa bộ thèm muốn chạy cả nước dãi. Nay cẩn thận không cái hà nó cắt mẹ đi, tao xem kiếp này mày không thoát được khỏi nó đâu mà tơ tưởng người khác. Hạnh bi thảm của cuộc đời, không nhắc nữa, có chuyện gì nói đi. Trần Thiên Nam xoa xoa cằm nói, làm ăn mà bị xã hội đen phá, giải quyết như nào? Thang An nhìn sang Trần Thiên Nam như quái vật rồi nói, còn như nào, đánh lại chứ còn như nào? Đừng có đùa, một đánh lại một đám, chúng nó có đồ trong tay lao lên cho nón để đả. Thang An nghe xong cũng trầm xuống, ngồi phịch xuống rễ cây xà cử nổi lên xoa xoa cằm. Đánh chúng nó là dễ nhất, còn không thì tìm cơ to hơn bọn nó áp từ trên xuống, mà mày giỏi võ như vậy tao nói thật tìm đại ca chúng nó mà đánh, đảm bảo ngon ngay. Trần Thiên Nam liếc mắt nhìn Thang An, thằng này nói chuyện cứ như dễ như đi chơi, giải quyết cái trước mắt xong còn lâu dài như thế nào, kiểu gì cũng có chuyện, lúc đó mọi chuyện là còn lớn hơn, tạm thời quăng chuyện này ra sau đầu đã, đợi chú Sơn tìm hiểu tình hình tặng kẽ rồi tính sau cũng chưa muộn. Dù bọn lớp mày làm trận bóng kèo nước không, nhưng không đủ người, đã 7 người thôi. Chốt lên kèo. Thang An chạy về lớp, Trần Thiên Nam đi lại chỗ hơn chục thằng con trai lớp hắn đang ngáp rồi ở một bên ngắm gái, dù bọn nó đá bóng kèo nước với lớp thằng An, kèo nhẹ nhàng không mạnh mẽ bọn nó ý ới nhảy ra, thằng Khánh Trức không tham gia mấy cũng xung phong, Trần Thiên Nam không biết thằng này cho dở thủ đoạn khi chơi không nữa, nhưng cũng mặc kệ thắng là được thủ đoạn gì không biết. Hai lớp chốt kèo xong chia bóng chia sân, đá một cách nhẹ nhàng chứ không có dũng sĩ diệt ống đồng, thằng An nó đảo như Messi qua hàng hậu vệ rồi tung chân, nhưng đáng tiếc gặp thủ thành Lân ồ nạ nạ nhập bay như chim cả phá. Làm gì có tuổi. Thằng Lân vô ngực bùm bụp giơ ngón tay giữa với thằng An, Trần Thiên Nam cũng phải mở mắt nhìn nhận khả năng tiềm ẩn của thằng Lân, mọi lần toàn đá tiền đạo sút như Lukaku bắn bọn tầm đại bác, nay bắt gôn lại cứ như thủ thành ồ nạ nạ, thằng Khánh chưa thể hiện kỹ năng bao giờ nay hóa thân thi triển kỹ năng siêu sao người Bồ Đào Nha, tung một cú rét giờ như trong FIFA online làm một đường vòng cung từ ngoài vòng cấm địa vào khung thành, rồi ăn mừng bàn thắng. Bọn con gái lớp ở ngoài hét ầm lên sau khi thằng Khánh ghi bàn thắng, bọn con gái lớp thằng An cũng điên cuồng cổ vũ lớp mình, Trần Thiên Nam đá trung vệ chịu trách nhiệm phòng ngự không dâng lên nhiều, ngăn cản đòn tấn công của đối phương, An Messi không hổ với cái tên đảo chân lừa người khiến Trần Thiên Nam không cướp nổi bóng, rồi tung người vùng chân sút một quả từ ngoài vòng cấm địa tạo thành một đường cong đẹp mắt hướng về góc chữ A, tưởng chừng vào 10 thẳng lần bay tới như đại. Bang tung cánh, quyết được đầu ngón tay vào đẩy bóng lên đập vào xà ngang bắn ra ngoài. A bọn con gái lớp thấy bàn thắng 10 bị thằng Lân cản phá hét ầm lên cổ vũ. Thằng Lân rơi mông xuống mặt đất đau muốn chết nhưng vẫn phải giữ hình tượng đứng dậy vớt tóc liếc nhìn đám con gái, địa bộ như được tiêm thuốc kích thích, sau đó giơ tay về phía thằng An. Không có tuổi. Thằng An ngơ ngác tiếp hận một bàn siêu phẩm bị từ chối, đi lại nói với Trần Thiên Nam. Mày liên hệ với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đi, bán thằng Lân làm thủ thành cho Real Madrid, mẹ nó bắt kinh bãi xịt. Đám trong sân cũng giơ tay với thằng Lân, bàn đó 10 phần vào rồi thế quái nào nó vẫn bay tới chạm ngón tay vào đẩy bóng đập sáng ngang, trận đấu tiếp tục bóng sau một cú tranh chấp rơi xuống chỗ Trần Thiên Nam. Hắn không định tiếp bóng chuyển mà vung chân một cú như vẹn vở nã đại bác bóng bay lách qua đám người thủ môn đội bạn bay người không kịp, bóng tung lưới đội bạn. Vào được của nó. A a a. Đám con gái bên ngoài hét tầm lên, thằng Khánh nhìn Trần Thiên Nam ánh mắt có chút ý vị, hắn chỉ nhún nhún vai tỏ ý kỹ năng, hắn không có chơi bẩn sử dụng nhiệm lực, mà thực sự là dùng bản lĩnh đôi chân, kết thúc tỷ số ấn định 3-1, lớp thằng ăn thua. Tao liên hệ với huấn luyện viên Ancelotti của Real rồi. Làm gì? Bán mày qua đấy thi đấu với vị trí thủ thành cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Thằng Lân mặt ngu lại, trầm mặc nói: Hãy tao quyết định rồi, đi Manchester City. Cả đám cười rũ với màn diễn xuất của thằng Lân, nhận được kẹo bên kia trả liền mua một đống bim bim với nước ngọt mang về lớp liên hoan nhỏ kẹo bóng. Ra đầu năm nay không biết cô bán căng tin thông quan kiểu gì lại có thể bán được một số mặt hàng mới mẻ, chuyện này cũng tốt, an tạm giữa buổi học có thêm sức mà tiếp thu kiến thức. Tình hình học tập dạo này căng thẳng, Trần Thiên Nam sắp đi thi giải học sinh giỏi vật lý cấp quốc gia, thầy giáo tăng cường kiến thức, kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia là sân chơi cho học sinh lớp 12, Trần Thiên Nam mới chỉ là học sinh lớp 10, thua thiệt không ít, bất quá kiến thức của hắn không tệ. Lại thêm chăm chú vào không quá khó để tiếp thu kiến thức vượt cấp. Trần Thiên Nam tự tin với cái đầu của mình đủ tốt, hắn muốn tham gia đoạt giải để chuẩn bị thành tích cho tương lai đi du học các trường đại học hàng đầu thế giới, chỉ có ở những nơi đó hắn mới có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với kiến thức mới mẻ của thế giới. Buổi chiều hắn đi học riêng lớp nâng cao do các thầy cô dạy môn vật lý của trường thay phiên nhau dạy, cả trường có 4 người đi thi cấp quốc gia, 3 nam 1 nữ, 3 người kia đều là học sinh lớp 12 chỉ có Trần Thiên Nam đang là học sinh lớp 10. Này nhóc, trong đầu nhóc chứa cái gì thế? Chị ánh cứ nhìn chằm chằm mình. Trần Thiên Nam cười cười nhe răng ăn xoài mà chị ánh vừa đưa, hai anh thắng trưởng ở bên cạnh chấm muối cũng nhìn hắn chăm chú. Trong đầu em có một hệ thống á suy. Chị ánh đẩy đẩy cái kính cận của mình cười nhạt nhìn Trần Thiên Nam, rồi mấy người bàn tán nhau về đề ôn thi trong tay, hắn ăn nốt miếng xoài xong liền chăm chú ôn thi, lần này phải vận dụng 100 nội tại, không thể lơ là được, cả giải khuyến khích không được thì còn cái gì mà gom góp thành tích cho tương lai. Chương 88, mày đã làm gì tao? Chương 88, mày đã làm gì tao? Trần Thiên Nam xem tin nhắn Chu Sơn gửi qua dữ liệu cho hắn. Sau một thời gian dùng tiền để tìm hiểu thì đã có thông tin về nhóm bảo kê khu vực đó, nhóm này được gọi là nhóm Thái Xăm, có hơn 20 người, bảo kê khu vực này, trước kia chỉ là chợ bữa lưu manh, không biết với được cơ cánh gì dạo gần đây lại đụng vào cả những cửa hàng doanh nghiệp nhỏ, còn lớn bọn chúng không có cửa, đụng vào những công ty lớn cả đám này đi gấp, chuyện này trong tầm phán đoán của Trần Thiên Nam, hắn xoa xoa cằm. Thực lực đám này không tính là mạnh, có phần nhỏ bé, không biết vì sao lại đột nhiên lộ ra nanh bớt. Nên đi xem một thoáng.
quyết định cuối tuần nghỉ hắn liền xuống thành phố tự mình xem xét, có khả năng giải quyết bằng nắm đấm hắn sẽ giải quyết nhanh, hai bên còn chưa có xích mích lớn có thể thỏa hiệp, Trần Thiên Nam thậm chí còn có ý định riêng của mình, bất quá chuyện này hắn cần phải hỏi ý kiến của ngoại. Thoáng một cái đã tới ngày thi học sinh giỏi cấp quốc gia, Trần Thiên Nam cùng chị Ánh, anh Trường, Thắng đã đi trước một ngày nghỉ ngơi ở khách sạn do nhà trường thuê, cô Liên là giáo viên dẫn đội đợi này, cô vô vai cả bốn người với giọng nói đầy quyết tâm. Cố gắng thi tốt, vì các em, vì nhà trường. Không nói lời vòng vo, cô Liên nói thẳng, cả bốn người gật đầu quyết tâm rồi đi vào địa điểm thi. Sau khi vào trong chuẩn bị một số dụng cụ được mang vào phòng thi ngồi chờ đợi, giám thị coi thi rất sát sao, không chỉ một người, để đảm bảo cho kỳ thi không xuất hiện tình huống gian lận, tất cả biện pháp kiểm tra đầy đủ. Khá khoai nha. Trần Thiên Nam tay quay quay cái bút nhìn đề thi, sau đó không nghĩ nhiều hít một hơi thật sâu làm bài, lần này hắn làm hết khả năng của mình, sử dụng hết 100 công lực, không đạt giải cao cũng phải đạt giải khuyến khích trở về không tính bẽ mặt. Trần Thiên Nam để ý có không ít học sinh dự thi, đếm sơ sơ hắn có thể thấy đã mấy trăm người, cả nước chỉ sợ cũng phải mấy nghìn học sinh từ các trường tới dự thi chứ chẳng chơi, dù sao đây là cấp quốc gia, toàn những tinh anh của các tỉnh tụ lại. 180 phút trôi qua, Trần Thiên Nam chính thức cắn bút, câu cuối quá khoai hắn đành giơ tay đầu hàng, hắn đoán 8 phần những người khác tương tự, bất quá chỉ dám suy đoán, ngồi ở đây toàn những người kính dạy, Trần Thiên Nam không thể biết được họ dành bao nhiêu thời gian học mới có thể như vậy nữa, ít nhất là hắn không có cận, trong phòng thi chỉ có 2-3 người không bị cận giống hắn. Làm tốt không nhóc. Chị Ánh thấp hơn hắn vẫn cố quát bay, như một người anh em thiện lành, Trần Thiên Nam chỉ im lặng để mặc chị Ánh quát bay, nói thật. Câu cuối khoai quá, em chỉ cắn bút thôi. Câu cuối. Ý là em làm hết những câu còn lại được. Trần Thiên Nam gật đầu, anh Thắng với Trường ở bên chố mắt nhìn Trần Thiên Nam, anh Thắng ngao ngán lắc đầu thở dài. Châu bỏ, anh còn bó tay tận 3 câu. Còn tốt hơn tao, 5 câu bó tay. Trần Thiên Nam á khẩu không biết phải nói gì, lần này hắn vận dụng toàn công lực mà thi triển, không biết kết quả như nào, nhưng mà để thi thật sự là khoai, thi xong rồi chỉ biết chờ đợi thôi, hy vọng là có cái giải khuyến khích cũng được, cấp quốc gia chứ có phải cấp huyện cấp xã đâu, ít nhất là treo cái giải quốc gia trên mặt, nở mày nở mặt là được. Thật muốn móc đầu em ra xem có phải là óc không là thứ khác. Chị cắn bút 2 câu đây. Cả đám trở về cô Liên hỏi thăm tình hình, rồi dẫn cả đám đi chơi một vòng, sau đó mới lên xe dẫn học sinh trở về. Trần Thiên Nam vừa đi về lúc chiều tối lại thấy thằng Lân xun xoe không biết là dở trò gì mà cái thảo nó cười ngây mất. E hèm. Trần Thiên Nam thấy chúng nó chả để ý trời đất gì không nhịn được ho khan, thằng Lân giật mình quay lại thấy Trần Thiên Nam đã về từ bao giờ, cười ngượng ngập dơ quả ổi đang ăn dở ra. Ăn ổi không anh? Trần Thiên Nam trợn mắt, anh em gì tầm này, hắn lườm lườm nói. Thảo không ngửi thấy mùi hôi nách của nó à? Có đâu anh. Thảo hít hít mũi nghi hoặc. Trần Thiên Nam đã đều một câu không quan tâm đến hai đứa nó ở đây làm trò đi vào trong nhà, Thảo chạy theo hỏi liên tục. Làm bài được không anh? Chắc là được. Thằng Lân cũng chạy theo vớt mông ngựa Trần Thiên Nam. Chắc chắn là có giải rồi. Chạy vào bếp thấy Thương đang khó khăn trong việc vặt lông vịt, Trần Thiên Nam nhớn nhớn mày liếc qua thằng Lân. Ấy chị để đấy em. Thằng Lân nhảy vào cướp con vịt trong tay Thương, con bé anh Thư đi ra với cái rổ quả xấu. Ông vịt tà Thư. Vâng anh. Cho vừa thôi, chú ông bà ăn không được. Vâng anh, em biết rồi. Trần Thiên Nam ném bạ lộ vào phòng thay quần áo rồi chạy ra xem thằng Lân nó lăn lộn con vịt, Thảo đứng ở một bên xem không biết thằng Lân dở thủ đoạn gì dạo này, hắn thấy hai đứa này dính nhau lắm, không quan tâm hắn chạy ra vườn, vặt rau muốn ăn với vịt ong xấu. Bữa tối diễn ra, anh Trường cũng xuống, mấy ông cháu anh em vừa ăn vừa uống nói chuyện vui vẻ, thằng Lân uống được mấy chén mặt đỏ còn hơn tôm luộc, Trần Thiên Nam cười ha ha nhìn thằng bạn, hiểu rõ thằng này trình rượu bia kém, nay chắc sĩ gái uống bung rồi say quắc cần câu Trần Thiên Nam phải khiêng nó ném vào phòng. Dậy đi, tính bùng học à. Sáng hôm sau Trần Thiên Nam lôi thằng bạn dậy, thằng Lân ngồi dậy đầu tiên là thu người lại dáng vẻ kinh hoàng. Mày đã làm gì tao? Sự trong sạch của tao hu hu. Trần Thiên Nam há hốc cả mồm, thật muốn tống nắm đấm vào mồm thằng bạn, mẹ kiếp thằng này không thi vào trường sân khấu điện ảnh quả thật uổng phí tài năng trời sinh. Thôi tạo lệ mày, 6 rưỡi rồi, muộn học mày tao mặc kệ, đi trước đây. Trần Thiên Nam mặc kệ thằng Lân giống như bị hấp diêm ngồi đấy, đi ra ngoài lấy xe đi học, chị em Thương Thảo đã chờ hắn. Ơ Lân không đi học cả anh. Nó còn ngủ cố, kệ xác nó đi. Thằng Lân cuống cuồng vùng dậy chào ông bà nội Trần Thiên Nam lấy xe phóng về nhà, vừa vào cổng đã thấy mẹ nó cầm roi. Tao còn tưởng mày không biết đường về, mấy giờ rồi còn chưa đi học. Ấy ấy mẹ, đừng có đánh con, lát con ngồi học không được. Thằng Lân đi học muộn bị ghi vào sổ, ngồi vào chỗ còn kê cái mông lên nhè răng, con Mi ngồi bên cạnh cười khanh khách nói. Bị mẹ đánh à? Cười chết tao. Thằng Lân câm tị không biết nói gì, ánh mắt hai đoán quét qua Trần Thiên Nam, về bị mẹ đánh còn đi học muộn, ngày hôm nay đủ đen. Thời gian tươi đẹp của thời học sinh là như vậy, có những hình ảnh, những ký ức đẹp đẽ nhất trong đời. Sau này mỗi khi nhớ lại làm cho con người ta hoài niệm không thôi về cái thời hồn nhiên vô lo vô nghĩ đó. Trần Thiên Nam đi trong bóng tối, người mặc bộ đồ ấm áp, đeo khẩu trang đội cái mũ lên đầu, đi về phía hai bóng người phía trước, hắn xuống thành phố là tìm người của Thái Sâm để giải quyết vấn đề bảo kê phá rối, răng nanh của bọn này càng ngày càng lộ, tiền bảo kê muốn nốt lớn hơn, Trần Thiên Nam quyết định trước tiên là đánh, sau khi đánh thăm dò thực lực đối phương mới làm ra quyết định kế tiếp nên xử lý việc này theo chiều hướng nào. Đi theo bọn tao làm gì thằng chó? Chương 89, 1-20 chương 89. Một đánh 22 bóng người quay lại quát Trần Thiên Nam, một người cao gầy, một người to con với cái đầu chọc lóc đang trợn mắt chỉ tay quát. Người của Thái Sâm, mày là ai? Trần Thiên Nam đứng đối diện hai người, nơi này là khu vực ngoài của thành phố, vắng vẻ ít người, cảm giác tạo cho con người ta loại tự tin làm liều manh động, ít nhất là thế với đám giang hồ chợ bữa. Là người muốn nói chuyện, nói cái con mẹ mày. Thằng đầu chọc vung tay muốn tát Trần Thiên Nam một cái phủ đầu, hắn không có đợi bị đánh chân vung lên đạp thẳng vào bụng thằng đầu chọc, cả người đầu chọc văng về sau ôm bụng tiêu rên. Thằng chó. Đồng bạn đầu chọc vung chân đá tới đầu Trần Thiên Nam, hắn xoay người đá một cú 360 độ một đòn vào bụng đối phương, đá văng đối phương về sau ngã bên cạnh thằng đầu chọc. Trần Thiên Nam chỉnh mũ cho thẳng lại, đi tới đứng trước mặt hai thằng đang ôm bụng hờ hững nói: "Dẫn tao đi gặp Thái Sâm." Hai thằng kia bị đánh dính đòn đau đớn ôm bụng rên rỉ, ánh mắt toàn tơ máu nhìn Trần Thiên Nam, hắn không để ý tới một lần nữa nhắc lại: "Tao không muốn nói nhiều, dẫn tao đi gặp Thái Sâm, đừng có bắt tao phải bẻ gãy tay chúng mày rồi mới ngoan ngoãn." Hai thằng đau đớn nhìn nhau một thoáng, thằng đầu chọc ôm bụng khó khăn nói: "Được, nếu mày muốn chết thì có gan đi theo." Trần Thiên Nam không nói gì, đã đi thì hắn có gì phải sợ, chưa nói tới niệm lực tu vi võ đạo ở đó, hắn không tin là mình không đánh được đám người này, đánh khác với giết, giết người không khó đánh người khó, đánh không thể ra tay mạnh đoạt mạng người, có chừng mực lại phải đánh đối phương không thể hoàn thủ, đây mới xem như là đạt được mục đích. Hai người lồm cồm bỏ dậy, một lưng thững đi trước, sau đó lấy điện thoại ra gọi người chuẩn bị: "Anh, có người đánh bọn em nói muốn gặp anh." "Mẹ nó có gan thật, nó muốn đến mang nó đến chỗ công trình mới, tao gọi anh em mang đồ ra." "Vâng anh, em biết rồi." Ở phía sau, Trần Thiên Nam thấy đối phương gọi điện, không có phản ứng gì, gọi người lại một chỗ giải quyết một thể luôn cũng tốt, đỡ mất công. Đi 10 phút tới chỗ công trình đang xây dựng tạm thời bỏ dở không biết vì nguyên nhân gì, đã xây xong phần cứng, bên trong tầng 1 của một căn nhà 3 tầng đã có gần 20 người trong tay ông tiếp, gậy gộc, dao phớ ngồi trên cầu thang là người đàn ông đô con, cánh tay xăm kín đủ hình thù, trên người chỉ mặc độc chiếc áo bạ lộ dường như không cảm thấy cái lạnh của miền Bắc. "Đến rồi." Từ bên ngoài hai bóng người ôm bụng đi vào, chạy lại chỗ Thái Sâm. "Anh." Thái Sâm trong tay là điếu thuốc thăng long đỏ lửa, giơ tay ý bảo hai người im lặng, hất mặt đám phía sau đã chặn lại lối vào. Trần Thiên Nam đã đi vào, ánh mắt nhìn quanh một vòng đến người, tất cả 23 người, cả hai thằng lúc nãy Trần Thiên Nam đã đánh, một lúc mới nhìn kẻ đồ con xăm trổ đầy người, mặc chiếc áo bạ lộ đang ngồi kia hút thuốc. "Mày là Thái Sâm, gặp tao có chuyện gì?" nói. Giọng nói của Thái Sâm lộ rõ vẻ không thiện lành gì, đám đàn em xung quanh chỉ trực chờ lệnh của đại ca lao vào làm thịt thằng không biết sống chết đứng ở kia. "À, có tí thủ án, muốn đánh mày một trận." "Ha ha." Thái Sâm cười to, đám đàn em có người liền cười theo đại ca. Thái Sâm thấy thằng này đội mũ đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt, giọng nói tràn ngập điểm ai. "Thằng chuột nhắt ở đâu giấu đầu hở đuôi chạy tới chỗ nào to mồm, đánh gãy chân tay nó cho tao." Lời vừa dứt đám đàn em đã lao tới, một thằng phía sau vung côn nhị khúc hướng thẳng vào đầu Trần Thiên Nam đánh xuống, hắn né côn đập xuống tung người vung một cú đá thẳng bụng đối phương, lực đạo mạnh mẽ khiến cho đối phương văng về sau ôm bụng mất đi sức chiến đấu, côn nhị khúc rơi trên mặt đất, Trần Thiên Nam giơ chân đá văng côn dính mặt một thằng, máu mũi chảy ra. Trần Thiên Nam lần đầu chiến đấu trong hoàn cảnh một chọi 20 người, tuy trong không gian mô phỏng có huấn luyện chiến đấu rất nhiều lần, nhưng ở trong đó vẫn thiếu đi một loại cảm giác, đó chính là cảm giác sống chết thật sự, ở trong không gian mô phỏng bị đánh đau nhưng mà không chết được, còn ở đây là chết thật chứ chẳng chơi. Hai tay không thể địch lại 40 cái tay, trên người Trần Thiên Nam đã dính mấy gậy vào lưng, bất quá không có đau lắm, niệm lực bao phủ toàn cơ thể đảm bảo không bị đánh tới mức gãy gương, tay đấm chân đá liên tục, có từng bóng người văng về sau ôm tay, ôm bụng, ôm đầu rên rỉ, 20 người dần dần giảm xuống, 15 người, rồi 8 người, còn 3 người bị dọa lùi về sau. Hai thằng bị Trần Thiên Nam đánh trước đó vẫn luôn ở bên chỗ Thái Sâm không có xông lên ánh mắt kinh dị, ba người bị dọa không dám xông lên còn lại toàn bộ bị Trần Thiên Nam đánh gục mất đi sức chiến đấu. Thái Sâm gương mặt trầm xuống nhìn đàn em bị một người đánh cho nằm đấy đất, lông mày cau lại. "Mày là ai?" "Nói cho mày cũng không biết, dư thừa." Trần Thiên Nam lần này chủ động lao lên tống một cú đá vòng hướng về đối phương, Thái Sâm nghiêng người né tung chân đã vòng một cái nhanh như cắt hướng về bụng Trần Thiên Nam. Bụng. Hai tay của Trần Thiên Nam cản lại bàn chân của đối phương, cảm nhận được lực đạo của Thái Sâm trong lòng Trần Thiên Nam đã có ước lượng, hướng thú nói: "Võ giả nội lực." Thái Sâm một đòn bị chặn trong lòng chầm xuống, lời nói của đối phương đã nói toạc ra bí mật của gã, lại cảm nhận được sự ngăn cản lớn từ chân truyền về Thái Sâm thu chân đứng tụ thế, ánh mắt cảnh giác nhìn đối thủ của mình, người này xem ánh mắt còn trẻ, lại ra tay mạnh bạo đánh gục mười mấy người tuyệt không phải người thường, trong đầu đã có ý nghĩ rút lui. Trần Thiên Nam ánh mắt đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, lúc nãy Thái Sâm còn không động thủ hắn không nhận ra được đối phương vậy mà lại là võ giả chân chính, bất quá luồng nội lực kia hỗn loạn lại ít đến đáng thương, chỉ xem như là nhập môn mới bước vào hàng ngũ võ giả nội khí. "Mày không phải đối thủ của tao." Thái Sâm im lặng không lên tiếng, đối phương nói đúng, sức lực của đối phương lớn hơn gã, đánh thật sự hắn thua là cái chắc. Trần Thiên Nam nói xong không dừng lại mà lao lên, lần này biết đối phương là võ giả hắn không có sơ sót, nội lực vận chuyển thi triển Nam Sơn quyền pháp tiến tới đánh giáp lá cả với đối phương. Hự. Dưới thế công hung mãnh của Trần Thiên Nam, Thái Sâm không phòng thủ được thêm nữa nhận một đòn đánh vào ngực lao người về sau đập vào vách tường, cả ngực khó chịu, hơi thở đứt đoạn, mấy người còn lại thấy Thái Sâm bị đánh bại muốn lao lên, Trần Thiên Nam quét mắt nói: "Biến." Không có ai có gan để lao lên đánh, đều nhìn nhau. Trần Thiên Nam không để ý mà bước tới chỗ Thái Sâm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương. "GN không phải là chỗ mà bọn mày thò tay vào, chỗ khác tao mặc kệ, nếu có lần sau đừng có trách." Trần Thiên Nam nội lực vận chuyển xuống chân, đã ra một đòn lên trụ bê tông bên cạnh Thái Sâm. Ầm. Trụ bê tông vỡ vụn rơi xuống đất từng mảnh, Trần Thiên Nam nhìn Thái Sâm một lần nữa quay người rời đi, không có ai dám đứng ra ngăn cản. Thái Sâm nuốt một ngụm nước bọt thở hổn hển nhìn trụ bê tông bị đối phương đá vỡ vụn, xuất hiện sắt thép bên trong, một đá kia đá trúng đầu gã, đảm bảo cái đầu của gã như quả dưa hấu bị người ta đá vỡ tung tóe.
kẻ này không phải người nữa rồi. Chương 90, ân tình cứu mạng chương 90, ân tình cứu mạng. Trần Thiên Nam lững thững trên đường, ẩn thân vào một góc khuất tháo khẩu trang và mũ, đội mũ của áo khoác lên rời đi. Trên đường phố có những người sinh hoạt về đêm, ở một góc đường chính trên vỉa hè, một cô bày bán ngô khoai nướng, có hai ba cặp yêu nhau ngồi đó ăn ngô nướng. Trần Thiên Nam đi lại. Cô cháu cháu một bắp ngô. Đợi cô chút. Chọn cái ghế bày ra ở chỗ xa nhất ngồi xuống ngắm nhìn thành phố về đêm, tâm trạng thoải mái hơn không ít. Trần Thiên Nam hiểu ra đôi chút về Thái Sầm, không biết tên đó tu luyện võ đạo từ đâu nhưng đã luyện ra nội khí, hiển nhiên không phải là hạng tầm thường. Phương thức tu luyện là yếu tố không thể thiếu, muốn tụ nội lực, điều khí không có phương pháp là không thể. Tự mày mò có mà đến hết đời chẳng đặt nổi bước chân vào cánh cửa đầu tiên của võ đạo, chứ đừng nói đến đặt chân vào như Thái Sầm. Đã hiểu vì sao Thái Sầm lại bắt đầu bành trướng thế lực, lộ ra nanh vuốt của mình, có thực lực làm cơ sở như vậy không bành mang mới là chuyện lạ. Bất quá sau hôm nay e là cái mang bành ra ít nhất phải thu lại rồi. Trần Thiên Nam đã thể hiện trước mặt đối phương hai người không ở cùng một tầng thứ, nếu Thái Sầm nào không có vấn đề sẽ không dám động tới công ty GN thêm một lần nào nữa, nếu không chính là tự đâm đầu vào chỗ chết. Hắn không tin Thái Sầm ngu đến như vậy, còn hắn không quản chỗ khác cũng vì có nguyên nhân, ép tới mức đối phương chó cùng rất dậu thì chẳng có quả ngon để mà ăn. Ít nhất địa bàn này Thái Sầm có thể nuốt vào mồm, nói rõ hắn có thực lực đó. Đánh đổi Thái Sầm thì sẽ có một Thái Sầm thứ hai, thứ ba tới, như vậy lại phiền phức thêm. Cảnh cáo để Thái Sầm ngoan lại là ổn. Của cháu đây. Dạ vâng cháu xin. Cô bán ngô cắt ngang suy nghĩ của Trần Thiên Nam. Hắn nhận bắp ngô cười cười, chuyện này coi như xong. Lúc đầu hắn định nhúng tay vào thế lực xã hội đen, sau khi suy đi nghĩ lại hắn từ bỏ, đã bước chân vào thế giới bóng tối tay sẽ dính rất nhiều máu. Thân bất do kỷ nhuộm máu của nhiều người hắn không muốn, vì thế hắn bỏ ý nghĩ đó. Tránh xa tôi ra, cút. Đột nhiên một tiếng hét làm cả đám người giật mình, Trần Thiên Nam cũng ngoái đầu nhìn sang, miệng hơi nhếch nhếch, là một thiếu nữ trong bộ đồng phục học sinh beo bã lộ đi trên vỉa hè, phía sau có hai chiếc xe máy đỏ vỡ tháo biển, có bốn thằng dáng vẻ trẻ trâu trên người không lẫn đi đâu được, một thằng nhảy xuống chắc là xin sọ thông tin, trêu ghẹo gái, gương mặt thiếu nữ đỏ bừng vì tức giận giật văng tay áo bị một thằng kéo kéo chạy đi, mấy thằng kia vẫn mặt dày mày dạn đuổi theo. Trần Thiên Nam chỉ nhìn không có phản ứng gì. Ở đây nhiều người hắn không tin mấy thằng chậu kia dám làm gì quá, lắc đầu rồi đứng dậy trả tiền bắp lô, nút tay túi láo đi về chỗ mà cô Linh Chu Sơn thuê để ở. Trần Thiên Nam đi vào đầu ngõ chỗ nhà ở thấy phía sau có tiếng bước chân quay đầu lại nhìn là em gái ban nãy đi tới, phía sau không thấy mấy thằng chậu kia đâu nữa, ánh mắt hắn chỉ liếc qua va chạm với đối phương, chẳng nghĩ nhiều nghiêng đầu đi về chỗ cổng nhà đút chìa khóa vào mở cổng. Anh ơi từ đã. Giọng nói phía sau vang lên. Trần Thiên Nam nhướng nhướng lông mày nhìn sang, bấy giờ mới thấy rõ mặt đối phương do ánh sáng đèn đường chiếu vào, hắn khẽ ngân ra, đúng là thế giới tròn thật. Đúng là anh rồi. Giọng nói khẳng định, Trần Thiên Nam chỉ cười cười nói. Thế giới cho thật, gặp lại em. Đây là cô gái mà lần trước bị tai nạn khi Trần Thiên Nam cứu người cứ lèo nhèo bên thai hắn cứu ông, hắn đang vội liền đẩy mạnh đối phương ra cho mấy người bên ngoài kéo đi, sau thời gian vui mừng cô gái mới chỉ vào cổng nhà. Anh ở đây sao em không biết? Không có, cô chú anh thuê ở đây tiện công việc, anh ở nhờ một hôm. Nhà em bên cạnh, tốt quá mai em với ông nội sang chơi, còn chưa có dịp để cảm ơn anh. Trần Thiên Nam gật đầu chào đối phương đóng cổng lại, không có quan tâm nhiều, cô gái mở cổng rồi chạy vào nhà thấy bố vẫn đang xem TV liền chạy lại. Bố con đi học thêm về, nay con vừa gặp lại cái anh mà con kể đã cứu ông nội đấy bố. Hả? Con gặp ở đâu có nói cảm ơn người ta chưa? Con vừa gặp ở ngay cổng nhà mình, anh ý ở chơi bên nhà bên cạnh. Vậy sao? Thế này đi, trưa mai chúng ta qua bên đó gặp họ gia đình nói lời cảm ơn. Vâng bố. Trần Thiên Nam đi vào nhà thấy phòng cô chú đã tắt đèn, hắn đi về phòng mà cô Linh đã chuẩn bị cho hắn nhảy lên giường đi ngủ. Chuyện đã giải quyết xong mai về, ngủ một mạch đến trưa có tiếng chuông cửa. Trần Thiên Nam mới mò dậy rửa qua mặt mũi chạy ra ngoài mở cửa, thấy ba người. Cháu chào ông, chào chú, hẹo lộ em. Trần Thiên Nam nhận ra người mà hắn cứu hôm thai nạn xe, còn người đàn ông kia hẳn con trai ông lão, hắn mời tất cả vào nhà, phòng khách chỉ có bộ ấm chén không có nước, hắn đành chạy xuống bếp lấy nước lọc chai trong tủ ra mời ba người. Ông với chú thông cảm, cô chú cháu ở đây không chuẩn bị trẻ. Không sao đâu, chú qua đây là để nói lời cảm ơn cháu đã cứu bố chú, cùng con gái. Ông cụ chân vẫn còn đi lại khó khăn được cháu gái đỡ một bên ngồi xuống ghế, nhìn Trần Thiên Nam ánh mắt đầy cảm kích. Câu mà ông lão này cả đời ấn tượng nhất chính là câu nói ông yên tâm, ông với cháu còn chưa chết được. Cháu mang ông ra ha ha, nghĩ lại thôi cũng cảm thấy ông có thể sống thêm vài năm nữa còn được. Trần Thiên Nam gãi gãi mũi có chút xấu hổ, hắn làm ngầu ngầu một thoáng ai dè lại có thể gặp lại nhau, lời qua tiếng lại cảm ơn Trần Thiên Nam một lúc. Ở cửa chiếc xe đen bóng có hình ba ông sao đô vào cửa, cô Linh chú Sơn đi vào trong nhà hơi ngạc nhiên thấy trong nhà có khách. Chào mọi người. Chú Sơn cùng cô Linh ngồi xuống tiếp khách nói chuyện, Trần Thiên Nam đi lấy thêm nước cho cô chú. Ở bên ngoài mấy người lớn nói chuyện mới biết Trần Thiên Nam cứu người, hôm nay có duyên gặp lại đi qua nói lời cảm ơn. Hình như anh chị làm ở bên công ty công nghệ GN. Chú Long cũng biết. Ha ha, anh chị đúng là làm ở đó, công ty nhà mở. À vâng, hôm anh có đến bên cơ quan chức năng trình báo về việc bị quậy phá, em có việc đi ngang qua mới ngờ ngợ nhận ra anh. Vậy chú Long chắc là công tác ở đó phải không? Không dám dâu anh, em công tác ở bên công an tỉnh. Ông lão ngồi ở bên đột nhiên nói vào. Ân cứu mạng ông già này không có gì báo đáp, có chuyện gì khó khăn nói với thằng Long con trai tôi một tiếng, giúp được nó sẽ giúp, xã hội an ninh ổn định thì mới có thể yên tâm làm ăn. Chú Sơn ánh mắt khẽ lóe lên, cũng cười đáp lại. Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu ạ, sao dám làm phiền mọi người. Hay là thế này đi, vợ chồng cháu tính về nhà đón thằng cháu Nam đi ăn, mọi người hay là cùng đi một chuyến. Ông lão gật đầu nói. Được, vậy thì chúng ta cùng đi,
hôm nay do bên nhà tôi đãi khách, lời cảm ơn không thể qua loa, chúng ta đi thôi.
Vân bố. Cả đoàn người rồng rắn nhau ra nhà hàng ăn uống, Trần Thiên Nam không ngờ tới vì hắn cứu người lại vô tình dựng thành một mối quan hệ, trong bữa cơm hắn mới biết tên ông lão là mình, còn cô cháu gái là Diễm Quỳnh, trên bàn cơm chủ yếu là người lớn nói chuyện bọn trẻ như hắn cùng Quỳnh chỉ có gấp ăn là chính. Trần Thiên Nam cũng uống một hai chén rượu xong thôi xin phép người lớn không uống thêm, đến đầu giờ chiều mọi người chào nhau giải tán, cô Linh lái xe đưa Trần Thiên Nam ra bến xe khách, bắt xe về, sau đó mới tới công ty làm việc. Chương 91, con nhất định tỏa sáng trên bầu trời. Chương 91, con nhất định tỏa sáng trên bầu trời. Sáng thứ hai trời mưa to, Trần Thiên Nam đứng dưới hiên nhà nhìn trời mù mịt chán nản không thôi, hôm nay mưa to chỉ đành đi xe ô tô vậy, ngoài xe máy còn không ít người đi ô tô, có xe đưa đón học sinh riêng biệt chỉ có học sinh có thể đi, mỗi ngày đều chạy qua tuyến đường trước nhà Trần Thiên Nam. Bất quá hắn không thích đi xe khách, mùi điều hòa ám lên người muốn nôn, mặc dù hắn không say xe nhưng ít khi đi, mùi điều hòa khá khó chịu, nhưng hôm nay mưa to chỉ đánh bắt xe, ba em anh chen chúc dưới cái ô của Trần Thiên Nam đứng ở cổng đợi, một lúc xe chạy qua cả ba liền nhảy lên, đám học sinh bên trong xe đã có hơn chục mạng, ba người trả tiền xong tìm chỗ ngồi xuống, thấy có người quen thằng Tú Cận, thằng Quang. Nay cũng đi xe ô tô à mày? Tưởng làm anh hùng đội mưa đội nắng không vấn đề gì. Chịu, anh hùng nhưng không có bị bệnh não nhẽ thằng em. Thằng Quang đá đều Trần Thiên Nam một cái, hắn nhìn sang thằng Tú Cận ám chỉ cắt qua cổ một cái. Thằng Tú gật đầu cười nhe răng biết thằng Quang phạm thượng với hoàng thượng, tội chết đã được thiết lập, chỉ chờ giờ là đi, thằng Quang rụt cổ lại cười hề hề nói: "Vi thần mạo phạm, xin người bỏ qua." Quân vô hi ngôn. Trần Thiên Nam cười lạnh nhìn thằng Quang ngồi xuống ghế trống, chẳng mấy cả xe đã đầy, có bọn còn phải đứng mới có chỗ, rất nhanh xe xuống đến cổng trường, cả đám nhao nhao chạy vào, xuống trường mưa gió còn lớn hơn, Trần Thiên Nam che cho con bé Thảo, thằng Tú Cận có ô che cho thường, thằng Quang được mặt nhìn theo kêu gào trong vô vọng: "Vi thần sai rồi, hoàng thượng, địa tú tể tướng không thể bỏ ta như vậy chứ." Tú Cận cười nhạt: "Đừng trách ta, chỉ có thể trách cái miệng của mình ha ha." Giờ chào cờ mưa to nên nghỉ, thầy cô giáo họp học sinh ở trong lớp ngồi học, đứa thì ngồi chơi, Trần Thiên Nam nhắm mắt gục đầu xuống bàn tiến vào không gian chiến đấu mô phỏng, gần đây vừa cập nhật thêm hàng nóng là giàn tên lửa, cùng pháo phòng không Trần Thiên Nam mày mò nghiên cứu rất lâu, thiết bị quân sự cao cấp hầu như đều liên quan tới kiến thức toán học, tính tọa độ rơi của tầm pháo thời đại hiện nay, công nghệ tác chiến điện tử hầu như phổ biến khắp chiến trường, hệ thống hiện đại có thể đảo lộn cả một cuộc chiến, càng ngày chiến tranh càng hiện đại hóa, yêu cầu về người lính theo đó mà tăng lên, thụt lùi dậm chân tại chỗ sẽ bị chọn lọc đào thải. Đây là quy luật của tự nhiên. Trần Thiên Nam càng khao khát tiếp xúc với công nghệ cốt lõi nhiều hơn, những thứ tìm được trên internet đều là những thứ được giải mã công bố của hàng chục năm về trước, đã có chút cũ kỹ so với thời đại, chỉ đáng tiếc việc này không thể trong một sớm một chiều có thể đạt được, cần phải có thời gian dài. Ầm ầm ầm. Nhìn trận địa pháo phòng không, đánh chặn tên lửa bắn tới, Trần Thiên Nam cảm giác được chân thật sự khốc liệt của chiến trường, tên lửa thoát khỏi đánh chặn rơi xuống chôn vùi Trần Thiên Nam vào trong khói lửa. Hắn thở dài một cái ngẩng đầu nhìn cơn mưa bên cửa sổ, thế giới trong mắt người bình thường sẽ là bình thường. Thế giới trong mắt những kẻ không bình thường chính là bất thường, vẫn là một thế giới ánh mắt khác nhau sẽ thấy quang cảnh khác nhau. Dạo này thấy cậu có gì đó là lạ, có chuyện gì hả? Tuyết lên tiếng, Trần Thiên Nam quay sang đáp lại. Có sao? Vậy chắc không phải tớ khác, cậu khác thì sao? Tớ à, có lẽ vậy. Tuyết nghiêng nghiêng đầu nhìn mưa bên ngoài cửa sổ nói xong rồi thôi, ai rồi cũng sẽ khác, chỉ là tốt hơn hay tồi tệ hơn so với ngày hôm qua mà thôi. Trần Thiên Nam lắc đầu lấy sách vở ra làm nốt mấy bài tập cũ còn chưa có làm. Giữa tháng 2 cuối cùng đã có kết quả của kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn toán, vật lý, hóa, tiếng Anh. Thầy giáo dạy vật lý kích động chạy vào lớp bấu chặt lấy vai Trần Thiên Nam lắc lắc, trên gương mặt không giấu được vẻ vui mừng kích động đến đỏ bừng. Giải nhất rồi, em được giải nhất rồi Nam ơi. Sự kích động không phải là giả, đây là thành tích tốt nhất của nhà trường từ khi mở ra đến nay, giải nhất cấp quốc gia, đây là thành tích tốt nhất của toàn tỉnh, làm sao mà thầy giáo không kích động cơ chứ? Học sinh mình dạy đạt giải thưởng bất cứ giáo viên nào cũng sẽ vui mừng, học sinh tốt dĩ nhiên thầy cô tốt, nước lên thuyền lên đạo lý này ở đâu cũng như thế. Trần Thiên Nam ngớ người, giải nhất. Vận dụng toàn bộ công lực chỉ mong đạt giải khuyến khích là tốt rồi. Không ngờ tới lại có thể giành giải cao như vậy, chính hắn cũng ngơ người vui mừng, máu nóng trong người bốc lên ôm chầm lấy thầy giáo hô lên: "Thầy đừng có đùa em. Thằng này, chuyện này thầy có thể đùa à ha ha nhất chắc chắn 100%." Lần này Trần Thiên Nam thật sự không còn khống chế được mình, đoạt được vinh quang lớn tâm tình không biết vì sao dường như bốc cháy mãnh liệt, hắn lúc này muốn ôm cả thế giới để giải tỏa sự kích động vui mừng của mình. Thầy hiệu trưởng dẫn theo mấy thấy cô giáo khác tự mình đi tới cửa lớp thấy Trần Thiên Nam thầy hiệu trưởng trên mặt không che giấu đi nụ cười rạng rỡ. "Làm tốt lắm." Trần Thiên Nam nhận được cái ôm của các thầy cô, một hình ảnh vinh quang tràn ngập, đám học sinh lớp khác cũng tò mò mà hóng hớt nhìn một màn. Sau khi biết tin Trần Thiên Nam đạt được giải nhất môn vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, ánh mắt mọi người nhìn hắn đều bằng ánh mắt hâm mộ, tri thức vĩnh viễn là con đường vinh quang nhất. Sau đó thầy cô giáo cùng Trần Thiên Nam đi xuống phòng hội đồng, các cấp ban ngành mang theo kết quả giải thưởng đến nhà trường đang ở đây, có cả phóng viên trung ương, của tỉnh, lễ trao giải nhất môn vật lý diễn ra, sau đó chụp ảnh quay phóng sự về niềm vinh quang của nhà trường. Chị Ánh đạt giải khuyến khích còn hai anh thắng trường chưa có giải thưởng, thành tích của Trần Thiên Nam tạo ra bước ngoặt lịch sử cho nhà trường, góp phần vào truyền thống hiếu học của tỉnh nhà. Sau khi lễ trao giải của các cấp ban ngành, nhà trường tổ chức một buổi lễ trao giải riêng vì bước ngoặt lịch sử trong truyền thống nhà trường, các thầy cô giáo lên phát biểu, Trần Thiên Nam lên bục phát biểu trước toàn thể học sinh và thầy cô, ánh mắt hắn đã lặng lại, niềm vui niềm kích động đã lắng xuống. Lời đầu tiên em xin cảm ơn các thầy cô, người lái đò không quản mệt nhọc dạy dỗ chúng em hướng về tương lai tươi sáng. Cảm ơn các anh chị, các bạn đã ủng hộ mình trên con đường tiến về phía trước, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Bút bút bút. Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên một góc bầu trời, Trần Thiên Nam nhìn những đám mây trắng hé lộ ra bầu trời xanh thẳm, trên gương mặt lộ ra một nụ cười tràn ngập tự tin. Bố mẹ ở trên cao có nhìn thấy không? Con trai của bố mẹ nhất định sẽ tỏa sáng giống như những vì sao trên bầu trời kia, bố mẹ hãy yên tâm về con trai của hai người, thằng bé Trần Thiên Nam ngày nào đủ mạnh mẽ để không trốn đi khóc bên cạnh bố mẹ nữa rồi, con trai hai người nhất định sẽ chấp cánh mạnh mẽ bay vào bầu trời cao xanh kia. Chương 92, khoảng thời gian bình yên chương 92, khoảng thời gian bình yên Trần Thiên Nam ngồi nhìn mấy chục cặp mắt đang dán lên người mình thì ho khan một tiếng. Cái đám nhìn chằm chằm kia mới chuyển ánh mắt sang cái phong bì trong tay hắn. Rốt cuộc thì trong đầu mày nó chứa cái bẹo gì thế? Khiếp thật. Thang Lân mở đầu cả đám khai hỏa, bọn còn lại thi nhau gật đầu phụ họa, Trần Thiên Nam bị bọn này ép ra đầy khao nước, bóc phong bì tiền thưởng mà nhà trưởng cho, đếm sơ sơ ở đây có gần 20 mạng, đám bạn thân từ hồi cấp 2, cả gái lẫn trai, thêm đám bạn mới như Tuyết, Nga, chị em Thương Thảo vừa nhập hội đang chăm chú nhìn phong bì trong tay Trần Thiên Nam, hắn cười lắc đầu vì đám này, thứ chúng nó quan tâm luôn là tiền bạc, bọn này hỏng hết tư tưởng rồi. 20 tờ. 10 triệu luôn. Nhà trường bạo tay ghê. Cô béo cho cháu thêm giàn nước nghĩa, không không, uống nước nghĩa tầm này nó hèn mùng ra, cô cho cháu giàn trà sữa phun tổng tỉnh còn giải thưởng chính kia bóc đi, còn có của ủy ban nhân dân tỉnh nữa bóc luôn một thể đi. Vừa về đến nhà con bé Thảo vứt xe cho chị gái cất, lao vào trong nhà kéo lấy ông bà gào một lên. Ông ơi, bà ơi, anh Nam anh ý đạt giải nhất môn vật lý cấp quốc gia. Trần Bá Hùng ngồi uống nước bị con bé Thảo nó làm cho ho sặc sụa, vẻ mặt mừng rỡ hỏi. Từ từ nói lại ông nghe nào. Con bé Thảo kể cho Trần Bá Hùng nghe Trần Thiên Nam đạt giải nhất cấp quốc gia, nghe xong Trần Bá Hùng vỗ đùi buôn buôn nói. Mộ Châu, nhất định phải Mộ Châu, ha ha mấy lao bạn già quả này phải ngước mắt lên mà nhìn. Lần trước thằng Nam đạt được giải nhì cấp tỉnh, Trần Bá Hùng đã mời hết bạn già một vòng đến nhà chơi uống nước khoe khoang, cho tới cái tấm bằng khen anh hùng tuổi trẻ lão lại kéo một đám qua mà khoe tiếp, khiến cho mấy lao bạn già về nhà bực bội mắng chửi con cháu trong nhà toàn quân an hại. Lần này đạt giải nhất cấp quốc gia không kéo mấy lao kia tới khoe khoang một trận lớn thì không còn là Trần Bá Hùng nữa rồi, lần sau ngồi mâm các cụ ít nhất đám kia cũng phải lễ phép với lão một hai. Lao chưa động đũa ai dám động trước. Lớn lớn so ra cũng phải cỡ trạng nguyên thời xưa chứ chẳng chơi. Không làm lớn mặt mũi lao biết để đâu, càng nghĩ Trần Bá Hùng càng vui. Buổi tối thời sự có đưa bản tin về học sinh giỏi đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, trong đó có phóng sự với gương mặt Trần Thiên Nam trả lời phỏng vấn, khiến rất nhiều phụ huynh đang xem thời sự trong lòng so sánh con người ta với con mình. Đám thằng Lân, Quang, Tú bố mẹ chúng nó đều biết Trần Thiên Nam, thấy hắn trên thời sự lôi bọn đám con cái ra hỏi chuyện, hỏi xong liền chửi chúng nó té tát nói nào là Trần Thiên Nam giỏi giang ngoan ngoan thế này, ngoan thế kia, còn chúng may toàn là lũ ham ăn lười làm, chỉ biết phá tiền của bố mẹ đau lưng ngôi ăn học trả được tích sự gì. Ông ơi là anh Nam kia. Diễm Quỳnh đang ăn hoa quả với bố xem thời sự thấy Trần Thiên Nam ở trên TV liền kích động chỉ. Đoạt giải nhất môn vật lý cấp quốc gia, thằng bé Nam giỏi thật, vừa tốt người vừa tốt tính, hãy trả bù cho con bé Quỳnh, vừa lười vừa dốt. Ông Minh than thở không thôi, trợn mắt liếc xéo con trai, Nguyễn Vũ Long bị bố liếc xéo đen mặt khẽ liếc vợ một cái ý nói vợ nuông chuồng con gái cho nhiều bảo, bị bố mắng cho không dám ho he câu nào. Diễm Quỳnh bị ông nói như vậy phồng má ánh mắt vẫn dán vào TV, mẹ Diễm Quỳnh bị chồng lườm khẽ rụt cổ lại, bình thường còn có uy thế nhưng mà bố chồng nói ra lại chẳng dám chút phản kháng ứng nào. Để ông tức giận thì hai vợ chồng xác định ra đường mà ở con đi học đây. Hết đoạn Trần Thiên Nam trên thời sự Diễm Quỳnh liền chạy vào phòng học bài, cả nhà ba người liếc mắt nhìn nhau, con gái hôm nay kỳ lạ như vậy, từ bao giờ lại chủ động đi học bài, cái mặt mo của bố mẹ bị thầy cô nói không biết bao nhiêu lần chuyện lười học, hôm nay lại chủ động học, hẳn là bị kích thích, bất quá chẳng biết được bao lâu. Đúng là giống nhà lão Hùng tốt thật, toàn quái vật, có đứa cháu nội nở mày nở mặt, còn cháu nội mình hay Ông Vương uống nước xem thời sự, con trai ở một bên cũng xem thời sự nghe bố nói vậy liền khẽ rụt cổ lại, đúng là hai đứa con mình không có đứa nào không khiến người ta bất lo. Đột nhiên ông Vương nói, nhà mình có đứa cháu gái nào bằng tuổi thằng bé vừa rồi không nhỉ? Có bố, con bé Hương bên nhà chú Hoàng. Ông Vương điệu bộ trầm mặt rơi vào suy tư, điệu bộ làm cho con trai ông Vương dựng cả tóc gáy, mỗi lần thấy bộ như vậy kiểu gì ông cũng đang ấp ủ chuyện gì đấy, thoáng một cái ông Vương thở dài lẩm bẩm. Không qua được cháu gái lao lòng, hại. Trần Thiên Nam nói chuyện với Loan một lúc, Loan gửi ảnh chụp được nụ cười tự tin của Trần Thiên Nam trên bục phát biểu. Cậu giỏi thật, nụ cười này tớ thích, nụ cười tự tin tỏa sáng. Mò đâu được đấy? Bí mật, tớ có tình báo bên cạnh cậu, cứ liệu đấy. Con bé Thảo chứ gì? Trần Thiên Nam gạt bỏ hiểm nghi lên người con bé anh thư, vì chụp được tấm ảnh này chỉ có thể có mặt ở dưới ngay lúc đấy, ngoài Thảo ra không còn ai có quan hệ tốt với Loan nữa, lần trước hai người cứ dính lấy nhau giống như chị em tốt lâu ngày vậy. Đâu cậu có thứ gì á? Vật lý khó như vậy cậu cũng nuốt trôi được, tớ thì bó tay luôn. Có một hệ thống á? Suy lừa ai? Nhìn Loan đã ngủ gật sau màn hình điện thoại, Trần Thiên Nam không tắt cứ để đó rồi từ từ nhắm mắt đi ngủ. Loan Thi Hí mở mắt nhìn màn hình điện thoại, ngắm gương mặt góc cạnh, trong lòng không biết suy nghĩ gì trên khỏe miệng lộ ra một nụ cười hãnh diện mơ hồ từ từ chìm vào giấc ngủ. Trần Thiên Nam có một giấc mơ, hắn gặp được bố mẹ, hai bên ở giữa bầu trời xanh thẳm đứng đối diện với nhau, Trần Thiên Nam lao tới ôm chầm lấy hai người họ. Con của bố mẹ lớn rồi, giỏi lắm chàng trai, bố mẹ tự hào vì con, nhớ chăm sóc con bé anh thư thay bố mẹ. Thời gian bình yên trôi qua thoáng một cái đã đến giữa tháng 4, cuộc sống quy luật của Trần Thiên Nam diễn ra suôn sẻ, không bị quấy rầy bởi mấy cái tổ chức chết tiệt khiến hắn buông lỏng mình không ít, sống thoải mái không có nghĩa là ngừng buông lỏng hoàn toàn. Tính cảnh giác vẫn còn, biến một cái liền động.
Công ty công nghệ GN đã đi vào thời kỳ ổn định, công việc diễn ra thuận lợi, không bị thế lực xã hội đen quay phá làm ảnh hưởng tới. Thái Sam không phải kẻ ngu bị đánh liền thu nhanh đuốt của mình với GN. Ngày mai dưới thành phố bắn pháo hoa chào mừng lễ hội dỗ tổ Hùng Vương, cả đám thương thảo con bé anh tư đã chạy xuống thành phố Việt chỉ trước ở chỗ cô Linh Chu Sơn, còn Trần Thiên Nam hắn chưa đi mà chờ ở nhà. Loan nói ông Long lên đây chơi trong dịp lễ hội, buổi chiều nay lên, nên hắn chờ ở nhà. Cháu chào ông, chào chú. Ông Long cùng chú lái xe đi vào trong nhà gặp ông nội Trần Bá Hùng, Trần Thiên Nam chào hỏi hai người lớn, rồi mới vây vây tay chào Loan. Ở đây có người lớn hắn không dám làm liều mà nắm tay đối phương như lần trước, thành thành thật thật đứng nói chuyện, trong lòng có chút chột dạ với ánh mắt vừa rồi của ông Long nhìn hắn, cứ như biết hết chuyện hắn làm với cháu gái ông vậy. Đi chơi đi, dẫn tớ vào cánh đồng hóng gió nhá. Ok, đợi tớ lấy xe. Trần Thiên Nam chạy ra sau nhà chỗ để xe, lấy ra chiếc xe đạp đi học thời cấp 2 của mình vẫn được rửa sạch sẽ chạy vào sân, hai đứa chào hỏi người lớn rồi mới đi. Khác với lần trước cũng lai loan bằng chính cái xe đạp này, lần này không giống trước, ít nhất tâm trạng của Trần Thiên Nam không giống trước, đã mập mờ về mối quan hệ giữa hai người, tâm tình tốt hơn so với lần đầu gặp mặt. A bướm bướm, chúng lại đến này. Đám bướm bướm vây quanh Loan bay theo phía sau, Trần Thiên Nam cười cười, trước kia là mơ hồ cảm giác đám bướm bướm bị mình thu hút tới, hiện tại hắn dám khẳng định là mình, lần này hắn chủ động sử dụng niệm lực dẫn dắt bọn bướm bướm bay lại đây, vì hắn biết Loan thích loại xinh đẹp này. Hai bên đường gió thổi vi vu, những bông lúa đang chín đung đưa trong gió, Loan giơ tay đón gió nụ cười trên môi tươi rói chơi đùa với đàn bướm bướm. Trần Thiên Nam im lặng đạp xe ngắm nhìn khung cảnh yên bình này, nơi đây lần nào cũng vậy mang tới cho hắn cảm giác thoải mái bình yên.